Chương 488, mặt nạ hai ngày trước, Đái Hiểu Quân thê tử tiếp đọc nhà trẻ nhi tử tan học, trên đường về nhà, xe vừa mới chạy đến thập tự giữa đường, một cỗ lớn xe hàng đột nhiên xông lại, từ xe con thượng chặn ngang để tới. Trải qua cha, lái xe thuộc Diệu Giá, quá tải, nhân chứng vật chứng còn có giám sát đều tại, chính là cùng một chỗ ngoài ý muốn. Có hàng xóm phản ứng, Đái Hiểu Quân cùng thê tử quan hệ rất tốt, khi hắn vợ con xảy ra chuyện về sau, liên tục hai ngày đều uống say mềm, cũng tận mắt thấy một mình hắn bò lên trên tầng cao nhất. Chỉ cho là hắn là nghĩ thấu thông khí. Dù sao ai không có chuyện sẽ đi quản gia đình leo thang lầu, a lại không nghĩ rằng từ lên lầu đến rơi xuống, trước sau không cao hơn 3 phút. Nói cách khác hắn là bò lên trên lầu, sau đó không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền trực tiếp chạy như bay phóng tới mái nhà tường đây, nhảy đi xuống. Tố Tân không hiểu cảm thấy gió thổi ở trên người lạnh bớt, nhìn bầu trời một chút, đã là muộn xuân, sắp vào hạ, vì sao lại có xuân hàn xe lạnh cảm giác? Vì cái gì mình vừa tới liền xảy ra chuyện như vậy? A sai, hai ngày trước, chính là nàng quyết định xử lý vụ án này, sau đó Đái Hiểu Quân vợ con cùng chính hắn liền liên tiếp xảy ra chuyện. Hẳn là ở trong đó có quan hệ gì hay sao? Tầng lầu phía dưới mặc dù đã kéo đường ranh giới, bên ngoài như cũ vây quanh một đám người, thỉnh thoảng ngửa đầu dướn cổ lên hướng mái nhà nhìn lại, hoặc là chộp lấy tay cùng người bên cạnh nóng bỏng đàm luận, trên mặt lóe ra kinh dị quan mang, thần thái sáng láng, càng kỳ hoa chính là còn có một vị phụ nhân dứt khoát chuyển một tấm ghế ở bên cạnh ngồi xem náo nhiệt. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến cái gì, con người đến một cái nơi hẻo lánh, ở trên người đập một tấm ẩn thân phủ, sau đó xuyên qua đường ranh giới leo đến mái nhà. Cảnh sát đã đối với nơi này tiến hành cẩn thận thăm dò, không có những người khác ở đây vết tích. Đi vào sân thượng, Tố Tân phát hiện tường vây rất cao, có chừng 1m6 dáng vẻ, hơn nữa có chút có cái hướng ra phía ngoài lõm vòng tròn, liền xem như Tố Tân mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng dò xét một cái đầu ra ngoài. Xem như người bình thường, muốn trực tiếp bỏ lên trên dạng này cao cái bàn, cần rất lớn xuất phát chạy tốc độ cùng sức lực, bởi vì dưới chân không có bất kỳ cái gì gắng sức địa phương, cũng cần người cường đại lực cánh tay đem thân thể của mình kéo lên đi lên mới được. Tố Tân lúc trước tại trên tư liệu nhìn qua Đái Hiểu Quân ảnh chụp, mang theo một cái đen khung kính mắt, thân thể rất gầy yếu, mấu chốt nhất là chiều cao của hắn mới 169 cm. Tố Tân quay đầu, nhìn thấy bên cạnh có một cái giám sát thăm dò, đối đầu bậc thang, bất quá là rộng rãi sừng. Trong lòng hơi động, vội vàng thông qua đặc án tổ quan hệ muốn tới tòa nhà này phòng video theo dõi. Video biểu hiện cùng người chứng kiến miêu tả giống nhau như lúc, Đái Hiểu Quân từ khi vợ con thai nạn xe cộ về sau, liên tục 3 ngày đều là dạng này say khướt một thân một mình leo đến mái nhà, tất cả mọi người không nghĩ tới hắn lại đột nhiên từ phía trên nhảy xuống. Hình tượng bên trong, một cái đi lại lảo đảo trong tay nam tử mang theo một cái rượu đế cái bình, một tay bị lan can, từ cửa thang lầu bò lên. Con mắt thẳng tắp nhìn phía xa, khe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó lại đi miệng bên trong rót hai ngụm rượu, sau đó kêu to đông nhiên xông về phía trước, thân thể giống một con nhanh nhẹn hổ tử, đông nhiên vượt qua cao cao rào chắn, sau đó biến mất tại trong màn ảnh. Tố Tân đem video chiếu lại, dừng lại tại Đái Hiểu Quân cuối cùng uống rượu cái kia ống kính, một màn kia âm hiểm cười, hoàn toàn không giống như là bởi vì bi thương thống khổ mà sinh ra tuyệt vọng, càng giống là khinh miệt cùng khiêu khích. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên lúc, nàng nhìn thấy trong video nam tử đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ống kính phương hướng. Cùng ngay tại quan sát video Tố Tân tới một cái đối mặt, miệng vỡ ra thành một cái lô đen đồng dạng khe, mà con mắt địa phương cũng là hai cái lô đen, rõ ràng nhìn đang cười, thế nhưng là cả trương da mặt trắng bệnh mà cứng ngắc, để trong óc nàng đột nhiên nhớ tới mặt nạ dáng vẻ, cũng không chính là tại miệng cùng con mắt địa phương lưu lại lô thủ nha. Tố Tân đột một lông tóc dựng đứng, lần nữa định thần nhìn lại, phát hiện video lại là bình thường phát ra. Nàng lại chiếu lại mấy lần, căn bản không có cái kia nam tử đột nhiên quay đầu nhìn camera ống kính. Thật giống như vừa rồi cái kia thoáng nhìn chỉ là nàng một cái ảo giác đồng dạng. Tố Tân xoa xoa huyệt thái dương, nàng đã có thể kết luận, cái này Đái Hiểu Quân không thích hợp, khẳng định cùng mặt nạ có quan hệ. Nhìn chung toàn bộ mặt nạ hồ sơ, trên thực tế cũng không có người chân chính thấy qua cái kia mặt nạ dáng dấp ra sao, hết thảy đối với nó miêu tả đều bắt nguồn từ Tô Đàn du ký. Đặc án tổ đương nhiên sẽ không qua loa như vậy cho một cái bản án định tính, chân chính đem cái này lấy tên mặt nạ, là bởi vì cái kia hai cái bị đổi ra đặc án tổ nhân viên, trong miệng sừng là mặt nạ. Đối với người bình thường mà nói, đây chính là cùng một chỗ đơn giản không thể lại đơn giản tự sát án. Hơn nữa Đái Hiểu Quân cũng có tự sát động cơ, vì lẽ đó gia thuộc của hắn đã đem thi thể dẫn trở về, hoàn toàn không có muốn tiếp tục tra một chút ý tứ. Tố Tân còn muốn làm một bước cuối cùng xác nhận, đuổi tới hỏa tăng tràng, bên trong âm khí bức nhân. Nàng phát hiện Đái Hiểu Quân trên thi thể quả thật không có hồn phách dấu vết lưu lại. Bình thường mà nói, người sau khi chết trong vòng 3 ngày, trên thi thể đều có rất nặng hồn phách lưu lại khí tức, xem như cho mình hồn phách lưu lại một cái ký hiệu, vì lẽ đó có người chết đi mấy ngày trả về hồn. Thế nhưng là Đái Hiểu Quân thi thể tựa như một tấm mạch bản. Mặt nạ cũng không chính là tại một tấm bạch bản bên trên đào ra con mắt miệng lỗ sao? Ngay tại Tố Tân suy tư lúc, đốt thi công nhân đem thi thể phóng tới chuyên môn kim loại trên bàn, sau đó đẩy vào hỏa lô, khép lại cái nắp. Bên trong ngọn lửa đằng đem thi thể bao vây lại. Vang một tiếng, nằm ngang thi thể đống nhiên đạn ngồi mà lên, trên mặt xuất hiện một tấm mặt nạ, tại ngọn lửa liếm láp xuống dần dần nhạt đi, sau đó thi thể cũng chậm chậm bị đốt thành cho bụi. Tố Tân thấy rõ, tấm kia đột nhiên tại trong ngọn lửa xuất hiện mặt nạ là loại kia cùng loại với nam mặt nạ. Tố Tân nhớ kỹ trước kia từng tại chặn lại ghi chép tiết mục trông được từng tới, nói đây là người cổ đại bọn họ tín ngưỡng một loại thần linh, có thể giúp người bọn họ khu trừ ôn dịch cùng tà ma, thậm chí một trận trở thành cường thịnh tế tự văn hóa. Na mặt nạ không còn là Tố Tân lúc trước hoàng hốt phía dưới nhìn thấy bạch bản, mà là tạo hình mười phần khoa trương, đột ngột con mắt, vỡ ra huyết sắc miệng lớn, có sắc nhọn răng nanh, nhìn qua có chút dữ tợn. không quản là Tố Tân lúc trước nhìn đến mạch bản, vẫn là trước mắt tại hỏa diễm bên trong khiêu động na, đều tuyệt đối cùng Tô Đàn Du ký bên trong viết tính chất mềm mại giống như lúc kéo không lên quan hệ. Đốt thi công nhân cũng bị cảnh tượng trước mắt giật mình, bất quá nhiều năm tháng dài ở đây công việc, gặp qua rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, vì lẽ đó xoa xoa con mắt, mình thở dài, lắc đầu, lại tiếp tục công việc, ví dụ như đem thi thể lật qua lật lại, để đầy đủ thiêu đốt loại hình. Tố Tân thấy lại không có gì thường, liền lặng lẽ rời đi. Nàng chuyển cái này 2-3 ngày, chỉ xác nhận một việc, mặt nạ cũng không phải là giống hồ sơ lời kết thúc bên trong nói, chỉ bị hạn chế tại cái kia sơn thôn, mà là lấy một loại khác làm việc tồn tại cuộc sống của người bình thường bên trong, sau đó trong lúc vô tình mang đi mọi người sinh mệnh. Khó trách đặc án tổ như cũng không hề từ bỏ đối vụ án này. Chương 489, hoang dã bên trong tiếng kêu cứu về phần mặt khác, Tố Tân cũng không có được càng nhiều liên quan tới mặt nạ manh mối. Nhìn chung tất cả tư liệu, cảnh sát đều không có tại cái kia mấy khởi sự kiện bên trong tìm tới một tấm mặt nạ. Bao quát Tô Đàn Du ký bên trong miêu tả, thôn dân đưa bọn hắn mỗi người một cái mặt nạ, nhưng là từ đầu đến cuối người khác cũng không thấy bọn hắn mang qua, hoặc là tại di vật của nàng bên trong tìm tới. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tự mình đến cái kia sơn thôn đi một chuyến, mới có thể biết rõ ràng trong đó chân tướng. Tố Tân điều tra một vòng sau trở lại thập lý hẻm, Thạch Phong cùng Mạc Ly cũng vừa tiện đem chiếc kia kim quan cùng bên trong tài bảo xử lý. Trừ một cái dương tiền mặt thuận tiện tùy thời mua sắm đồ vật bên ngoài, mặt khác đều tồn tại mấy tờ trong thẻ. Tố Tân cũng đem mình hai ngày này điều tra tình huống giản yếu nói một phen, cuối cùng nói, ta dự định tới trước cái kia địa phương nhìn xem tình huống lại nói, làm phòng xảy ra bất trắc, các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta. Hai người đều muốn nói mình đi, thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại dừng lại. Tố thực lực vung bọn hắn mấy con phố, hơn nữa còn có rất nhiều bọn hắn không biết thủ đoạn. Thế là hơi chút trì trệ, liền bắt đầu hợp lực đã định kế hoạch. Bởi vì lần này vụ án so dĩ vãng đều càng quỷ dị hơn, chứ biết rõ mặt nạ hai chữ, cùng Tố Tân mấy lần nhìn đến cùng loại mặt nạ bạch bản cùng na bên ngoài, bọn hắn đối với mình phải đối mặt là cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Vì lẽ đó ba người cơ hồ đem tất cả giá ngoại cần dùng đến công cụ toàn bộ chuẩn bị một phần. Hơn nữa tất cả đều là mua tốt nhất. Ví dụ như que huỳnh quang, đèn pha, pháo sáng mấy người chiếu sáng loại hình liền mua không xuống 10 loại. Còn có dây thừng, mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí, không phải trường hợp cá biệt. Trừ đây, Tố Tân còn chuẩn bị đại lượng lương khô cùng nước, đặc biệt là nước, càng là trực tiếp xách mười mấy dương nước khoáng đặt ở mình linh nghiễn không gian bên trong đồn. Về phần bổ sung năng lượng dược liệu, Tố Tân đem hàn hòa đưa tới cao 5 nhân sâm linh chi, phân ra một bộ phận ngao thành nước, trang mấy chục bình tồn lấy. Tóm lại, ba người cơ hội là ôm muốn đem tất cả đại thương cửa hàng truyền thông, đem ba lô cùng không gian tùy thân nhồi vào thái độ, chuẩn bị dòng dã 2 ngày thời gian, thẳng đến không có bất kỳ cái gì bỏ sót, ba lô, không gian, thực sự nhét không xuống, trong lòng mới thoáng an tâm một chút. Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, Tố Tân xung phong, cùng ven đường tác hạ ký hiệu, tùy thời lưu lại mình quan sát được tin tức. Lấy 3 ngày thời gian làm ranh giới, nếu như Tố Tân 3 ngày chưa hề đi ra, cũng không có tin tức mới truyền ra, bọn hắn liền trực tiếp đường cũ rời đi, sau đó đem tin tức nói cho đặc cán tổ. Hơn nữa làm phòng nửa đường có một chiếc xe ngoài ý muốn nổi lên, lần này tổ trinh thám tài đại khí thô, mỗi người phối một cỗ cao cấp biệt giã. Bất quá Thạch Phong cùng Mạc Ly ý kiến là, nếu như Tố Tân chưa hề đi ra, bọn hắn liền trực tiếp đem nơi đó nổ. Chẳng phải một cái thôn trại nha, dám hại lao đại bọn họ, diệt nha. Trên thực tế, nếu như cái kia sơn thôn thật có như vậy ngư bê, bọn hắn làm sao lại không biết người khác trực tiếp đem bọn hắn san thành bình địa. Hơn nữa đặc án tổ khẳng định cũng nghĩ đến điểm này, thế nhưng là kết quả cuối cùng thành đương án thượng ghi chép, vì lẽ đó, Tố Tân dám khẳng định, bên trong có phi thường lợi hại trận pháp, hoặc là vật gì đó thủ hộ lấy. Như thế nào hai viên bom liền có thể giải quyết? Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, ba người tất cả lái một xe, một giải gần ra, siêu cấp phong cách dọc theo địa đồ, hướng mục đích xuất phát. Nhân loại tại xi măng cốt thép thành thị chi xâm bên trong, nói dài nói dai nhân loại là vạn vật linh, là thế giới chỗ thể. Thế nhưng là đem đi ra cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé, tiến vào rộng lớn hơn thiên địa bên trong, mới biết được người nói hết ngồi đại giếng, kỳ thật nói chính là mình. Một tòa nhất lưu cực lớn thành thị, lái xe nhiều nhất một ngày, nhiều lắm là hai ngày liền có thể từ đầu xuyên qua đến đuôi, thế nhưng là thiên nhiên thế giới, mở hai ngày thời gian, chỉ là để ngươi dần dần nhận thức đến nàng chân chính nhan sắc mà thôi. Ba ngày sau, ba chiếc xe theo thứ tự xuống miễn cưỡng được xưng tụng đường sườn núi khảm, phía trước đừng nói là đường, liền một cái hơi bằng phẳng điểm địa phương đều không có. Xe căn bản là không có cách thông hành, thế là quay đầu xe, dừng xe xong, kiểm tra một phen về sau, chuẩn bị đi bộ. Căn cứ Tô Đàn Thiên kia du ký biểu hiện, các nàng một nhóm lưu hữu, đi một cái nhiều sao kỳ mới tìm được cái kia thôn trang. Người ở bên trong trải qua hoàn toàn tự cấp tự túc sinh hoạt, thuần phát mà nhiệt tình. Mà hai cái bị đổi ra đặc án tổ dị năng giả trở về, miêu tả cũng là từ nơi này cần đi vào trong 3-4 ngày, liền thấy một cái có nguyên thủy phong tình cổ trại. Tố Tân hiện tại thể chất toàn diện tăng lên, tốc độ tiến lên hẳn là cùng cái kia hai cái dị năng giả không sai biệt lắm, vì lẽ đó bọn hắn ít nhất phải tại cái này phiến hoang man chi địa đi bộ hành tàu 3-4 điểm mới được. Thạch Phong phân rõ phương hướng năng lực càng mạnh, thế là tiếp xuống từ hắn dẫn đường. Hoang dã sơn lâm, có cây dáng dấp phi thường um tùm, năm trước cỏ còn không có hoàn toàn khô héo, năm đầu lại lớn lên, vàng lục giao thoa, cơ hồ đem người che hết. Lại thêm bên trong bụi gai liên tục xuất hiện, dưới mặt đất thạch đầu đất mặt ổ gà lởm chởm, mở đường là mệt nhất, cũng nguy hiểm nhất. Đi qua một ngày 43, ba người thể lực đều không khác mấy đến điểm tới hạn, đặc biệt là Thạch Phong, trên người áo giả kịch đều bị cắt nát thành từng đầu, trên mặt cũng bị mũi gai nhọn ra từng đầu vết máu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tìm một cái cản gió cắm trại lúc, nghe được trong sơn cốc truyền đến kêu cứu thanh âm. Thạch Phong cùng Mạc Ly đồng thời nhìn về phía Tố Tân nói, là thanh âm của người từ cái kia phương hướng truyền đến. Ba người thế là có sâu trong thung lũng đi đến, nửa giờ sau, một đầu hẹp dài ngọn núi kẽ hở tiến vào tầm mắt. Bên trong truyền đến len ken tiếng nước, một đầu nhàn nhạt dòng suối từ bọn hắn bên chân tinh tế chảy qua. Suối nước đại khái rộng 2-3 mét, ở giữa hơi sâu, thanh tịnh thấy đáy. Dưới đáy màu đen thạch đầu cùng màu trắng đốt xương cũng có thể thấy rõ ràng, bởi vì chỉ là xương cốt mảnh vỡ, vì lẽ đó cũng không có cách nào phân biệt thanh đến tột cùng là người hay là mặt khác động vật xương cốt. Chỗ nước cạn thượng lưu lại mấy tổ lộn xộn dấu chân, mà những cái kêu kêu cứu thanh âm chính là từ đầu này kẽ hở một bên khác truyền đến. Ba người nhìn nhau, không nghĩ tới nơi này còn có một con đường. Hẳn là những người kia cũng là muốn đi ngọn núi kia thôn. Vô cùng có khả năng, tuyệt đối không nên xem nhẹ du lịch trên tạp chí những cái kia du ký đối cùng nhiệt lưu hữu lực hấp dẫn. Lần này đổi Tố Tân xung phong, hướng trên thân đập một tấm phòng ngự phù, sau đó gãy sáng mấy cây que mình quăng ném tới phía trước. Phát hiện dấu chân một mực kéo dài đến bên trong. Không gian tương đối rộng rộng, nhìn ra được nơi này đã từng phát quá lớn nước, đem chân núi đất đá cuốn đi mà hình thành giáp gốc. Thạch Phong mở ra đèn pha bắn về phía đỉnh đầu, có dòng nước cọ rửa qua vết tích, tất cả bùn đất bị dòng nước mang đi, chỉ còn lại đá lởm chởm thạch đầu treo ở phía trên. Từ treo ngược trên tảng đá chảy ra giọt nước, rơi vào bãi lên, năm này tháng nọ tràn ra một cái vũng nước, len ken rung động, phát ra không sâu kín hồi âm. Chỉ một cái liếc mắt, cũng làm người ta khắp cả người phát lạnh, sợ phía trên thạch đầu lập tức sụp đổ dưới, hoặc là đột nhiên tới một lần lũ quét, chỉ sợ đầu này giáp cốc liền triệt để bị phong kín. Ba người thoáng hòa hoãn cảm xúc liền hoàn toàn ổn định lại. Nghĩ sơn cốc này muốn hình thành như vậy quy mô, định không phải một ngày chi công, không có cường đại ngoại lực tác dụng, là sẽ không sụp đổ. Chương 490, dạng này cũng gọi thám hiểm. Tố Tân ba người dọc theo trên đất dấu chân rất nhanh xuyên qua giáp gốc, bên ngoài đúng là có động tiên khác. Chỉ thấy một khối hẹp dài đất bằng từ dưới chân một mực kéo dài đến nơi xa, suối nước dần dần biến mất tại tùm thảm thực vật bên trong. Càng đi về trước, núi cùng trong núi cách càng rộng, phía trên mọc ra kỳ hoa dị thảo, thơm thơm mùi thơm ngào ngạt, để người mệt nhọc biến mất. Mơ hồ có thể thấy được dọc theo bên cạnh sườn dốc địa phương có thực vật cành lá bẻ gãy vết tích, thế là lần theo mà đi, đi ra một đoạn đường, chỉ cảm thấy toàn bộ tầm mắt rộng mở trong sáng. Toàn bộ danh bên trong một mảnh phồn hoa giống như gấm, tại ánh chiều tà xuống lộng lẫy. Dọc theo sườn dốc một bên khác, lộ ra vài tòa lều vải đỉnh, mấy người thanh niên nam nữ đang đứng tại lều vải bên cạnh một cái nhỏ sườn đất lên, hướng phía trước, hai tay làm loa trạng lớn tiếng hô hào, là kêu cứu, có thể thỉnh thoảng lại có nữ sinh khoa trường tiếng thét chói tai, càng giống là mấy người cố ý nghe sơn cốc hồi âm vui đùa ầm ĩ. Tô Tân lông mày hơi nhíu dưới, các nàng đi một chút một ngày thời gian mới đến nơi này, những nơi đi qua trừ thảm thực vật chính là trùng chim dã thú, nếu như bọn hắn cũng là từ bên ngoài đi tới lời nói, hẳn là biết rõ trên đường đi đều không có bóng người, dạng này tùy tiện hướng về một phương hướng giật ra cuống họng kêu cứu, là muốn tìm cái nào sơn tinh dã quái đâu. Trong đó một nữ tử mắt sắc, nhìn thấy Tô Tân ba người, lập tức hưng phấn hướng bọn họ vẫy gọi, sau đó kêu gọi đồng bạn, cùng một chỗ hô, "Uy, bên này, cứu mạng a, van cầu các ngươi giúp chúng ta một tay." Không nghĩ tới nơi này thật là có người đến a. Đến gần, từ trong đám người đi ra một người mặc ngắn tay thương cảm đen nhánh nam tử, thân hình tráng kiện cao lớn, đem thương cảm chống đỡ phình lên. Hắn ánh mắt từ Tố Tân ba người trên thân đảo qua, sau đó nói với Tố Tân, "Thật sự là quá tốt, cuối cùng có người tới. Ta gọi Tô Cách Nhi, là chi này tự phục vụ lư hữu đoàn lĩnh đội. Không biết muội tử xưng hô như thế nào?" Tố Tân mi tâm cao lại, nàng không thích loại này vừa lên đến nói chuyện liền cùng ngươi dựa vào rất gần, thật giống như chỉ sợ ngươi không nhìn thấy ngực của hắn cơ cùng hormone giống như. Nàng vô ý thức lui một bước, hỏi, "Vừa rồi nghe các ngươi tại kêu cứu, là chuyện gì xảy ra?" Tô Cách Nhi giống như là không có chú ý tới Tố Tân kháng cự, lại tiến lên một bước, nói ra, "Không sai, vừa rồi đúng là chúng ta tại kêu cứu, không nghĩ tới thực sự có người tới nơi này. Thật sự là quá tốt, chúng ta đi đến nơi đây một cái đội viên thụ thường, mặt khác hai cái hoạn cảm mạo, dược vật cũng sử dụng hết, mấu chốt là điện thoại không có tín hiệu, không cách nào tiếp tục đi tới." Đối phương nói sự tình thật nghiêm trọng, nhưng là giọng nói cùng thần thái đều mười phần nhẹ nhõm, hơn nữa người bên cạnh cũng một chút nhìn không ra khẩn trương chút nào dáng vẻ. Tố Tân trong lòng tự nhủ, biết rất rõ ràng muốn tới rời xa thành thị dã ngoại thám hiểm, một đội ngũ chẳng lẽ liền không nghĩ tới phân phối một con vệ tinh điện thoại cái gì sao? Các ngươi có thể dùng vệ tinh điện thoại kêu cứu, hơn nữa từ nơi này rời núi, lấy các ngươi tốc độ nhiều nhất 2 ngày liền có thể ra ngoài. Tô Cách Nhi nói, "À, chúng ta là chuẩn bị một con vệ tinh điện thoại, thế nhưng là lúc trước bọn hắn không cẩn thận rơi vào trong nước, làm hư. Hơn nữa chúng ta mục đích chuyến đi này là muốn tìm thất lạc văn hóa, vì lẽ đó hiện tại còn không thể trở về đến, ta dẫn ngươi đi xem nhìn các nàng đi." Tô Cách Nhi vừa nói, hắn đại thủ hướng Tố Tân bả vai đưa qua đến, tựa như là muốn nắm cả bả vai nàng hướng một phương hướng khác mang đồng dạng. Tố Tân muốn định trực tiếp tránh đi là được, thế nhưng là cảm thấy mình vừa mới đến nơi đây đâu, đối phương liền một bộ như quen thuộc muốn đem ngươi ngựa làm ăn tận dáng vẻ, thế là đưa tay chặn lại, một thanh đao nhọn chống đỡ trên tay hắn, chỉ cần hắn lại hướng phía trước một kia, đao xác định vững chắc liền đâm xuyên bàn tay của hắn. Tố Tân nhàn nhạt nói ra, "Nói chuyện cứ nói, chớ lộn xộn." Tô Cách Nhi cảm giác được lòng bàn tay truyền đến đâu nói, đồng nhiên rút tay về, toát ra một cái huyết châu. Nhìn xem Tố Tân, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, chợt biến mất, cười ha ha nói, "Không cần khẩn trương như vậy nha, cái gọi là ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, mọi người có thể ở nơi này gặp được, đó chính là duyên phận." Bên này, Tô Cách Nhi nhìn thấy Tố Tân một cái tiêm tiêm nữ tử, làn da trắng non, thân thể thướt tha, cho dù ăn mặc cái kia cổng kềnh áo giả kín, cũng mảy may che giấu không khí chất. Mấu chốt nhất là đối phương nhìn rất ngây ngô một cái tiểu cô nương, coi là dễ lừa gạt, hơn nữa lấy hắn nhiều năm hành tẩu kinh nghiệm, những cái kia tiểu cô nương chính là thích bọn hắn loại này hành tẩu hormone nam nhân, cho nên mới sẽ trực tiếp nhắm vào Tố Tân. Mà đổi thành một bên, một người mặc màu hồng quần áo thể thao nữ tử thu hồi trang điểm kính, đối Thạch Phong cùng Mạc Ly nói, "Van cầu hai vị ca ca xin thương xót, giúp chúng ta một tay đi, Bạch Đại Thẩm nàng sắp không được, chúng ta là một đội ngũ, cũng không có khả năng ném nàng không quản không phải." Bạch Đại Thẩm, có vẻ như hiện tại có rất ít gọi người Đại Thẩm đây này. Áo hồng nữ tử nói xong, liền muốn tiến lên giao động Thạch Phong cánh tay, một bộ ủy khuất khuất bộ dáng. Thạch Phong một cái lạnh lùng mắt đao để nàng gắng gượng dừng ở tại chỗ, không quản nàng nói thế nào, hai người đều đứng tại chỗ bất động. Nàng phát hiện hết thảy căn bản còn tại cái kia nữ nhân trên người. Nàng cũng nghe đến Tố Tân cùng Tô Cách Nhi nói chuyện, đi tới nói với Tố Tân, đều nói cho ngươi, chúng ta người bởi vì không cẩn thận thụ thương, thuốc cũng ăn xong, có thể đả thương miệng còn tại lây nhiễm, đều nhanh mất mạng, ngươi làm sao như thế không có đồng tình tâm a? Tố Tân ánh mắt chuyển qua trên người nữ tử, đây là xuân thu trời ăn mặc chạy bộ cái chủng loại kia mang nhung vận động xào trang, ăn mặc tới này rừng sâu núi thẳm, liền không sợ trên thân dính đầy đâm mà sao? Còn có, mới vừa nói tình huống cỡ nào nghiêm trọng bộ dáng, thế nhưng là đối phương trên mặt lại vẽ lấy tinh xảo hóa trang. Nếu như nàng nhớ không lầm, mới vừa rồi còn ở bên cạnh bộ phân đâu. Còn có bên cạnh một khối trên tảng đá, một đôi thanh niên nam nữ ngay tại nhơn nhất méo mó liếc mắt đưa tình, nữ tử ăn mặc váy trắng tao thủ lộng tư bày tạo hình, để nam cho nàng chụp ảnh. Còn có hai cái đại khái chừng 20 thanh niên nam tử kích động từ trên sườn núi chạy xuống, một bên chạy một bên đều, mẫn mẫn, mặt trên còn có một mảnh biển hoa, có thật nhiều hồ điệp. Nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy có người xa lạ ở đây, thế là vô ý thức đứng ở áo hồng nữ tử sau lưng, một bộ đề phòng nhìn xem Tố Tân bọn người. Tố Tân nhìn xem những này, chỗ nào là đi ra thám hiểm, căn bản chính là đến du lịch nha, hơn nữa không quản điểm nào nhất đều không giống như là một đám hết đạn cạn lương cùng đường mạt lộ người a, vốn định đối nữ tử này hai câu, ngậm lại, cùng những này xem xét cũng không biết giã ngoại hung hiểm bị nuôi dưỡng ở lồng bên trong chim hoàng yến lý luận, quả thực chính là lãng phí thời gian. Thế là nói ra, đến tột cùng là ai thụ thương, mang ta đi nhìn xem. Áo hồng nữ tử ném cho Tố Tân một cái liếc mắt, cắt một tiếng, thật là trang như vậy nhị ngũ bắt vạn làm gì, liền cái kia lều vải mình đi thôi. Sau đó xoay người đối cái kia hai thanh niên nói ra, đúng, ngươi nói hồ điệp ở đâu, mau dẫn ta đi, cha ta thích nhất hồ điệp tiêu bản, ta liền cho hắn bắt mấy con trở về. Trong đó một thanh niên, nhưng là bây giờ thiên đô nhanh đen, đường không thế nào tạm biệt, nói lời vô dụng làm gì, không phải bảo hôm nay là trời sáng có nguyệt lượng, hơn nữa có các ngươi tại, ta sợ cái gì. Một người thanh niên khác mắt nhìn Tố Tân ba người hỏi, cái kia bọn hắn đâu? Chương 491, lây nhiễm bọn hắn. Áo hồng nữ tử bạch Tố Tân một chút, khi người nói, nhìn một bộ đường đường chính chính dáng vẻ, liền nhìn có phải thật vậy hay không, như vậy có chính nghĩa, không cần là loại kia của người phúc ta người đi. Bọn hắn muốn cứu liền cứu thôi, bất quá cái này mắc mớ gì đến chúng ta. Tố Tân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cuối cùng là một chi như thế nào dã ngoại đội thám hiểm ngũ, lĩnh đội không giống lĩnh đội, đội viên không giống đội viên, không quản bình thường như thế nào, tại dã ngoại dù sao cũng là một cái tiểu đoàn thể. Trừ bọn hắn mang theo vật tư tất cả đều là nhãn hiệu, hoặc là nói cơ hồ đại đa số trong bọc đều là quần áo cùng đồ trang điểm. Tốt ta, người có chí riêng. Có lẽ đây chính là gia đình cách đối nhân xử thế chi đạo. Tố Tân trong lòng có nguyên tắc của mình, hơn nữa bởi vì kiến thức cùng trải qua đều viễn siêu người đồng lứa, vì lẽ đó trừ ngay từ đầu cảm thấy những người này nói chuyện hành động có chút không đứng đắn bên ngoài, áo hồng nữ tử dạng này ngôn ngữ còn không đến mức chọc giận nàng. Đương nhiên, người kính ta, ta kính người, nếu như lúc này đổi lại là cái kia áo hồng nữ tử ra chuyện gì, nàng sẽ phi thường vui lòng sống chết mặc bây, a sai, là tiêu sái đi ra, nhìn đều chẳng muốn nhìn. Không có người cùng với nàng lẫn nhau đối, áo hồng nữ tử nói một trận gió lạnh lời nói xong cùng cái kia hai cái tiểu thanh niên chạy hướng dốc núi. Tố Tân thuận bọn hắn rời đi phương hướng nhìn lại, nghĩ nghĩ lại, chỉ thấy trong không khí nổi lơ lửng từng kia từng sợi khói mù, giống như tụ giống như tán, lại lượn lờ không dứt, khóe miệng hiện lên một vòng cười khẽ, thu tầm mắt lại. Ta ở đây, mau cứu ta. Trong một cái lều vải truyền tới một nữ tử hư nhược thanh âm, Tố Tân theo tiếng mà đi, xốc lên xem xét, là một cái đại khái hơn 30 tuổi nữ nhân, nằm đang ngủ trong túi. Lều vải đỉnh đèn sáng, trắng bệnh trắng bệnh. Nữ nhân vừa rồi đại khái cũng nghe đi ra bên ngoài nói chuyện, có chút lúng túng giải thích nói, thật sự là xin lỗi à, vị này muội tử, mẫn mẫn nàng kỳ thật bản tính không xấu, chỉ là tính tử ảo một chút. Tố Tân một chút không quan tâm người khác tính tình như thế nào. Nếu như nói có hậu đại gia đình hoàn cảnh, có phát cáo tiền vốn, người khác có thể đem liền ngươi. Nhưng nếu là bối cảnh thường thường, muốn mình ở trong xã hội sinh tồn đặt chân, không có ai sẽ chiều theo ngươi, chỉ sợ cũng sẽ như cùng thân ở bụi gai bên trong. Tố Tân nói ra, thương thế của ngươi ở đâu? Để ta xem một chút. Nữ nhân đứng mới, một bên đem túi ngủ kéo ra, nàng thử mấy lần chân đều không có vấn ra, sau đó hai tay ôm chân chuyển qua bên ngoài. Một luồng gây mũi tanh hôi nháy mắt tràn ngập toàn bộ lều vải, cho dù tại cực nồng mạnh nước thuốc mùi cũng che giấu không. Tố Tân mắt nhìn nữ nhân, thấy đối phương trừ xê dịch chân có chút phí sức bên ngoài, cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Chỉ thấy nữ nhân chân trái bắp chân địa phương băng bó lấy một vòng lụa trắng vải, vết thương địa phương một vòng màu vàng nâu dấu, đã kết thành một cái vỏ cứng, hẳn là thoa vân nam mạch dược. Nữ nhân nói, chúng ta hôm trước buổi sáng từ cái kia trong hạp cốc xuyên qua, đại khái là đi hơi mệt chút. Hơn nữa nhìn thấy nước rất thanh tịnh, mẫn mẫn các nàng liền nói đi bên trong tắm một cái chân, chúng ta ngay tại bên cạnh bãi sông thượng nghỉ ngơi, thế nhưng là một lát nữa nghe được mẫn mẫn truyền đến tiếng kêu cứu, ta lúc ấy trong lòng quý lên, lập tức liền tiến lên, mới phát hiện là nàng cùng tiểu tân trong nước chơi bùa, không cẩn thận trượt chân, toàn thân đều ướt đẫm. Ta cùng Tô lĩnh đội cùng một chỗ đem nàng cùng mấy người khác nâng lên đến thay y phục váy, sưởi ấm, uống canh nóng. Ta cảm giác bắp chân địa phương ngứa một chút, xem xét, quần bị đồng dạng cái lỗ hổng, có một cái nho nhỏ vết thương, đại khái là trước đó chạy vào trong nước không cẩn thận bị thứ gì đồng dạng xuống. Kỳ thật lúc ấy cũng không có cái gì, thế là phun chút thuốc nước. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, vừa đi vừa nghỉ, đến hôm trước lúc chiều mới đi đến nơi đây, nơi này cảnh sắc mê người, bọn hắn suy nghĩ nhiều đập chút ảnh chụp, vì lẽ đó dự định tạm thời nghỉ ngơi một ngày. Mà ta cũng cảm thấy chân trái càng ngày càng không dùng được lực, vào lúc ban đêm, ta phát hiện bắp chân vết thương địa phương bắt đầu ngứa, đưa tay một vòng, liền đâm thủng một cái hố, bên trong chảy ra nước mủ, còn có từng đầu côn trùng từ bên trong leo ra. Nữ nhân tự thuật đến nơi đây lúc, thần sắc có nháy mắt hoảng sợ, tiếp tục nói, bất quá khi đó mọi người hào hứng đều phi thường cao, Tô lĩnh đội nói có thể là nơi này khí hậu điều kiện không giống với bên ngoài, vết thương lây nhiễm rất dễ dàng liền sinh mủ loại hình. Vì lẽ đó ta cũng không có để trong lòng, Tiểu Huy cùng Chí Tưởng giúp ta thanh lý vết thương. Ngày thứ hai, bọn hắn bắt đầu cảm mạo nóng sốt, sau đó ho khan, toàn thân không còn chút sức lực nào, uống thuốc cũng không thấy hiệu quả. Bọn hắn nói khả năng ta có thể là lây nhiễm cái gì, liền bỏ thuốc, dùng băng gạc cuốn lên. Hiện tại ngược lại là không có cảm giác khác, chẳng qua là cảm thấy đầu này chân không làm được gì, không thể hành tẩu mà thôi. Nữ nhân đem sự tình tiền căn hậu quả tự thuật xong, Tố Tân trên tay phụ một tầng linh lực, đem đối phương trên đùi băng gạc mở ra. Tố Tân thân thể lập tức một lăng, âm thầm hút miệng hơi lạnh, con mắt nhắm lại, hỏi nữ nhân, ngươi nói, ngươi bây giờ không có cảm giác khác là có ý gì? Là chân mất đi chi giác vẫn là có chi giác chỉ là không làm được gì? Nữ nhân không rõ Tố Tân vì cái gì hỏi như vậy, vô ý thức đáp, chính là không làm được gì a, còn có cảm giác vết thương địa phương. A sai, tựa như là toàn bộ bắp chân đều có chút ngứa một chút cảm giác. Bọn hắn nói ngứa chính là vết thương ngay tại khép lại dấu hiệu. A, khép lại. Chỉ sợ tiếp qua hai ngày cả bức thân thể đều sẽ biến thành một cái xác không đi. Tố Tân ánh mắt lần nữa rơi xuống nữ nhân trên bàn chân, cảm giác dạ dày có quắc một trận. Chỉ thấy nữ nhân trên bàn chân, tại một tầng thật mỏng dưới làn da, ẩn ẩn nhìn thấy vô số đầu côn trùng ở bên trong chui tới chui lui, có chút từ vết thương địa phương chui ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Côn trùng đại khái hai cái đốt ngón tay dài, ba ly phẩm chất, rơi xuống mặt đất nhúc nhích hai lần liền bất động, sau đó hóa thành một bãi toi công như là nước mủ đồng dạng sền sệt vật chất. Tố Tân trên tay bám vào một tầng năng lượng, nhẹ nhàng hướng đối phương trên đùi ấn ấn, một bên theo, một bên hỏi, cảm giác được tay của ta sao? Nữ nhân gật gật đầu. Tố Tân lại chuyển sang nơi khác, lần nữa hỏi, nữ nhân vẫn như cũ gật đầu. Nữ nhân là nằm nghiêng, cong chân vươn về trước, mà Tố Tân tại mở ra băng gạc nhìn thấy cái tia dọa người một màn lúc, lại vô ý thức đem nàng ánh mắt cản trở, cho nên nàng cũng không rõ ràng thân thể của mình tình trạng. Nàng thấy Tố Tân ở đây giày vò nửa ngày, lại không nói nguyên cớ, liền hỏi, ngươi là bác sĩ sao? Có hay không thuốc tiêu viêm a? Tố Tân thần tình nghiêm túc nói ra, miệng vết thương của ngươi không chỉ có lây nhiễm, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, không phải thuốc tiêu viêm liền có thể giải quyết, ta đề nghị các ngươi hiện tại lập tức trở về, đi bệnh viện tiếp nhận tiến một bước trị liệu, nếu không. Không đợi Tố Tân nói xong, nữ nhân đột nhiên kích động đẩy ra Tố Tân. Trên thực tế Tố Tân hiện tại cảm giác nhạy cảm, hành động mau lẹ, cho nên đối phương tay vừa mới đụng mình, liền nghiêng người thối lui đến một bên. Không, ta tuyệt đối không quay về, vết thương ngứa chính là ngay tại khép lại, ta. À, nữ nhân vừa nói một bên hoàn toàn ngồi xuống, ôm chân của mình nhìn, nàng vẫn chưa hoàn toàn nói xong, liền hét thảm một tiếng. Chương 492, tuyển đồng đội, cần cẩn thận bởi vì lúc trước không biết sao Mẫn Mẫn cùng cái này nhìn rất là cao lãnh nữ tử có chút không hợp nhau. Lúc này nàng vừa tiến vào lều vải chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thế là đều nhao nhao vây tới. Trong miệng khẩn trương kêu lên, làm sao? Làm sao? Bạch tỷ chuyện gì xảy ra? Có phải là nàng đối ngươi làm cái gì? Một bộ khí thế hùng hổ, muốn giúp nữ nhân chỗ dựa tư thế, còn không có được đáp lại liền đối Tố Tân được đả lần tới. Tố Tân chỉ đứng tại nơi hẻo lánh, lười nhác cùng những người này đáp lời. Còn tốt, cuối cùng có một người nhìn thấy nữ nhân trên đùi tình trạng, lập tức phát ra một tiếng khoáng cổ thước kim tiếng thét chói tai. Thân thể càng là giống như là nhận một loại nào đó lực trùng kích đồng dạng, đột nhiên hướng về sau ngồi xổm mà đi, thân thể trùng điệp đặt ở lều vải bên cạnh, kém chút liền đem lều vải kéo sập. Cũng không để ý những người khác hỏi thăm, hoa hoa kêu, như là gặp quỷ đồng dạng, vỡ ra đám người, lộn nhào chui ra lều vải, chạy. Kỳ thật ở chỗ này chờ đợi hai ngày, trong bọn họ người đại đa số đều tại phụ cận địa phương đi tản bộ, chụp ảnh, chơi quên cả trời đất. Càng giống là mượn nữ nhân thụ thương lấy cớ này, ở nơi này danh chính ngôn thuận dạo chơi đồng dạng. Bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới một cái nho nhỏ chảy ra sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy, một đám người hoặc là thét chói tai vang lên, xô xô đầy đầy, cũng quyết đi thu thập mình bộ vận, liền muốn chạy trốn. Tố Tân thấy những người này vậy mà nói đi muốn đi, lại bất luận bọn hắn trực tiếp đem đồng đội mình bỏ ở nơi này, mà là cái này hoang dã bên trong, ban đêm nhiều tinh quái, có chút cái sai lầm, chỉ sợ bọn họ tuổi già hoặc là mạng nhỏ đều sẽ nằm tại chỗ này. Những người này mặc dù không thể nào điều, nhưng là dù sao không có người đoán trách nguyên tắc sai lầm. Và lại, nàng Tố Tân đã gặp gỡ cái này một góc dạng, cũng không thể giống không thấy được đồng dạng đi. Thế là đối Thạch Phong cùng Mạc Ly nói, đem bọn hắn đều lưu lại, một cái đều không cho rời đi. Nàng thanh âm lạnh lùng, giống một đạo lợi kiếm vạch phá thanh lãnh bầu trời đêm. Bây giờ sắc trời trên cơ bản đêm đen đến, những người này lại thế nào là Tố Tân đối thủ của ba người? Bị lần lượt từng cái sách trở về, bao quát cùng hai cái tiểu thanh niên muốn đi trên núi nhìn hồ điệp Mẫn Mẫn ba người, vừa mới chạy tới cũng bị quăng ngã, ném ở trước lều mặt trên đất trống. Tố Tân chỉ vào cái kia tự xưng lĩnh đội Tô Cách Nhi nói ra, ngươi là bọn hắn lĩnh đội, hiện tại đội viên xảy ra chuyện liền tự mình dẫn đầu liền chạy, ngươi xứng đáng bọn hắn tín nhiệm đối với ngươi sao? Chỉ ít ngươi hẳn là đem bọn hắn đưa đến điểm xuất phát mới được. Tô Cách Nhi nhìn thật to khổ người, thế nhưng là vừa rồi nhìn thấy nữ nhân trên đùi vô số côn trùng tiến vào chui ra, toàn bộ chân dưới làn da mặt đều bò đầy côn trùng dáng vẻ, liền bị hù mặt đều bạch, lúc này nơi nào còn có lúc ấy ngăn tại Tố Tân trước mặt khoe khoang bắp thịt đắc chí bộ dáng. Liên tục nói ra, ta chúng ta cái này vốn chính là tự do tổ hợp, lúc trước tới thời điểm ta liền nói với bọn hắn, hết thể tự gánh lấy hậu quả, là chính bọn hắn muốn đi theo tới, hơn nữa, cũng không phải ta đem nàng lộng tụ thương, chúng ta ở đây bồi tiếp nàng lâu như vậy, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi dạng này nắm lấy ta không thả cũng vô dụng thôi, ngươi liền xem như giết ta, ta cũng bằng không để cho a. Mấy người khác đều bị hù run lẩy bẩy, một cái tiểu thanh niên bạch như mặt, ánh mắt hoảng sợ, răng run lên, lắp bắp nói, nàng khẳng định là bị oan quỷ bắt lên, khó trách ngày đó tiểu huy cùng trí tưởng cho nàng băng bó vết thương, ngày thứ hai liền cảm mạo, khẳng định cũng là bị oan quỷ để mắt tới, nếu như chúng ta không đi, chẳng lẽ muốn lưu lại bồi tiếp nàng cũng chết sao? Đúng đấy, các ngươi lợi hại, các ngươi nhân từ, các ngươi vĩ đại, chính các ngươi lưu lại tốt, tại sao phải đem người khác lôi kéo cùng một chỗ cho cùng? Ban đầu đôi Tô Tân cái kia áo hồng nữ tử nói ra, ngươi đã hảo tâm như vậy, ngươi lưu lại chiếu cố nàng không phải liền là, ngươi chính là cái của người phúc ta thánh mẫu bị hảo. Đừng có dùng loại kia ánh mắt thương hại nhìn ta chằm chằm nhìn, ngươi nói dễ nghe như vậy, ngươi cùng nó gọi người khác làm sao thế nào, ngươi vì cái gì không tự mình đi làm? Thánh mẫu bị hảo. Mấy người khác thấy áo hồng nữ tử chiếm thượng phong, thế là nhao nhao đi theo phụ họa, nói Tố Tân muốn giúp người mình bằng chính là, bọn hắn cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, tất cả mọi người là tự nguyện tới, dựa vào cái gì muốn vì một cái người xa lạ xông pha khói lửa? Nói là lẽ thẳng khí hùng, mà Tố Tân đúng là không phản bắt được. Không sai, là một người trưởng thành, mình muốn vì hành vi của mình phụ trách. Cho dù là tại cái này dã ngoại hoang vu, cũng không thể đem trách nhiệm đẩy lên lĩnh đội hoặc là đồng đội trên thân, chẳng lẽ nói bởi vì ngươi đối ta tín nhiệm, vì lẽ đó ta liền chuyện đương nhiên vì ngươi sinh mệnh tài sản phụ trách sao? Như vậy, tất cả mọi người tín nhiệm mình chẳng phải là muốn hoàn toàn vô điều kiện bảo toàn bọn hắn? Mấy cái thanh niên kêu gạo, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Tố Tân. Những người này xem xét trên người bọn họ da mịn thịt mềm, còn tô son điểm phấn xịt nước hoa, xem xét chính là kiểu sinh quán dưỡng, luôn chiều quen. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không bị qua ngăn trở, cho tới bây giờ liền chưa ăn qua chân chính cổ, cũng sẽ không hiểu được như thế nào thiện chí giúp người. Tố Tân nhìn về phía nữ nhân, lúc trước còn một mảnh hòa thuận vui vẻ đội ngũ, bởi vì Tố Tân mà để nguyên bản đoàn kết nháy mắt sụp đổ, nàng nghĩ, nàng hiện tại hẳn là rất oán hận nàng đi. Tố Tân phát hiện tầm mắt của nàng một mực dừng lại đang gọi mẫn mẫn áo hồng nữ tử trên thân, trong mắt có thống khổ, còn có thất vọng, cùng tự rêu các cảm xúc. Cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, và lại, cho dù cưỡng ép khiến cái này người lưu lại, lấy bọn hắn con kia biết rõ sống phóng túng trạng thái, đối hiện thực cũng không có gì trợ giúp. Thế là đối Thạch Phong cùng Mạc Ly phất phất tay, hai người cất bước tiến lên, tại những người này trên thân đập một cái, sai chỗ khớp nối răng rắc một tiếng trở về tại chỗ. Đám người hoạt động hạ thủ chân, phát hiện mình thu hoạch được tự do, lập tức tan tác như chim ong. Xem ra, bọn hắn hai ngày này thời gian xác thực đã đem địa phương này chơi đấu, vì lẽ đó một hồi mà liền không thấy tăm hơi. Lập tức, toàn bộ sân bãi chỉ còn lại mấy đỉnh lẻ loi trơ trọi lều vải, còn có bị dẫm bằng hoa cỏ. Tố Tân đi vào trước mặt nữ nhân, nói ra, cắt đi, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Tiểu thao thanh âm tại trong thức hải của nàng vang lên, đây là một loại mười phần âm độc vu thuật, hẳn là ngươi lần trước tại chuyển Long Sơn núi nhìn thấy một cái chi nhánh, chuyên môn dùng để tra tấn phạm nhân hoặc là thu thập hoàn chỉnh ra người. Trừ phi có người có thể để nàng tẩy cân phạt thủy, hoặc là có người có thể thay thế nàng, nếu không không có phá giải phương pháp. Tẩy cân phạt thủy, đừng nói là Tố Tân sẽ không, liền chính nàng hiện tại cũng không có đạt tới trình độ như vậy, vì lẽ đó là căn bản chuyện không thể nào. Về phần có người hay không thay thế nữ nhân này đi chết. Tố Tân tự nhận mình còn chưa tới ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục mà thay thế đối phương trình độ, vì lẽ đó cũng không cần cân nhắc. Nữ nhân buồn bã lắc đầu, cắt, tựa như là bẻ gãy cánh sao chim chóc. Nếu như thế mới có thể diên miệng hơi tàn, ta không cần. Lúc này, tại lều vải đèn hướng dẫn chiếu sáng dưới, Tố Tân nhìn thấy dưới làn da nhúc nhích đã dần dần vượt qua đầu gối, lan ra đến trên đùi. Chương 493, thì ra là thế. Nữ nhân thuận Tố Tân ánh mắt, cũng nhìn thấy dưới làn da từng đầu nhúc nhích côn trùng, không trở ngại chút nào xuyên qua tại da thịt của nàng phía dưới. Nữ nhân buồn bã cười một tiếng, nói ra, như cũ cảm ơn ngươi. Chỉ ít để ta tại trước khi chết rốt cục thấy rõ một ít chuyện, cũng coi là chết được rõ ràng. Chỉ tiếc, ta đời này nguyện vọng vẫn chưa hoàn thành, không cam tâm a. Nàng nói xong, phí sức nắm qua bên cạnh ba lô, từ bên trong xuất ra một vật, để lộ che tại phía ngoài vải đỏ, lộ ra một cái màu trắng hình tròn dài bàn. Ngay tại nữ nhân đem mâm tròn lật qua nháy mắt, một cái vẽ lấy qua trường tướng mạo lộ ra trước mắt. Tố Tân thở nhẹ ra âm thanh, na. Cùng nàng ban đầu ở hỏa táng chàng nhìn thấy bị ngọn lửa thôn vệ đái hiểu quân trên thân đột nhiên xuất hiện mặt nạ chủ điệp. Bất quá phía trên hoa văn có vẻ như lại có chút khác biệt, nhưng là quỷ dị như vậy cùng khoa trương họa pháp lại là không có sai biệt. Nhìn nữ nhân bộ dáng, đại khái là muốn cho nàng phó thác những thứ gì. Tố Tân áp chế nội tâm kích động cùng nghi hoặc, trước hết nghe đối phương nói thế nào. Chỉ nghe nữ nhân một mặt đắng chát, thanh âm cũng tối cầm, ta gọi Bạch Dĩnh, là một cái mặt phổ thu thập kẻ yêu thích. 10 năm trước tuần mới huyện phát hiện một cái cổ đại tế tự nơi trốn, đào được rất nhiều mặt nạ. Đi qua nguyên cố carbon chu kỳ suy biến kiểm tra, phát hiện vậy mà là cách này hơn 1 vạn năm trước vật phẩm. Phát hiện này quá mức dọa người, bởi vì hiện tại có theo nhân loại có thể tin được văn minh chỉ có khoảng chừng 5.000 năm, vì lẽ đó tin tức này một mực không có hướng ngoại giới công bố. Hơn nữa lúc ấy trừ những cái kia mặt nạ cùng bụi và xương cốt lại không có địa phương khác có tương tự phát hiện. Tố Tân chỉ vào Bạch Dĩnh trong tay mặt nạ, vô ý thức hỏi một câu, người nói là, này mặt nạ là hơn 1 vạn năm trước đồ vật. Bạch Dĩnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nạ hoa văn, cái này dĩ nhiên không phải. Ta lúc ấy vừa mới tốt nghiệp, đi theo chi kia đội khảo cổ thực tập, những vật kia đều phi thường chân quý, còn chưa tới phiên ta đụng vào. Ta chỉ là tại bọn hắn sửa sang lại thời điểm, từ bên cạnh đi qua thì nhìn một chút, sau đó vẽ một tấm. Tố Tân A một tiếng. Bạch Dĩnh tiếp tục nói ra, ta lúc ấy thuần túy là bởi vì đối những cái kia trên mặt nạ vẻ mặt rất hiếu kỳ, tại sao phải vẽ thành cái kia bộ dáng? Căn cứ lúc trước văn sử ghi chép, xua đổi thần dịch bệnh không phải khu trừ ôn dịch thần sao? Vì cái gì nhìn như thế hung ác tràn ngập sát khí? Đây đương nhiên là ta ngay lúc đó ý nghĩ, bọn hắn cho ta rất nhiều giải thích, nhưng là đều không có thuyết phục ta. Từ khi nơi đó khai quật công việc một năm sau, chi kia đội khảo sát khoa học tại một lần nhiệm vụ xuất hành bên trong, gặp hai nạn xe cộ, 7 người toàn bộ tử vong, hơn nữa hoàn toàn thay đổi. Kỳ thật ta lúc ấy lúc đầu đã ngồi lên xe, sau đó thầy giáo giả nói có thứ gì quên, để ta trở về cầm. Bạch Dĩnh nói đến đây, cho dù sự tình đã qua rất nhiều năm, như cũ ức chế không nổi sợ hãi, thân thể nhẹ nhàng phát run. Lúc ấy kiểm tra nói là xe thắng xe không ăn tạo thành. Ta cảm thấy sự tình quá kỳ quặc, bởi vì ta phát hiện những cái kia mặt nạ tất cả đều không thấy. Ta liền bắt đầu thường xuyên làm ác mộng, mơ tới bọn hắn bị vây ở từng trương mặt nạ bên trong, ta cũng cùng bằng hữu nói, còn đi tìm bác sĩ tâm lý, đều nói có thể là bởi vì lúc trước thầy giáo giảng một câu để ta miễn đi gặp nạn, trong lòng bởi vì sợ hãi mà sinh ra bức dứt cảm giác. Bất quá ta biết sự tình sẽ không như thế đơn giản, nếu không vì cái gì ta không làm cái khác ác mộng, ví dụ như mình ngồi vào trên xe quẳng xuống vách núi, hết lần này tới lần khác mơ tới khuôn mặt của bọn họ xuất hiện tại trên mặt nạ. Ừm. Tố Tân hợp thời đáp một tiếng, cho thấy mình tại nghiêm túc nghe, hơn nữa tán đồng đối phương cách nhìn. Dạng này đối phương mới có tiếp tục nói tố đi xuống động lực, đương nhiên, trong lòng nàng vẫn tương đối đồng ý Bạch Dĩnh thuyết pháp. Về sau ta cũng không có tiếp tục tại cục văn hóa khảo cổ công việc, vừa đi làm một bên âm thầm điều tra những cái kia mặt nạ hạ lạc. Sau đó gặp được Mẫn Mẫn ba ba, Đoan Mục Chân, hắn lúc ấy bởi vì vợ ngoại tình mà muốn tìm kiếm phát tiết cùng ăn ủi. Mà ta, Bạch Dĩnh ngừng lại, ta lúc ấy quá rất cần tiền, vì lẽ đó thành hắn rất tốt thổ lộ hết đối tượng. Một tới hai đi, ta cảm thấy người này kỳ thật thật không tệ, hắn cũng rất ủng hộ ta làm chuyện, thế là chúng ta liền. Mẫn Mẫn mụ về sau biết rõ chuyện của chúng ta, xin mời tổ trinh thám người tìm tới chứng cứ muốn để Đoan Mục Chân thân bại danh liệt, thế nhưng là Đoan Mục Chân cũng xuất ra nàng cùng mấy cái khác nam chứng cứ, mà lại là video, càng. Mẫn Mẫn mụ đại khái cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sự tình sớm đã bị trượng phu biết rõ, còn vụng trộm lưu lại những chứng cứ kia, cả người sụp đổ, sau đó phục thuốc ngủ tự sát. Tố Tân nghe cũng là một trận thổ thức, hai người này cũng thật sự là góp một đôi, người đi bên ngoài làm ngoại tình một đêm tình, ta cũng tới bao nuôi cái tiểu tam nhi nhịn mãi. Cái này nam tâm tư cũng thật sự là đủ thâm trầm, như là đã nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ, vì cái gì còn muốn cùng một chỗ? Chân ái sao? Nếu như là chân ái liền không khả năng cùng với Bạch Dĩnh. Như vậy phía sau nhất định còn có những yếu tố khác, hài tử, tài sản, danh dự. Vì lẽ đó những năm này là Mẫn Mẫn, chúng ta một mực không có chính thức cầm chứng, nhưng là Mẫn Mẫn lại cảm thấy ta là hại mẹ của nàng cái kia, đối ta một mực lòng mang khúc mắc. Tố Tân trong lòng tự đủ, nam nhân không cùng ngươi chính thức lĩnh chứng, đó nhất định là bởi vì ngươi trong lòng hắn còn chưa đủ trọng yếu, mặt khác đều là ngụy trang. Và lại, đã ngươi biết rất rõ ràng gia đình nữ nhi đối ngươi tồn tại ý, hiện tại còn đi ra đến. Cái này tâm đắc lớn bao nhiêu a? Lần này ra ngoại thám hiểm hoạt động là ta phát khởi, ta nhìn thấy một mảnh du ký, phía trên nói có cái làng có phi thường thần kỳ thủ pháp chế tác mặt nạ nền trắng, ta nghĩ có lẽ có thể tìm tới những cái kia mặt nạ một chút tin tức. Thế nhưng là Mẫn Mẫn nhất định phải theo tới, trừ Tiểu Huy cùng Trí Tường bên ngoài, mặt khác đều là bạn học của nàng, cái kia lĩnh đội cũng là nàng mời tới người, nói có phong phú ra ngoại thám hiểm kinh nghiệm. À, Tiểu Huy cùng Trí Tường nhưng thật ra là cái kia đội khảo cổ thành viên hải tử, đại khái cũng là hoài nghi cái chết của phụ thân có kỳ quặc, cũng trong bóng tối điều tra, chúng ta cũng thường xuyên giao lưu một chút đối diện cô phương diện cách nhìn. Lần này cũng là bọn hắn nhìn thấy thiên kia du ký, cho ta nhìn, ta đến thúc đẩy hành động lần này. Không nghĩ tới lại là hại bọn hắn. Tố Tân hơi nhíu cao mày, Bạch Dĩnh cười khổ một tiếng, ngươi biết, ta cùng Đoan Mục Chân đi đến hiện tại chịu đủ chỉ trích, thật quá mệt mỏi, cũng rất muốn một cái danh chính ngôn thuận. Vì lẽ đó ta là thật rất muốn cùng Mẫn Mẫn giữ gìn mối quan hệ, trước kia không quản ta làm sao đối nàng lấy lòng, nàng đều khinh thường một chú ý, còn khắp nơi miệng mai ta, thế nhưng là lần này lại đột nhiên đối ta đề nghị biểu thị mãnh liệt hứng thú, còn tự thân theo giúp ta đi mua sắm giá ngoại thám hiểm đồ vật, chủ động giới thiệu cho ta lĩnh đội. Ta lúc ấy cũng không cảm thấy chuyến đi này đến cỡ nào nguy hiểm hoặc là nghiêm trọng, ta cũng không muốn để cho chúng ta quan hệ lần nữa trở nên hỏng bét, vì lẽ đó lập tức liền đáp ứng tới. Đây là Đoan Mục Chân cho nàng một cơ hội cuối cùng, nếu như nàng cùng Mẫn Mẫn mâu thuẫn vẫn là như vậy bé nhọn, như vậy hai người bọn họ quan hệ. Chương 494, mặt nạ manh mối Bạch Dĩnh không có đem đằng sau đoạn văn này nói ra, cho dù chính là sự thật, người cũng sẽ trong tiềm thức chọn lựa ra đối với mình có lợi một mặt tự thuật. Theo Bạch Dĩnh tựa như là tại bàn giao di ngôn cùng bản tóm tắt cuộc đời chuyện đồng dạng, đem sự tình tiền căn hậu quả tinh tế nói đến. Như thế cũng đúng lúc giải thích chi đội ngũ này hoàn toàn liền không giống như là một con có kinh nghiệm dã ngoại đội thám hiểm. Cuối cùng, Bạch Dĩnh nói ra, ta nhìn các ngươi cũng hẳn là muốn tới cái kia thôn trang nhỏ đi à. Ta biết ta hiện tại cái dạng này cũng không có khả năng cùng các ngươi đi, nhưng là ta có một thỉnh cầu, các ngươi đi thời điểm, có thể hay không giúp ta cầm một cái bọn hắn làm cái chủng loại kiên nền trắng mà trở về. Liền xem như nhìn một chút, ta cũng liền cam tâm. Tố Tân đột nhiên hỏi, Bạch tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới chân ngươi thượng tổn thương có lẽ cũng không phải là bị trong sông thạch đầu quẹt làm bị thương. Bạch Dĩnh lập tức minh bạch Tố Tân trong lời nói ý tứ, hoàn toàn là không chút nghĩ ngợi lắc đầu, ý của ngươi là? Không, đây không có khả năng, nàng mặc dù có chút ngang ngược, nhưng là từ nhỏ tại như thế hoàn cảnh xuống lớn lên, cũng là chuyện rất bình thường, nhưng là nàng. Tố Tân từ cái kia đoạn dòng suối tới, cẩn thận quan sát qua hoàn cảnh, mặc dù trong lòng sông có toái thi cùng đốt xương, nhưng là bị dòng nước cọ rửa hoàn toàn đều cửa hàng ở bên trong, trừ phi nàng cũng ở bên trong té một cái. Nếu không, có thể là bị người động tay chân. Nếu như là cố ý lời nói, có lẽ có thể tìm ra căn nguyên, sau đó đem giết đi, nàng còn có cứu. Bạch Dĩnh đối Na Văn Hóa biết đến càng nhiều, nếu để cho nàng đi theo trong đội ngũ, lợi nhiều hơn hại. Nghĩ đến đây, Tố Tân liền đem mình phỏng đoán nói ra. Nói xong, Bạch Dĩnh trên nét mặt lộ ra bi thống cùng đau thương, nói ra, nàng tại sao phải đối với ta như vậy? Ta, hiện tại nghĩ kỹ lại, sẽ liên lạc lại Mẫn Mẫn từ khi nàng vết thương chuyển biến xấu sau biểu hiện đến xem, trong lòng cũng càng thêm chắc chắn, chính là nàng làm. Khó trách lúc ấy vết thương sinh mủ còn có màu trắng giỏi leo ra lúc, nàng sẽ ở bên cạnh rất nhẹ nhàng nói không có việc gì đâu. Sau đó mang người đi thay quần áo chụp ảnh, đem tất cả lực chú ý chuyển đi. Bởi vì trừ Tiểu Huy cùng Trí Tưởng, người còn lại đều cùng với nàng là cùng một bọn. Hơn nữa nàng hai ngày này tại mảnh sơn cốc này trong biển hoa điên sóng, cũng không có chút nào khẩn trương. Sau đó mấy người nghe được sơn cốc có hồi âm, giống trò đùa đồng dạng đứng tại trên sườn núi hi hi ha ha kêu to, lại không nghĩ rằng thật gọi tới người. Vừa rồi Tố Tân ba người đem mấy người toàn bộ khống chế lại thời điểm, Bạch Dĩnh vẫn tại chú ý Mẫn Mẫn phản ứng, mặc dù nhìn có chút sợ hãi, nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ, sau đó không chút do dự muốn rời khỏi. Những người kia từ tiến vào lều vải thu dọn đồ đạc đến giỏ sách đi ra, trước sau không đến một phút. Theo như cái này thì, bọn hắn hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn đi, cho dù hôm nay không có Tố Tân ba người xuất hiện, bọn hắn ngày mai cũng sẽ trực tiếp bước xuống nàng rời đi. Sau đó để nàng một thân một mình tại cái này trong đồng hoang, chậm rãi bị vạn trùng vệ tâm mà chết, chậm rãi hư thối. Thật ác độc tâm a. Tố Tân cũng không biết an ủi ra sao, từ đối phương tự thuật quan hệ đến xem, mấy người đều có lỗi. Mà Bạch Dĩnh sai là, không quản như thế nào, không quản cái kia nam nhân nói hôn nhân của hắn đến cỡ nào bất hạnh, thê tử của hắn đến cỡ nào không đáng tin cậy, nhưng chỉ cần đối phương còn có hôn nhân quan hệ tồn tại, liền không nên đi chen chân. Bạch Dĩnh khóc một hồi rốt cục bình tĩnh trở lại, Tố Tân hỏi, ngươi nói ngươi ngày đó là nghe được Mẫn Mẫn kêu cứu mới chạy vào trong nước đi đỡ nàng, ngươi nhớ kỹ nàng lúc ấy trên thân có đồ vật gì hay không? Dựa theo Bạch Dĩnh thuyết pháp, Mẫn Mẫn là cả người rơi vào trong nước, hơn nữa nàng lại xuyên như vậy mỏng, trên thân đồ vật hẳn là nhìn một cái không sót gì mới lạ. Bạch Dĩnh cúi đầu lặng lặng nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem Tố Tân, trên người nàng một chuỗi hạt châu màu trắng, phía trên có một viên giống răng đồng dạng mặt dây chuyền. Nàng thường xuyên mang những vật kia, bất quá đầu kia vòng tay tựa như là chúng ta chuẩn bị khi xuất phát mới mang thượng, ta lúc ấy còn lấy lòng mà nói, vòng tay thật đẹp mắt, nàng nói là từng khai quang, lần này đi ra ngoài có thể phù hộ nàng loại hình. Tố Tân tính xuống nghĩ lại một phen, mới nói, thế nhưng là ta hôm nay cũng không có thấy được nàng trên cổ tay mang có vòng tay. Bạch Dĩnh, ý của ngươi là nàng dùng đầu kia vòng tay thượng răng nanh quẹt làm bị thương ta. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Tố Tân, ngươi không nên gấp gáp, ngày mai hừng đông chúng ta liền đi tìm bọn hắn, nhìn xem vòng tay ném đến đi đâu. Ngươi bây giờ nếu như tinh thần còn có thể trèo trống, có thể hay không nói cho ta càng nhiều liên quan tới xua đuổi thần dịch bệnh sự tình? Có thể. Kỳ thật những chuyện này ta đã chôn ở trong lòng thật lâu, rất sớm đã muốn tìm người chia sẻ, chỉ tiếc. Nhìn ra được Bạch Dĩnh hoàn toàn chính xác đối diện xuống hóa cảm thấy hứng thú vô cùng, hiểu rất sâu. Liên 10 năm trước khai quật cái kia mấy tờ xua đuổi thần dịch bệnh mặt nạ bọn hắn sơ bộ kiểm chắc, phát hiện nó chế tác cũng không phải là đơn giản tại một mặt trên ván gỗ dùng thuốc màu họa, vẽ, mấy đạo hoa văn. Hơn nữa cái kia chất liệu. Trải qua vạn năm thời gian, như cũng cảm giác được bên trong nặng nề cùng nhiệt độ. Càng giống là động vật tổ chức đi qua đặc thù trình tự làm việc gia công chế thành. Trên xuống hoa văn thuốc màu, cũng chia làm rất nhiều tầng. Một đêm này, Bạch Dĩnh cho Tố Tân giảng giải liền trước mắt biết mặt nạ chế tác trình tự làm việc, đầu tiên là chọn tài liệu, chế bản, đặt cơ sở, đi qua cái này ba đạo trình tự làm việc đi ra trên cơ bản liền có mặt nạ sơ bộ dáng, bất quá thông thường mà nói đều là nền trắng mà. Còn lại là điều sắc cùng phát họa, cái này trình tự làm việc có thể rất đơn giản, trực tiếp dùng phổ thông thuốc màu vẽ ở phía trên là được, nhưng là cũng có thể phi thường phức tạp, từ chọn lựa thuốc màu đến phát họa mỗi một bút đều ẩn chứa thâm ý, phi thường chú trọng. Từ tuần mới huyện đào được cái đám kia mặt nạ, trải qua vạn năm bất hủ, nhan sắc càng lâu gì mới. Hơn nữa sở tới sở lui tính chất vô cùng miên mềm dai, thẳng đến đội khảo cổ về sau xảy ra chuyện, cũng không có cụ thể nghiên cứu ra bọn hắn là như thế nào chọn tài liệu cùng chế tác quá trình. Nói cách khác Tô Đàn từ cái kia tiểu sơn thôn bên trong mang về mặt nạ rất có thể chỉ là một cái để trần, mà Tố Tân tại hỏa táng tràng lò đốt xác bên trong nhìn thấy mới là một cái hoàn chỉnh xua đổi thần dịch bệnh mặt nạ. Giữa bọn hắn lại có liên hệ gì đâu? Tố Tân thấy Bạch Dĩnh thực sự quá mức mỏi mệt, hơn nữa những cái kia không ngừng nhúc nhích côn trùng quá nhiều tiêu hao nguyên khí của nàng. Nàng hiện tại cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn, thế là xuất ra một bình nhân sâm tương, pha chế rượu sau cho nàng cho ăn điểm, sau đó thiếp đi, vừa nhắm mắt, liền nhíu chặt lông mày, sắc mặt hết sức thống khổ, tay chân cũng vô ý thức đang ngủ trong túi dãy rùa. Tố Tân gọi tới Mạc Ly, ngươi xem một chút có thể cảm ứng được nàng hiện tại tư duy hoạt động sao. Mạc Ly triển khai mình tinh thần lĩnh vực, chỉ cảm thấy tại Bạch Dĩnh trong đầu có một cái hoàn toàn phong bế số ảo không gian, vô số người ảnh chân dung ở bên trong trôi nổi. Hắn cảm ứng một hồi, thu hồi dị năng của mình, đối Tố Tân nói, ta nhìn thấy trong thức hải của nàng có rất nhiều mặt nạ, có nền trắng, chính là chỉ có con mắt miệng lỗ thủng, nhưng là không có lấy sắc loại kia, cũng có vẽ lấy phi thường phức tạp vẻ mặt, trừ những này, còn có một số người tướng mạo cũng dần dần biến thành kia từng cái vẻ mặt mặt nạ. Chương 495, cứu mạng à? Tố Tân ngừng lại, đột nhiên hỏi, đúng, vừa rồi Bạch Dĩnh đang giảng giải những chuyện kia thời điểm, mấy phần thật giả. Không chờ nàng nói xong, Mạc Ly đáp, cùng nàng tiềm thức ký ức trên cơ bản đang khớp. Hắn cảm ứng được chính là, Đoan Mục Thanh cũng không chỉ Bạch Dĩnh một cái tình nhân, nhưng là tại đông đảo tình nhân bên trong nàng là nhất có tư tưởng cùng nhất kiên trì, hơn nữa cùng đối phương lâu như vậy, mình niên kỷ cũng lớn, muốn tìm một cái cùng Đoan Mục Thanh có tương đương tướng mạo cùng tài lực nam nhân như thế nào lại nhìn như nàng dạng này người đẹp hết thời. Vì lẽ đó liền một lòng muốn để cho mình cùng đối phương đem chứng cẩm. Nhưng là Đoan Mục Thanh đối nàng yêu cầu là nhất định phải cùng Mẫn Mẫn giữ gìn mối quan hệ, bằng không bọn hắn ở giữa không có đàm luận. Tố Tân ba người một ngày này buôn ba cũng hoàn toàn chính xác mệt mỏi, chấp nhận mấy lều vải hơi chút nghỉ ngơi. Lúc đầu Tố Tân an bài mình cùng Mạc Ly thay phiên các đêm, dù sao ban ngày Thạch Phong mở đường tiêu hao quá nhiều thể lực, nhất định phải có đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể ứng phó sau đó khiêu chiến. Nhưng là Thạch Phong chết sống không chịu, phải cứ cùng Mạc Ly hai người thủ. Tố Tân coi như thôi, đương nhiên, cái này dã ngoại hoang vu nàng cũng không có khả năng hoàn toàn yên tâm ngủ ngon, mà là thả ra một sợi thần thức ở bên ngoài, dùng đả tọa tu luyện thay thế đi ngủ. Để linh lực một lần tại toàn thân lưu chuyển, tập bổ thân thể gân cốt cơ bắp làn da. Tại để thân thể chất toàn diện tăng lên đồng thời, cũng không biết chưa phát giác để làn da trở nên so trước kia càng tốt hơn. Vì lẽ đó hiện tại Tố Tân cho dù cùng những cái kia 20 tuổi tiểu cô nương đứng chung một chỗ, nhìn qua cũng càng thủy nộn đánh luận. Chỉ là nàng dù sao trải qua quá nhiều chuyện, lắng động đi ra khí chất, để nàng bản năng tự mang khí tràng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sơn cốc khu, chỉ có ám hương phù động. Lại nói Mẫn Mẫn bọn người thừa dịp bóng đêm rời đi doanh địa, sau đó đến tòa nào giáp cốc trong sân động. Bởi vì bãi sông rất rộng, còn có một khối rất lớn nham thạch, đầy đủ bọn hắn ở phía trên nghỉ ngơi. Sau đó chờ tới ngày thứ hai hừng đông liền về thành. Trừ Mẫn Mẫn bên ngoài, những người còn lại lúc này còn đang vì vừa rồi nhìn thấy những cái kia tại Bạch Dĩnh trong thân thể không ngừng nhúc nhích côn trùng mà sợ hãi không thôi, từng cái sắc mặt trắng bệnh, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nghĩ từ đối phương nơi đó thu hoạch được một chút dũng khí, lại nhìn thấy cũng là từng trương thấp thỏm lo âu mặt, để sợ hãi cùng bất an không ngừng lên men đấm lên. Mẫn Mẫn nhìn thấy mọi người dáng vẻ, quắc, nhìn xem các ngươi những người này bộ dáng, không phải liền là một chút tiểu côn trùng sao? Chúng ta đều đi ra xa như vậy, sợ cái gì? Lại nói, khẳng định là cái kia nữ nhân mình gây nghiệp chướng mới có thể bị dạng này báo ứng, kia là nàng đáng đợi. Mấy người mới dần dần hoàn hồn. Hai nữ tử liên tục không ngừng gật đầu phụ họa, chính là, đoạt chồng của người khác tiện nhân, chính là đáng chết, tốt nhất bị những cái kia côn trùng toàn bộ chui thành một miếng da. Mặt khác hai tên nam sinh mới một mặt kinh ngạc hỏi Mẫn Mẫn, à, đối Mẫn Mẫn, ngươi trước kia nói câu dẫn ba ba của ngươi, hại chết ngươi mụ mụ nữ nhân chính là nàng à. Mẫn Mẫn tử trong lô mũi hừ lạnh một tiếng, không phải cái kia tiện nhân sẽ còn là ai. Mình không muốn mặt, còn giật dây cha ta vu hãm mẹ ta. Ta muốn nàng xuống 18 tầng địa ngục, muôn đời không được siêu sinh. Nàng nói lời này lúc, nghiến răng nghiến lợi, để bên cạnh mấy người cảm thấy một trận hàn ý đánh tới, vô ý thức co lại cánh tay. Hát xì, một cái nữ sinh hát cái xì hơi, Mẫn Mẫn nhìn đối phương một chút, xem miệng, mình xuyên ít như vậy, đáng đời chết còn tính. Nhưng trong lòng trầm thấp chửi mắng, liền nghĩ lộ ra đi câu dẫn nam nhân, đều đáng chết. Mấy người vốn còn muốn tại Mẫn Mẫn trước mặt nói điểm Bạch Dĩnh nói xấu lấy lòng một cái nàng, thế nhưng là nàng lập tức đem tất cả thích thú dội tắt, lại thêm đại khái bên cạnh có một dòng suối nhỏ, vì lẽ đó cảm thấy phá lệ lạnh, đều nhao nhao co lại đến mình túi ngủ bên trong đi. Mẫn Mẫn nằm ngủ, thế nhưng là chân vừa mới bỏ vào túi ngủ bên trong, à, một tiếng thét lên, đống nhiên giống điện giật đồng dạng bắn ra, sau đó đem túi ngủ lập tức ném ra. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ là dẫn tới người bên cạnh mộng nghệ lẩm bẩm âm thanh. Mẫn Mẫn trong lòng lo sợ nghi hoặc, nhìn hai bên một chút, lại vội vàng rón rén nhặt về mình túi ngủ, mang theo một mặt run lẩy bẩy, một chuỗi hạt châu màu trắng vòng tay ba một tiếng rơi tại trên đệm. Tay xuyên tại đống lửa chiếu ứng xuống tản ra âm lanh ánh sáng. Mẫn Mẫn thân thể không tự chủ được run rẩy lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Sao, làm sao có thể còn tại mình túi ngủ bên trong? Nàng nhớ rõ ràng ngày đó tại Bạch Dĩnh tiện nhân kia trên thân đồng dạng xuống liền thuận tay ném đến suối nước bên trong, làm sao lại còn đang ngủ trong túi? Còn có hai ngày trước ban đêm vì cái gì chính mình cũng không có cảm thấy được? Chẳng lẽ là có người tại chính mình? Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh nhanh như chớp ngủ người, từ trên mặt bọn họ từng cái nhìn sang. Cho dù là trong giấc mộng, trên mặt bọn họ thần sắc cũng lộ ra hoặc là hoảng sợ hoặc là vẻ mặt thống khổ, cổ rút vào túi ngủ bên trong, cả khuôn mặt đều nhăn lại tới. Nàng cẩn thận hồi ức, ngày đó tại suối nước bên trong có 5 người, về sau Văn Văn cùng Dai Dai nói quá lạnh lên trước bờ, như vậy chỉ còn lại Tiểu Tân cùng Tiểu Tân, chẳng lẽ là bọn hắn cố ý đem mình vứt bỏ vòng tay nhặt lên? Chẳng lẽ bọn hắn nhìn thấy mình tự tay vạch cái kia tiện nhân? Như vậy bọn hắn vụng trộm đem dây xích tay phóng tới mình túi ngủ bên trong làm cái gì? Là giống hù dọa mình vẫn là muốn mang mình? Nàng hận nhất bị người áp chế, nếu là như vậy hai người kia cũng không thể lưu lại. Mẫn Mẫn hướng mình chung quanh nhìn xem, đang tìm có cái gì tiện tay đồ vật có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ hai cái này thai hoàng ẩm. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống này chuỗi vòng tay lên, tại lăng tăn thủy quang phản xạ dưới, châu xuyên tản ra âm lãnh quang huy. Đã đi qua chứng thực, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác có tác dụng, mà lại là thật thần không biết quỷ không hay. Vừa nghĩ tới cái kia tiện nhân trên thân bị côn trùng đục giống dáng vẻ, liền không chịu được một trận quay khỏa. Nghĩ đến đây, Mẫn Mẫn xoay người nắm lên vòng tay, trong tay chăm chú dắt lấy răng nanh bưng bộ, sau đó rón rén đi hướng Tiểu Tân trên đầu phương. Ngay tại nàng ngồi xổm người xuống, đang muốn tại trên đầu của hắn đâm một cái lúc, đối phương lại đột nhiên mở to mắt, trong mắt đều muốn trống đi ra đồng dạng, cứ như vậy gắt gao trừng mắt nàng. Mẫn Mẫn lập tức bị hù há to mồm, sợ mình kêu ra tiếng, lại vội vàng dùng tay che. Đúng lúc này, Tiểu Tân đột nhiên nhếch miệng cười một cái, là loại kia ngoài cười nhưng trong không cười, thâm trầm, vô cùng làm người ta sợ hãi. Nếu như lúc này Tố Tân ở đây, liền sẽ nhìn ra, trừng trừng hai mắt cùng vỡ ra miệng khe, vừa vặn cùng mặt nạ thượng lỗ thủng hoàn toàn ăn cướp. À, Mẫn Mẫn rốt cuộc không chịu nổi sợ hãi như vậy, rốt cục kêu ra tiếng, tiếng rít chói hai âm thanh bạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Nàng một bên hoảng sợ kêu, một bên hai tay chạm đất, hai chân đạp lui về sau, thẳng đến bị phía sau vách đá ngăn trở mới dừng lại. Phần lưng truyền đến hơi lạnh thấu xương, để nàng một cái giật mình, đứng lên liền chạy. Dưới chân bị cái gì vấp một cái, còn chó đỡ cức. Tập trung nhìn vào, cái kia kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài tiểu Tân vậy mà chẳng biết lúc nào từ túi ngủ bên trong leo ra, hai tay nắm thật chặt chân của nàng. Hai cánh tay càng quấn càng chặt, tựa như một thanh kìm sắt chăm chú chế trụ, miễn cưỡng khảm vào non nớt trong thịt. À, cứu mạng à, cứu mạng à, chương 496, tự gây nghiệt sắc nhọn mà chói hai tiếng đều thảm thiết vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, tại không cốc bên trong quanh quẩn ra một đợt lại một đợt hồi âm. Ngay tại tinh tu bên trong Tố Tân nhẹ nhàng mở mắt ra, cẩn thận phân biệt một hồi, là cái kia nữ sinh á khỏe miệng hiện lên một vòng cười khẽ. Cái này gọi rời lên thạch đầu nệm chân của mình. Không sai, nàng nói qua sẽ không theo những người này so đo, nhưng là cũng sẽ không rộng lượng đến người khác cho mình lên mặt con, mình còn muốn con tê thế cứu nhân phẩm đức cao thượng tên tuổi đi cứu đối phương. Bạch Dĩnh cùng một cái khác trong lều vải lặng lặng, dạng này thanh âm yếu ớt bọn hắn khẳng định nghe không được. Thạch Phong cùng Mặc Ly đại khái cũng phân biệt nằm ngoài cứu nữ tử, ba ngày nhìn nàng cùng Tố Tố được đà lần tới, thật muốn cho nàng chút giáo huấn. Kết quả bị Tố Tân ánh mắt ngăn lại, bây giờ nghĩ lại, thật đáp câu kia, tự gây nghiệt, không thể sống. Bọn hắn nếu là ba ngày độc thủ, không nói đến như thế một cái chỉ là ngang ngược phách lối nhưng không có chút sở trường tiểu cô nương, liền bọn hắn một đấm đều bị không. Một khi thật cùng bọn hắn tranh luận so đo, mới là thật phiền phức. Mẫn Mẫn cơ trong tay răng nanh lung tung đầm, miệng bên trong phát ra sắc nhọn kêu là, lan đi, cút ngay cho ta. Lúc trước là liều mạng muốn chạy trốn vùng thung lũng kia, lúc này nàng là cỡ nào khát vọng mấy người kia có thể nghe được nàng cầu cứu a rốt cục, còn tại nàng cổ chân thượng lòng tay ra. Mới phát hiện chẳng biết lúc nào Tiểu Tân đã hoàn toàn co quắp trên mặt đất, không nhúc nhích, hơn nữa mắt cùng miệng đều đóng chặt, thật giống như vừa rồi trừng mắt há mồm chỉ là nàng một cái ảo giác đồng dạng. Mà Mẫn Mẫn điên cùng tiếng kêu to cũng cuối cùng đem còn lại mấy cái ngủ giống lợn chết đồng đội hoàn toàn bừng tỉnh, chiếu sáng đèn, đều vây tới, mặc dù vô cùng lời oán giận, nhưng vẫn cũ dằn xuống trong lòng phiền muộn nhau nhau an ủi Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn cuống quýt đem đồ vật thu vào trong ngực, khoanh tay run lẩy bẩy, chỉ vào trên đất Tiểu Tân nói, hắn nghĩ phi lễ ta. Mấy người ánh mắt cổ quái nhìn nhau, thầm nghĩ, ngươi không phải đã sớm cùng bọn hắn không chỉ có thay phiên chơi qua còn nhóm chơi qua sao? Liền xem như cho Tiểu Tân mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám đối ngươi dùng cường a, huống chi là hoàn cảnh như vậy xuống. Bất quá tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng nàng, ai kêu nàng là những người này đại tài chủ, là bọn hắn áo cơm phụ mẫu đâu? Hai nữ sinh phụ mẫu tại Mẫn Mẫn công ty của phụ thân đi làm, ba cái nam sinh cũng là kề sát Mẫn Mẫn ăn bám loại kia. Tại tất cả mọi người vây quanh ở Mẫn Mẫn bên cạnh lúc, Tô Cách Nhi đem Tiểu Tân một lần nữa nhét về túi ngủ, phát hiện đầu hắn thượng giấu, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nắm tay ở trên người xoa lại xoa. Mẫn Mẫn biết rõ cái này trâu chối lợi hại, vừa rồi trong lúc bối rối khẳng định là đâm trọn Tiểu Tân, giờ phút này là một chút cũng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Thoáng ổn định tâm thần lại, co cẳng liền muốn chạy. May mà có những người khác lại là kéo lại là ôm lại là khuyên, mới đem nàng kéo về nhét vào túi ngủ bên trong. Cái này đêm hôm khuya khoắt, lại là dã ngoại hoang vu, nàng dạng này đi ra ngoài, không chừng liền bị cái gì dã thú hỏa hoạn. Tuy nói bọn hắn đã sớm phiền chán cô gái này, nhưng là ai kêu cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, nàng muốn chết thật, bọn hắn những người này đều thoát không căn hệ, phụ thân nàng không phải đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi không thể. Cuối cùng vẫn là Tô Cách Nhi ra mặt, đáp ứng Mẫn Mẫn, trời vừa sáng liền lên đường, lúc này mới yên tĩnh xuống. Mọi người riêng phần mình trở lại mình túi ngủ, lúc này đã là tỉnh cả ngủ, còn có một loại khó nói lên lời cảm giác mệt mỏi, tựa như là vừa vặn trải qua một trận mạ dạ tổng đồng dạng. Bọn hắn mơ hồ cảm thấy mình làm một cái phi thường đáng sợ mộng, chỉ tiếc bị Mẫn Mẫn tiếng thét chói tai đánh thức về sau, trong đầu tiềm thức là không nên đắc tội đại tiểu thư này, vì lẽ đó đem trong mộng cảnh chuyện tất cả đều quên. Mặc dù đều không ngủ, nhưng là lần này lạ thường đều không có người nào nói chuyện, chỉ truyền đến len ken tiếng nước, cùng từng vòng ba quang chiếu rọi tại trên vách đá. Coi là dạng này có thể chịu đựng được đến hừng đông, chẳng biết lúc nào, vang lên liên tiếp tiếng ngáy cùng nói mê, trong động long âm thanh quả đem vô hạn phóng đại. Mẫn Mẫn lại đột nhiên a quát to một tiếng, kinh ngồi mà lên, vừa mở mắt ra, trong thoáng chốc, nàng cảm giác bên cạnh một cái bóng đen chợt lóe lên. Lập tức lông tơ đứng đấy, hai tay nắm thật chặt túi ngủ, lớn gan hướng trong bóng tối hô, "Ai?" Sơn động truyền đến ông ông hồi âm, hồi lâu đều không có trả lời, lại nhìn kỹ lại, cái gì cũng không có. Vừa rồi nàng cảm giác tự mình làm một cái vô cùng kinh khủng động, trong động, những nữ nhân kia khuôn mặt biến thành từng cái vẻ mặt, tại mình chung quanh không ngừng xoay tròn, khi thì phát ra lạc lạc gầm hiền cười. Nàng cho mình động viên, chớ sợ chớ sợ, những tiện nhân kia đều là tự làm tự chịu, là chính các nàng phạm tiện, chẳng trách người khác. Mệt mỏi đến cực điểm, vừa mới nằm xuống, gối đầu tựa như là có một loại nào đó ma lực đồng dạng, nàng cảm giác mình lại bị kéo vào cái kia không gian quỷ dị bên trong. Lần này so lúc trước càng thêm rõ ràng, những nữ nhân kia mặt tựa như là từ các nàng trên đầu lột bỏ đến đồng dạng, lộ ra con mắt cùng miệng lỗ thủng, cứ như vậy âm trầm vây quanh nàng chuyển, sau đó bắt đầu thâm trầm cười. Nàng cũng không biết vì cái gì chỉ là một tấm da mặt, vậy mà có thể cảm giác được các nàng là đang cười. Mẫn Mẫn liều mạng gọi, phát hiện mình lại không phát ra được một chút thanh âm. Những cái kia da mặt lại bắt đầu nói chuyện, đến a, leo lên chúng ta đi, đến a. Vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, đồng thời tung bay lấy hướng nàng tới gần, trực tiếp hướng trên mặt nàng tiếp tới. Mẫn Mẫn hoảng sợ kêu to, không, ta không muốn, các ngươi đều cút ngay cho ta, ha ha, đến a, leo lên chúng ta, dạng này ngươi làm những sự tình kia người khác sẽ không biết, tới đi. Mẫn Mẫn đông dưng một trận, trong lòng hoảng sợ không thôi, ta làm chuyện, ta không phải liền là dùng vòng tay nhẹ nhàng vạch bọn hắn một cái nha. Cái kia nữ nhân câu dẫn mình lão bà, là chính nàng phạm tiện, nàng chỉ là vì chính mình mẫu thân báo thù, trừng phạt cái kia nữ nhân một cái, nàng có lỗi gì? Về phần Tiểu Tân, đó cũng là chính hắn đáng đợi, vậy mà muốn dùng vòng tay sự tình đến áp chế mình, nàng chỉ là tự vệ mà thôi, chẳng lẽ tự vệ đều là một loại sai sao? Ngày thứ hai trời đã sáng rõ, tất cả mọi người từ mọi mệnh bên trong giằng co, tất cả đều thu thập xong, phát hiện Tiểu Tân cùng Mẫn Mẫn còn đang ngủ. Bọn hắn phân biệt đi đẩy hai người, phát hiện Tiểu Tân đầu trở nên tựa như một cái viên thịt, nhẹ nhàng nhấn một cái liền lõm xuống dưới một cái hố. Tập trung nhìn vào, toàn bộ đầu dưới làn da mặt chống động từng đầu côn trùng, cùng lúc trước Bạch Dĩnh trên người giống nhau như lúc. Tiểu Tân lúc này cả khuôn mặt da đều hiện lên một loại giống như là thoa bạch cao đồng dạng trắng bệnh, cơ hồ trong suốt dưới làn da, côn trùng liên tiếp ngọ ngoại, nhưng lại vừa lúc không có đem làn da nứt vỡ. Bởi vì Tiểu Tân vết thương là tại trên đầu, rất nhanh liền để tinh thần ý thức của hắn tê liệt, không có tự thân sinh tồn ý chí cùng trùng vệ làm đấu tranh, cho nên mới trong vòng một đêm, toàn bộ đầu liền bị côn trùng hoàn toàn chui không. Lúc này sớm đã sinh cơ hoàn toàn không có. Đám người hoa hoa kêu to, trên mặt đất lộn nhào, hoảng hốt chạy bừa bỏ chạy. Chạy ra một đoạn đường mới phát hiện đội ngũ bên trong thiếu một cái người trọng yếu nhất, Mẫn Mẫn. Chương 497, không thể sống nếu như bọn hắn cứ như vậy trở về, không chỉ có chính bọn hắn thoát không căn hệ, sẽ còn liên lụy người nhà cũng đi theo gặp nạn. Vì lẽ đó vô luận như thế nào cũng phải đem Mẫn Mẫn mang về. Vẫn chưa hết sợ hãi, đoàn người đều nhìn về phía lĩnh đội Tô Cách Nhi. Tô Cách Nhi nói, tất cả mọi người là một đoàn đội, ngẫm lại các ngươi ngay từ đầu là thế nào lấy lòng gia đình, mà bây giờ hơi chút xảy ra chuyện liền đem nàng bỏ xuống, các ngươi cảm thấy chờ chút Mẫn Mẫn sau khi tỉnh lại sẽ nghĩ như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, đúng vậy à, lần này đi ra theo nàng cũng không chính là muốn lấy lòng nàng sao? Thế là mang vô cùng thấp thỏm tâm cùng sợ hãi lên núi động đi đến, cùng đi đến trên bệ đá, tận lực cùng Tiểu Tân túi ngủ ở cách xa xa, sau đó hướng Mẫn Mẫn hô to, "Mẫn Mẫn, mau dậy đi, nhanh, nếu ngươi không đi hôm nay liền cản không quay về." "Mẫn Mẫn, nhanh lên a." Chỉ thấy Mẫn Mẫn hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện ra sợ hãi thần sắc, toàn thân bốc lên đại hãn, miệng bên trong càng không ngừng lồ bầu, giống như là đang cùng ai nói chuyện, lại giống là tại người rửa. Trong đó một cái nữ sinh đánh bạo tiến lên, dùng lực đẩy đẩy, "Mau tỉnh lại, Mẫn Mẫn, mau tỉnh lại." Lúc này, Tô Cách Nhi bưng một chén nước lạnh đi tới, ra hiệu nữ sinh tránh ra một chút, sau đó đem một chén nước dội về Mẫn Mẫn. "A, không, đừng, đừng giết ta, đều cút ngay cho ta." Mẫn Mẫn sợ hãi đều lấy ngồi xuống. Phát hiện mình rốt cục thoát ly cái kia kinh khủng mộng cảnh, mắt nhìn vây quanh mình mấy người. Không biết những người này đến tuột cùng vây quanh mình bao lâu, cũng không biết tự mình làm những cái kia cơn ác mộng thời điểm có nói gì hay không chuyện hoang đường, bọn hắn nghe được thứ gì. Dù sao mình tại trong ấn tượng của bọn hắn chỉ là có chút ngang ngược tùy hứng, nhưng vẫn là thuộc về thanh thuần không có lòng dạ loại hình. Nếu là biết rõ cái kia nữ nhân cùng Tiểu Tân đều là bởi vì chính mình động tay chân mới biến thành cái kia bộ dáng, bọn hắn sợ rằng sẽ đối với mình ví dụ như xa hạn, càng hoặc là đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Mẫn Mẫn ngoài mạnh trong yếu mà quát, các ngươi làm sao hiện tại mới gọi ta? Thật là, chẳng lẽ hôm nay còn muốn ở bên ngoài ngủ ngoài trời một đêm sao? Tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, mang theo định nọt lấy lòng, giúp đỡ nàng thu dọn đồ đạc. Nhưng là bọn hắn đều chú ý tới, Mẫn Mẫn từ đến thu dọn đồ đạc đến rời đi, từ đầu đến cuối cũng không hỏi bên cạnh túi ngủ bên trong Tiểu Tân, thậm chí còn cố ý cùng nó giữ một khoảng cách. Mọi người đều biết Tiểu Tân bộ dáng bây giờ, nhưng là Mẫn Mẫn là về sau mới bị bọn hắn đánh thức, nàng lại là làm sao mà biết được. Trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng là ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, đều lựa chọn trầm mặc. Đi ra một đoạn đường, trừ Tô Cách Nhi, mấy cái thiếu nam thiếu nữ đều gọi quả thực tại đi không được, thế là không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì buổi sáng vừa tỉnh dậy liền phát hiện Tiểu Tân dị trạng, tất cả mọi người không kịp ăn đồ ăn, liền một trận điên cuồng chạy trốn, lúc này là vừa mệt vừa đói. Tô Cách Nhi để mọi người đem đồ ăn lấy ra, mới phát hiện lúc trước là Tiểu Tân phụ trách lương thức ăn nước uống. Hiện tại cái kia bao còn tại trong sân động, mà trong bọc của bọn hắn cơ hồ đều là quần áo cùng đồ trang điểm, cuối cùng đem tất cả bao lật khắp, mới miễn cưỡng tìm ra mấy khối bánh bích quy sô cô la, miễn cưỡng đủ mọi người ăn một bữa. Mẫn Mẫn giờ phút này trong lòng còn lo sợ nghi hoặc bất an, nghĩ đến Bạch Dĩnh Chân, trong động chẳng cảnh, cùng mình sau khi tỉnh lại ánh mắt liếc về Tiểu Tân bị theo xẹp xuống dưới một góc đầu. Nàng đỗng nhiên nhớ tới đầu kia dây chuyền, thế là mượn muốn đi thuận tiện, đem trên người mình túi tìm lượn. Phát hiện đồ vật vậy mà không thấy, thân thể không chịu được nhẹ nhàng run rẩy lên, vòng tay vậy mà không thấy. Chẳng lẽ là rơi vào bên trong hang núi kia? Không, không có khả năng, nàng nhớ rõ ràng mình nằm xuống thì bỏ vào trong bọc. Chẳng lẽ là bọn hắn gọi mình thì đem đồ vật lấy đi? Hẳn là bọn hắn cũng biết tay kia liên chỗ thần kỳ. Bọn hắn cất giấu là muốn mang mình, vẫn là muốn hại mình. Cho mình trên thân cũng đâm một cái. Nghĩ tới đây, thân thể nàng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên, trừ sợ hãi, còn có một loại bị tất cả mọi người phản bội cùng vứt bỏ cảm giác. Lúc này, còn có một người khác cũng tại tìm kiếm ba lô của mình, hắn nhớ rõ ràng từ nàng nơi đó cầm về thì liền đặt ở ba lô cách tầng bên trong, làm sao không thấy. Hắn muốn là muốn đợi trở lại trong thành, cho Đoan Mục Thanh có cái bàn giao sau mới hạ thủ, không nghĩ tới đồ vật vậy mà không thấy. Đến tuột cùng đi nơi nào? Trong chốc lát, những cái kia nhìn lỗ mãng nam hải nữ hải đều để hắn phá lệ hoài nghi. Đám người mỗi người đều có mục đích riêng, cho tới bây giờ thì một mảnh sung sướng ngây thơ, lúc này đều lộ ra tâm sự nặng nề, xem ai cũng giống như mang theo mặt nạ ác ma. À, Mẫn Mẫn bỏ đang muốn bỏ lên trên thổ khảm, dưới chân bùn đất bung lỏng, cả người lập tức liền hướng trở đi, nàng đằng sau còn có hai người, cũng bị nàng đè ép, cùng nhau lăn đến câu đáy. Còn tốt nơi này chỉ là cái sơn dốc, hơn nữa mọc đầy cỏ cây, trừ bị bụi gai đầu chảy thương bên ngoài, cũng không có trở ngại. Thế nhưng là làm bọn hắn đứng lên vuốt ve bụi đất trên người dự định tiếp tục đi tới lúc, một cái nữ sinh chỉ vào Mẫn Mẫn tay, hoảng sợ miệng mở rộng, muốn nói cái gì lại một chữ đều nói không nên lời. Mọi người thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Mẫn Mẫn bàn tay phải thượng rơi xuống một khối lớn ra, có một bộ phận còn treo ở phía trên, theo nàng đập trên thân bụi đất thì hất lên hất lên. Mẫn Mẫn rất không thích bị người làm thành quái vật đồng dạng nhìn xem, không vui nói, các ngươi nhìn cái gì vậy? Thực sự là, nàng phàn nàn còn chưa nói xong, liền biến thành cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Mẫn Mẫn đem tay phải nâng tại trước mặt mình, hai mắt nhìn chằm chằm màu đỏ tươi bàn tay, phía trên đỏ huyết nhục phía trên dính lấy bụi đất, còn có từng đầu toi công ngạo nghệ côn trùng. Mà một ít địa phương, trên ngón tay trong thị tần ẩn nhìn thấy màu trắng côn trùng tại ra ra vào vào ngọ ngoại, theo nàng run run, côn trùng gì rào rơi xuống. Chỉ thấy trên bàn tay màu đỏ tươi thịt bị chui thành vô số cái lỗ nhỏ, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra sâm bạch xương cốt. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng sân gốc. Tố Tân rút ra một tấm hỏa cầu phù, kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ gặp, nhẹ nhàng vung lên, linh phù tự động bốc cháy lên, sau đó ném vào trước mặt vòng tay lên. Những cái kia nhìn kỳ cứng rắn vô cùng hạt châu cùng răng nanh, tại ngưng tụ hỏa cầu liếm lắp dưới, rất nhanh liền hóa thành một dê màu trắng ui. Tố Tân đem những này vôi dùng một cái bình nhỏ chứa vào, đi vào Bạch Dĩnh trong lều vải, đổ ra một chút vôi vẩy vào vết thương của nàng địa phương. Lúc này, chỉ thấy tại Bạch Dĩnh giữa hai chân những cái kia côn trùng đều không tiếp tục hướng chỗ sâu chui, mà là cùng nhau hướng vết thương địa phương mà tới. Màu trắng côn trùng từ vết thương địa phương leo ra, từng chua treo, rơi trên mặt đất, nhúc nhích mấy lần liền dần dần hóa thành một bãi bạch tương. Côn trùng bò hồi lâu, vết thương địa phương mới không có côn trùng tiếp tục đi ra. Mà lúc này, nguyên bản sung mãn chân biến thành như là một tấm thật mỏng da bám vào xương cốt đồng tử thượng đồng dạng. Nhìn phá lệ dọa người. Đầu này chân, cho dù không cắt, cũng coi là phế, chẳng qua nếu như khôi phục tốt, có lẽ còn có thể miễn cưỡng đi bộ. Bạch Dĩnh trơ mắt nhìn chân của mình cứ như vậy một chút xíu khô quắt xuống dưới, cuối cùng biến thành một cây cây củi đồng tử, từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, đến bi thống, giờ phút này đã trở nên chết lặng. Cả người một mực ở vào thần hồn bên ngoài du lịch trạng thái. Chương 498, mặt nạ đẳng cấp. Tố Tân lại cho Bạch Dĩnh pha chế rượu một số người tham gia tương nước, bên trong phóng chút một phấn, đặt ở nàng túi ngủ bên cạnh. Muốn hay không uống, có muốn hay không sống sót, nhìn nàng mình đi. Nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Về phần cái kia hai cái còn tại sốt cao cùng trong mê ngủ tiểu vị cùng trí tưởng, Tố Tân lấy một chút vôi đổi tại nhân sâm trong nước, cho bọn hắn rót hết. Chỉ chốc lát, hai người liền mẹ một tiếng, không người cuộn thành một đoàn, hướng phía bên cạnh bắt đầu quang quát nôn mửa liên tu. Nôn tất cả đều là toi công nhất múa đồ vật. Sau khi ói xong, đem những người còn lại tham gia nước uống vào, hai người ý thức chậm rãi thanh tỉnh. Nhìn xem trước mặt Tố Tân ba người, dần dần đem ý thức mông mụ thì cảm ứng được cùng hiện thực hoàn toàn kết hợp lại. Kỳ thật tại bọn hắn mê man hai ngày này, ý thức một mực ở vào rời rạc trạng thái. Có thể mơ hồ cảm ứng được chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng lại không cách nào cùng mình thân thể bắt được liên lạc. Vì lẽ đó hiện tại ý thức khôi phục, tự nhiên cũng biết mặt khác đồng đội cách bọn họ mà đi. Hai người hơi tốt một chút, liền đến nhìn Bạch Dĩnh, trông thấy Bạch Dĩnh chỉ còn lại da bọc xương chân, một loại âm thầm sợ hãi bao phủ thể xác tinh thần. Châu Xuyên là Tố Tân đang nghe phát ra lần thứ hai gào thảm thời điểm, cho mình trên thân đập đẫn thân phủ cùng khinh thân phủ, sau đó từ Tô Cách nhìn nơi đó đem ra. Đối với một cái tại vạn quỷ trong trận đều có thể không chút phí sức cao thủ, muốn làm đến điểm ấy quả thực là rất dễ dàng. Tố Tân đem Bạch Dĩnh ba người sự tình xử lý tốt, liền chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Lúc này, trong sơn cốc truyền đến hồi âm, là một tiếng càng so một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong thanh âm này bao hàm mới gọi chân chính tuyệt vọng cùng thống khổ nha, bất quá cái này cùng với nàng lại có quan hệ gì? Tố Tân thấy đặt ở Bạch Dĩnh túi ngủ bên cạnh bình nước đã không, trong lòng an tâm một chút, đây mới là một cái chân chính tâm trí kiên cường người chính xác lựa chọn. Tố Tân đối Bạch Dĩnh ba người dặn dò, chúng ta đã giúp các ngươi báo cầu cứu điện thoại, đồng thời đem nơi này vị trí tọa độ gửi đi ra ngoài, đội tìm kiếm cứu nạn đại khái lại 2-3 ngày liền có thể tìm tới nơi này. Nơi này đồ ăn đủ các ngươi 4-5 ngày phần. Ba người tràn ngập cảm kích, nhưng là bởi vì đột nhiên trải qua nhiều chuyện như vậy, cảm xúc 10 phần sa sút. Tố Tân ba người vừa đi ra một đoạn đường, một cái nam tử đeo túi sách thở hổn hển cùng lên đến. Tố Tân nhớ kỹ, hắn gọi Trí Tưởng, đại khái 26-27 dáng vẻ, thân hình phong gầy, làn da ngăm đen, gương mặt so người đồng lứa càng nhiều một điểm thành thủ. Là Bạch Dĩnh tự thuật bên trong, chi kia toàn bộ ngoài ý muốn tử vong đội khảo cổ, trong đó một người nhi tử. Tố Tân kỳ thật cảm thấy, nếu như đội ngũ bên trong đi theo một cái hiểu mặt nạ văn hóa người, khẳng định đối bọn hắn điều tra càng hữu dụng, nhưng là thân thể của bọn hắn tình huống bày ở chỗ ấy, nếu như đi theo lời nói khẳng định sẽ kéo chậm bọn hắn tiến độ, thậm chí tại một ít thời khắc mấu chốt bởi vì không có loại kia ăn ý, sợ sẽ sinh ra càng nhiều phiền phức. Chỉ nghe Trí Tưởng nói ra, cảm ơn các ngươi cứu chúng ta, bất quá lần này tiêu giao thôn hành trình là chúng ta chuẩn bị thật lâu, ta không muốn bỏ dở nửa chừng. Năm đó, ta nhìn thấy cha ta cầm lại những cái kia mặt nạ vẽ, mỗi ngày như si như say nghiên cứu, thậm chí còn đem mình vẽ mặt nạ đeo lên trên mặt mình, thậm chí giống phim trên TV đồng dạng khoa tay múa chân, nhảy một loại nhìn phi thường quỷ dị vũ đạo. Lúc ấy mẹ ta khuyên hắn không cần lại nghiên cứu cái kia, bất thường vô cùng, thế nhưng là có một ngày, hắn đem tấm mặt nạ kia đeo lên mẹ ta trên mặt. Về sau mẹ ta liền mỗi ngày làm ác mộng, la to, trong mộng đem mình mặt bắt nát, mặt mũi tràn đầy nát giữa, chảy mủ, một lần cuối cùng nàng tại sau khi tỉnh lại thực sự bị không, nhảy lầu tự sát. Mà ba ngày sau, nghe được cha ta đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ tin tức. Vì lẽ đó ta biết, đây hết thảy khẳng định đều cùng cái kia xua đuổi thần dịch bệnh mặt nạ có quan hệ, ta nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân trong đó. Cũng coi là để bọn hắn đều có thể chết nhắm mắt đi. Xin nhờ, mang ta cùng đi đi, ta đã cùng Bạch tỷ cùng Tiểu Huy nói, Tiểu Huy sẽ chiếu cố Bạch tỷ, bọn hắn đều phi thường ủng hộ ta đi theo các ngươi, ta cam đoan ta tận lực không kéo các ngươi chân sau, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không cần bận tâm ta. Hắn đối mặt cái này, nhìn thậm chí so mình còn muốn tuổi trẻ nữ tử, lại không hiểu có loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, nói xong liền có chút nói năng lộn xộn. Tố Tân nhìn về phía Thạch Phong cùng Mạc Ly, dù sao đây là một đội ngũ, ý của mọi người thấy mới là trọng yếu nhất. Mạc Ly hướng Tố Tân nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn có thể nhìn đến người khác nhất tiềm thức ý nghĩ cùng ký ức, từ đó đánh giá ra đối phương có phải là một cái đáng tin cậy người. Về phần sức chiến đấu phương diện, có Tố Tố tại, hai người bọn họ muốn bảo toàn một người bình thường hẳn là có thể làm được. Tố Tân đối Chí Tường nói, vậy thì tốt, chờ chút ngươi liền theo bọn hắn. Chí Tường được cho phép, hưng phấn nói cảm ơn liên tục, Tố Tân đã xoay người, tiếp tục đi tới. Đội ngũ sắp xếp vẫn như cũ là Thạch Phong dẫn đầu, Tố Tân theo sát, phía sau là Chí Tường, Mạc Ly áp hậu. Lần nữa dừng lại hơi chút nghỉ ngơi cùng bổ sung thức ăn nước uống thời điểm, Chí Tường từ trong bọc lấy ra một tờ địa đồ, là một tấm hơi có chút niên đại da dê địa đồ, phía trên tất cả đều là nhân công vẽ tay. Chí Tường nói ra, đây là năm đó phụ thân ta xảy ra chuyện trước thu thập một phần địa đồ, phía trên họa, vẽ, những này không có văn tự chỉ là đường nét cùng điểm, ta căn bản xem không hiểu. Thẳng đến về sau nhìn thấy một phần du ký, phía trên miêu tả đại khái địa chỉ, sau đó đem cái này cùng hiện tại địa đồ trùng hợp, mới hiểu được, đây là một tấm thông hướng ngọn núi kia thôn địa đồ, chúng ta lúc trước chính là cùng tuyến đường này tiến đến. Mạc Ly ở bên cạnh cảnh giới, Thạch Phong cùng Tố Tân vây đi qua nhìn một cái, đúng là như thế, nếu như căn cứ phần này mới tuyến lộ đồ, sẽ gần rất nhiều. Chí Tường, cha ta lúc ấy đang nghiên cứu một loại mặt nạ văn hóa, còn biết một bản thật dày bút ký. Bởi vì hắn quá mê mẩn, hơn nữa mỗi lần đều đem bản bút ký tùy thân mang theo, thẳng đến có một lần mẹ ta cưỡng ép đem hắn mở ra, ta giúp hắn thu thập bản đọc sách thời điểm, trong lúc vô tình nhìn một chút, bản bút ký thượng vẽ lấy mấy loại mặt phổ, cùng chúng ta hiện đại vò, câu, bôi, phá bốn loại cơ bản loại hình tương tự. Bất quá ta nhìn cha trong sổ giống như những cái kia vẻ mặt đều đại biểu khác biệt thân phận, có đế, thương, khách, nông, trộn, kỹ nữ. Tố Tân nghe những này thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu, cái này không phải liền là trước kia thường nói tam giáo cửu lưu A. Tố Tân hỏi, ta cũng nhìn qua Tô Đàn viết thiên kia du ký, phía trên miêu tả thôn dân cho các nàng mặt nạ là một tấm bạch bản, cái này nhưng có cái gì giải thích? Chí Tường nhẹ nhàng lắc đầu, cụ thể như thế nào hàm nghĩa ta không biết, ta mơ hồ nhớ kỹ phụ thân bản bút ký lên, giống như mặt nạ vừa làm tốt khuôn mẫu, chính là một cái nền trắng, sau đó lại từng tầng cao cấp. Tố Tân lại hỏi, ý đi theo ngươi nói mặt nạ bên trong cũng chia làm tam giáo cửu lưu, như vậy là không phải giữa bọn chúng cũng sẽ có đẳng cấp phân chia, ý của ta là ví dụ như đế quan vẻ mặt liền có thể chấn được còn lại vẻ mặt. Tố Tân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi cảm giác lưng luồn lên thấy lạnh cả người. Chí Tường vô ý thức nuốt nước miếng, nhìn qua Tố Tân tĩnh mịch con người, thanh âm đều có chút khàn giọng, cái này, có lẽ vậy, ta, cha ta trước khi chết giống như chính là đang nghiên cứu cái này, chỉ tiếp. Chương 499, một khởi hành động Tố Tân bốn người dựa theo Chí Tường cho địa đồ. Chỉ dùng 3 ngày liền xuyên qua dãy núi. Thạch Phong chỉ về đằng trước mây mù lượn lờ sắc gốc, nói ra, từ nơi này đi vào chính là tòa nào thôn trại. Nhìn xem sắc trời gần hoàng hôn, nếu như bây giờ trực tiếp đi đường, chỉ sợ đến thôn trại lại vừa vặn trời tối, cho dù có cái gì cũng vô pháp đầy đủ ứng đối. Quyết định ngay tại chỗ cắm trại, dự định ngày thứ 2 trời vừa sáng mới xuất phát. Căn cứ dạng này du ký thượng ghi chép lộ trình, từ đất cắm trại xuất phát, nhiều nhất chỉ có 3-4 tiếng liền có thể đến thôn trại. Cho dù ở bên trong có chút trì hoãn, đến xế chiều thời gian, cũng có đầy đủ thời gian lui ra ngoài. Mấy người dùng rất nhanh tốc độ mở một mảnh tiểu nhân đất trống, treo trống tốt lều vải, vung khu trùng phòng muối thuốc bột, vừa ăn lương khô một bên thương lượng tiếp xuống an bài. Lúc trước tại tổ trinh thám thời điểm, Tố Tân ba người liền có kế hoạch sơ bộ. Tố Tân nói ra, ngày mai chính ta một người đi vào trước tìm kiếm, các ngươi liền lưu tại nơi này, nếu có chuyện gì ta sẽ dùng cái này cùng các ngươi liên hệ, nếu như tín hiệu suy giảm hoặc là bị quấy rầy, ta cũng sẽ ven đường lưu lại ký hiệu. Lấy 3 ngày làm ranh giới, nếu như ta không có chuyển ra mảy may tin tức, cũng chưa hề đi ra, các ngươi liền lập tức trở về. Các ngươi biết phải làm sao? Tố Tân nhìn về phía Thạch Phong cùng Mạc Ly, hai người biểu lộ mười phần nghiêm trọng. Thạch Phong nói, ta cùng Mạc thương lượng một chút, để hắn ngồi tiếp ngươi cùng một chỗ, hắn hiện tại thân thủ khả năng không thể giúp ngươi rất nhiều, nhưng là hắn tinh thần lĩnh vực thập phần cường đại, có lẽ có thể giúp đỡ một hai. Mạc Ly thần sắc lộ ra ít có trịnh trọng, nhìn thẳng Tố Tân, lão đại, ngươi biết, mặc dù từ lý tính đi lên nói, một mình ngươi có thể là đối tất cả mọi người bảo đảm nhất tác pháp, nhưng là chúng ta lại làm không được như thế lý tính đi đối mặt, nếu quả thật có cái gì lớn không? Nếu là thật ở bên trong xuất hiện tình huống gì, ngươi có thể để ta trở về mật báo a? Hắn đã lấy hết dũng khí cùng Tố Tân thâm thúy con ngươi đối mặt, hơn nữa cũng biểu hiện đầy đủ trầm ổn cùng trịnh trọng, thế nhưng là nói xong, càng về sau như cũ cảm thấy vô cùng cường đại khí chẳng, để hắn không hiểu có chút chột dạ, câu nói sau cùng kia hoàn toàn lắp bắp nói năng lộn xộn nói ra được. Kỳ thật vấn đề này Tố Tân cũng nghĩ qua, nhưng bây giờ vấn đề là bọn hắn cũng không biết cái kia thôn trại cụ thể dáng dấp ra sao. Một bên Chí Tường nghe được ba người nói chuyện, mới rốt cục minh bạch, hoặc là bảo hoàn toàn xác nhận một việc, cái này gọi Tố Tân nữ tử mới là lão đại của bọn hắn. Thế nhưng là bất kể thế nào nhìn, đối phương không có 3 đầu 6 tay, cũng không có loại kia thân là thượng vị giả khí thế hùng hổ doa người. Cái kia, để ta cùng đi chứ, ta biết những cái kia mặt nạ, nếu để cho ta tận mắt thấy bạch bản mà mặt nạ, có lẽ có thể biết tài liệu hoặc là chế tác quá trình. Ba người ánh mắt rơi xuống trí tưởng trên thân, để hắn chợt cảm thấy vô hình áp lực, lắp bắp giải thích. Thạch Phong nhìn về phía Tố Tân, nói ra, chúng ta vẫn là cùng một chỗ hành động đi. Tố Tân thật sâu hút khẩu khí, đáp, vậy được rồi, ngày mai 5 giờ liền đúng giờ xuất phát, tranh thủ không cần tại trong thôn trại qua đêm. Còn có, tới đó thời điểm, hết thảy đều nghe ta. Ba người liên tục đồng ý ban đêm Tố Tân, Mạc Ly cùng Thạch Phong ba người thay phiên các đêm, trí tưởng nhìn ba người ban ngày mở đường cùng áp hậu, mình không làm gì, lộ ra rất áy náy. Tố Tân nói cho hắn biết, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ cần ngày mai có thể đuổi theo tốc độ của bọn hắn là được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tố Tân vẫn như cũ dùng tu luyện đả tọa thay thế đi ngủ, để tinh thần lực cùng thể lực đều bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Kỳ thật nghĩ lại một cái, tu luyện cùng đi ngủ cũng không có gì khác nhau, chỉ là mấy chục năm đã thành thói quen, luôn cảm thấy không ngủ được liền thiếu đi cái gì đồng đạo. Tố Tân tại tính tọa bên trong, tinh tế đem những ngày này phát sinh sự tình trải vớt một lần, sau đó là kiểm tra mình linh nghiễn không gian bên trong dự trữ đồ vật, chạm hồn giới, trấn hồn truy loại hình, nhất thiết phải đạt tới cùng mình ý niệm hoàn toàn tương thông. Tất cả mọi thứ đều tra không lộ chút sơ hở, lúc này mới chậm rãi chạy không tâm linh, để linh lực từng lần một lưu chuyển toàn thân, tiêu trừ một ngày mệt mỏi, cường tráng gân cốt cơ bắp, tầm bổ làn da, sau đó đang chậm rãi quy về linh lực chỉ lúc, chất lỏng trở nên càng thêm đậm đặc. Ngày thứ hai, Tố Tân cùng Mạc Ly Thạch Phong đều đúng giờ tỉnh lại, sau đó đem trí tưởng đánh thức, hắn cũng rất nhanh liền thích ứng tới. Mấy người cực nhanh bổ sung thức ăn nước uống. Tố Tân đưa cho mỗi người một cái mặt nạ phong độc, nói, hôm qua quan sát thời điểm, đầu kia trong sơn cốc có trải qua nhiều năm không tiêu tan sương mù bạch bên trong mang tím, sợ rằng sẽ đối người tinh thần sinh ra chắc chắn ảnh hưởng, đây là giản dị mặt nạ phong độc, trước đeo lên lại nói. Trí tưởng muốn nói, lúc trước có rất nhiều chi lưu hữu hoặc là đội thám hiểm từng tới nơi này, cũng không có nâng lên xương độc loại hình, bất quá nghĩ đến trên đường đi ba người đi động ăn ý thân thủ nhanh nhẹn, cho dù là cái kia nhìn so với hắn còn muốn tuổi trẻ Tố Tân, tại cái này trong rừng cũng là nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Lời đến khỏe miệng cũng không nói đi ra, mà là tiếp nhận mặt nạ đeo lên trên mặt. Mặt nạ phòng độc tự nhiên so ra kém tự do hô hấp, bất quá thoáng thích ứng một cái cũng liền quen thuộc. Lần này đổi Tố Tân ở phía trước mở đường, Thạch Phong cùng Trí Tưởng đi ở giữa, đồng thời phụ trách chiếu cố Trí Tưởng, cũng chính là nhìn hắn ý tứ, Mạc Ly bảo hộ. Xuống đến đáy cốc, phát hiện xương trắng chỉ là phiêu phù ở trong núi, phía dưới lại hết sức rõ ràng. Dưới chân là to to nhỏ nhỏ thạch đầu, có còn không có trà sáng góc cạnh, cũng có mượt mà đá cuội. Thạch Phong nói ra, cái này tựa như là một đầu khô cạn lòng sông, chỉ là mấy người đều chú ý tới, lòng sông bên trong trừ to to nhỏ nhỏ thạch đầu, lại là liền một gốc cỏ đều không có, ngược lại hai bên có cây lại dáng dấp buồn bực mênh mang. Đi ra một đoạn đường, Tố Tân phát hiện phía trước vẫn như cũ là dạng này, mà lại là một mực thông hướng bên trong. Nàng dừng bước lại, hướng về sau mặt mấy người ý chào một cái, sau đó trở tay từ trong ba lô rút ra một thanh xẻng. Từ trong bọc cầm chỉ là một cái nguy trang, trên thực tế là ý niệm liên hệ linh nghiễn không gian. Sau đó bắt đầu đảo lên thạch đầu. Đừng nhìn nàng cánh tay tinh tế, nhưng là khí lực hiện tại đã không thua Thạch Phong, chỉ đảo mấy phút, trước mặt liền xuất hiện một cái gần một mét hố. Mà tại đáy hố vẫn như cũng là to to nhỏ nhỏ thạch đầu, một chút cũng không có nhìn thấy bùn đất ý tứ. Tố Tân không tin tả, lại đào một hồi, vẫn như cũng là thạch đầu. Mấy người ánh mắt dọc theo đường sông một mực nhìn sang, nếu như nói trong này tất cả đều là thạch đầu, đến tột cùng địa phương nào mới có thể có nhiều như vậy thạch đầu xông lại. Đúng lúc này, Tố Tân đào hố đáy chảy ra một tia màu đen nước tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, ở bên trong có chút dập dờn. Trí Tưởng chỉ vào đáy hố hắt thủy kêu lên, đây là cái gì? Tố Tân thần thức vừa mới đục vào, giống như là có một cái lô đen, muốn đem thần trí của nàng kéo vào. Bất quá hắt thủy rất ít, lực lượng rất nhỏ, nàng nhẹ nhàng liền thu hồi thần trí của mình. Trong lòng kinh hãi, thật quỷ dị hắt thủy, vội vàng hướng mấy người nói ra, nước này có chút cổ quái, tuyệt đối không nên dây vào nó. Chương 500, mới gặp thần bí thôn từ khi Tố Tân thực lực từng bước đề cao về sau, tiểu thao càng phát giác mình không có gì tồn tại cảm, lúc này gặp đối phương rốt cục đụng phải không cách nào xử lý sự tình, cảm thấy mình rốt cục lại tìm về tự tin đồng dạng. Thanh âm tại Tố Tân thức hải bên trong nhớ tới, ngươi còn nhớ rõ ta từng theo ngươi đã nói, tử hồn đan bên trong một vị rất trọng yếu thang là cái gì không? Ý của ngươi là, đây chính là ưu tuyển thủy. Tố Tân ý niệm dây về. Nàng muốn nói là, trước đó tiểu thao thế nhưng là nói cho nàng. Cái này mặc dù ưu tuyển thủy tại tu chân văn minh cao cấp phát đạt thời kỳ viễn cổ có lẽ rất dễ dàng được, nhưng là hiện tại vị diện ở giữa cầu nối đứt gãy, cái này ưu tuyển thủy như thế nào lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ như lần trước phong ấn chiến đồng dạng, nơi này cũng có một cái đường nối vị diện phong ấn, sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì mà buông lỏng. Như vậy tòa nào thần bí thôn cùng cái này ở giữa lại có quan hệ gì đâu? Chỉ là trong nháy mắt, Tố Tân trong đầu liền toát ra vô số suy nghĩ, bất quá đây hết thảy đều cần càng nhiều chứng cứ đi chậm rãi chứng minh cùng trải bước. Không sai, đây chính là ưu tuyển thủy. Bất quá cái này vốn là sinh ở u minh giới bên trong, nếu là xuất hiện tại sinh linh giới, có nó ở địa phương, liền tất sinh tai họa. Nó chính là không ngừng hấp thụ người du hồn, mà không ngừng lớn mạnh. Tố Tân nghe, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, như thế nói đến, những người kia mất tích cùng mặt nạ, đều cùng cái này có quan hệ. Tiểu Thao giọng nghi ngờ, bất quá ta nhưng chưa bao giờ nghe nói qua ưu tuyển thủy sẽ có chủ động công kích hoặc là mượn nhờ mặt nạ lực lượng. Tố Tân nhìn xem đáy hố cái kia chén nhỏ hắt thủy, trong lòng không hiểu kích động, vô luận như thế nào, cuối cùng là tìm tới tử hồn đan một vị thang. Thế nhưng là bên cạnh còn đứng ở mấy người, đặc biệt là Trí Tưởng, nàng cũng không muốn đem mình cái gì đều ngay thẳng bộc lộ tại trước mặt người khác. Người khác trông thấy khẳng định sẽ nghi hoặc liền sẽ đặt câu hỏi mình trả lời thế nào. Húng chi cái này ưu tuyển thủy cũng quá ít, dùng tiểu thao đến nói, bên trong tràn ngập tạp chất, không có chút nào tinh thuần. Nghĩ đến, chỉ cần mình biết rõ nơi này, sau đó không khó tìm tới cơ hội đến thật tốt tìm kiếm một phen. Bất quá đây đối với người bình thường tuyệt đối là chí mạng tai họa, cũng may nó không cách nào hoàn toàn tràn qua thạch đầu, thế là một lần nữa đem đào ra thạch đầu toàn bộ đẩy về trong hố. Mấy người ở đây trước sau chỉ trì hoãn mười mấy phút, lại tiếp tục đi đường. Tố Tân bởi vì biết rõ những này phía dưới tảng đá khả năng chính là ưu tuyển thủy, trong lòng đột nhiên toát ra một cái phi thường cổ quái suy nghĩ, hẳn là những này thạch đầu chính là dùng để ngăn chặn cái này ưu tuyển thủy. Như vậy cùng tòa nào cổ lão thôn trại, giữa bọn chúng lại có liên hệ gì đâu? Mấy người thuận đầu này thạch đầu con đường, xuyên qua một đạo giáp gốc, phía trước xuất hiện một cái bùn địa, cùng Tô Đàn Du ký bên trong miêu tả đồng dạng, bốn phía còn cuốn dây núi, ở giữa là một cái đất lõm, mà thôn trại liền vây quanh bùn địa bên dưới, dùng to lớn đầu gỗ dựng lên cao cao tường vây. Mà đầu kia thạch đầu đường một mực kéo dài giống trong thôn, chỉ là càng đến gần thôn trại, thạch đầu đều bình bình chỉnh chỉnh trải thành một đầu rộng rãi mặt đường. Cao lớn cửa treo bên ngoài, thạch đầu đường hai bên, đứng sừng sững lấy hai khối to lớn màu đen thạch đầu, phía trên điêu khắc cái này một cái mặt nạ hình thức ban đầu. Vượt qua cao cao tường đây, trong thôn trại một gốc cao lớn cây toát ra nồng đậm tán cây. Mơ hồ nhìn thấy chạc cây ở giữa lộ ra màu trắng cái bóng, thình lình chính là Tô Đàn Du ký bên trong miêu tả nền trắng mà mặt nạ. Tại Tố Tân mấy người tìm tới cái này thần bí thôn trại thời điểm, đội tìm kiếm cứu nạn cũng tìm tới Bạch Dĩnh cùng Tiểu Huy, đem bọn hắn cứu trở về đi, sau đó đưa đi bệnh viện tiến hành càng sâu một bước kiểm tra cùng trị liệu. Mà đổi thành một bên, lòng người tan rã Tô Cách Nhi tiểu đội cuối cùng vẫn bị vây ở quần sân trong. Mẫn Mẫn tay bởi vì tại đâm Tiểu Tân thời điểm, dùng sức quá mạnh, trên tay nàng siết ra dấu, về sau lăn xuống dốc núi thời điểm bị bụi gai bạch phá, thế là phát sinh lây nhiễm. Ở phía sau đến 2 ngày thời gian, mọi người bởi vì thiếu khuyết đồ ăn, hơn nữa cũng đều là kiểu sinh quán dưỡng, chỗ nào ăn đến như vậy khổ, biến thành lẫn nhau oán trách. Nhưng là Mẫn Mẫn tay như cũng tại chuyển biến xấu, tăng thêm lúc trước lại sẽ toang thật lớn một khối da thịt, tại bạch cốt cùng máu thịt bên trong từng đầu màu trắng côn trùng ở bên trong không ngừng tiến vào chui ra, nhìn qua 10 phần khủng bố lại buồn nôn. Hiện tại cho dù nàng là lại thế nào có tiền, lại thế nào mắng cùng uy hiếp, mọi người cũng đều đối nàng nhượng bộ lui binh. Cũng may dạng này hết đạn cạn lương cùng nội chiến không có tiếp tục bao lâu, cũng bị đội tìm kiếm cứu nạn tìm tới, cứu trở về đi. Về phần Tiểu Tân, chỉ ở giáp cốc trong động phát hiện một cái túi ngủ, bên trong có một bộ hoàn chỉnh da người. Nếu như không phải da người bên ngoài còn mặc quần áo, còn tưởng rằng là dùng đặc thù vỏ cao su làm thành. Đương nhiên, nếu thật là da người, vậy liền quá dọa người, thế là làm bọn hắn đem cái này mang về thời điểm, lập tức giao cho cảnh sát, đem tất cả tin tức đều bắt đầu phong tỏa. Mà Tiểu Tân thì xếp vào người mất tích. Mẫn Mẫn cùng Tô Cách Nhi mấy người đều biết Tiểu Tân thế nào, nhưng là cũng không dám đi đối mặt. Mẫn Mẫn nghĩ đến lúc trước nhìn xem Bạch Dĩnh giữa hai chân tất cả đều là côn trùng nhúc nhích chẳng cảnh, thậm chí liền cả người đều sẽ bị côn trùng đục giống, tựa như Tiểu Tân như thế, liền vô cùng tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đúng lúc này, Tô Cách Nhi nói cho nàng, hắn từ đội tìm kiếm cứu nạn bên trong một cái người nơi đó biết được, Bạch Dĩnh chân bảo trụ. Mẫn Mẫn biết được tin tức này, đầu tiên là không cam tâm cùng oán độc, lão thiên gia thật sự là quá không công bằng, vì cái gì không cho những cái kia tiểu tam nhi đều đi chết. Nhưng là lại nghĩ đến, chân của nàng đã tốt, như vậy nàng khẳng định có biện pháp. Chẳng lẽ là ba cái kia nhìn như bê trùng thiên người? Nàng ghét nhất loại kia nhìn ra vẻ thanh cao lãnh ngạo thiện nhân, tự cho là mình cỡ nào thiện lương, kết quả chính là của người phúc ta thánh mẫu bị ảo. Chỉ tiếc lúc ấy náo không thế nào vui sướng, hơn nữa nàng mới sẽ không đi ăn nói khép nép cầu những người kia. Bất quá nghĩ đến những người kia đã chịu vì Bạch Dĩnh cái kia tiện nhân xuất thủ, như vậy tất nhiên cũng sẽ bởi vì nàng mà đem mình chữa khỏi. Thế là lần này thám hiểm cố sự phiên bản biến hành, Bạch Dĩnh cùng Mẫn Mẫn ở giữa mâu thuẫn mọi người đều biết, vì lẽ đó lần này Bạch Dĩnh liền muốn mượn thám hiểm thần bí cổ thôn xóm vì danh, dùng vu thuật tổn thương Mẫn Mẫn. Kết quả lại đem mình làm bị thương, mà Mẫn Mẫn đấy lòng thiện lương, đi giúp nàng xử lý vết thương thì cũng bị lây nhiễm. Thế nhưng là Bạch Dĩnh chỉ lo đem thương thế của mình chữa khỏi, lại giữ lại Mẫn Mẫn không quan tâm, bọn hắn lúc này mới không thể không tại chỗ rời đi tìm kiếm cứu viện, chỉ tiếc đại đa số vật tư đều bị Bạch Dĩnh cùng Tiểu Huy Chí Tường ba người chiếm lấy, vì lẽ đó bọn hắn mới sẽ. Tất cả mọi người biết rõ Mẫn Mẫn đang nói láo, bất quá bây giờ cũng từ dãy núi bên trong đi tới, mà Bạch Dĩnh cũng thành một cái tàn phế, bọn hắn đương nhiên chọn bang Mẫn Mẫn. Vì lẽ đó đều tự động xem nhẹ là Bạch Dĩnh đi trong nước cứu Mẫn Mẫn thụ thương, tiếp theo đưa tới lây nhiễm, hơn nữa cũng là bọn hắn trước bước xuống Bạch Dĩnh ba người rời đi. Tô Cách Nhi biết rõ tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả, bởi vì cái kia Châu Xuyên chính là hắn mời người làm, sau đó lại trải qua người khác tay cho Mẫn Mẫn, cũng là trải qua người khác miệng đem hắn giới thiệu vào chi này đội thám hiểm. Chương 501, mình ngưỡng quả đắng mình ăn. Tô Cách Nhi mục đích đúng là muốn chơi chết Đoan Mục Xuyên Mẫn cái này tiểu biểu đệ, sau đó để Đoan Mục thanh thân bại danh liệt sau nhận hết thống khổ chết đi. Mục đích này mặc dù còn không có hoàn toàn đạt tới, nhưng là chỉ cần bọn hắn không thể Đoan Mục Xuyên Mẫn trên tay vu ấn, kết quả cuối cùng chính là vạn trùng vệ tâm mà chết. Cuối cùng là lá tỷ tỷ báo thù. Việc đã đến nước này, hắn cũng không cần thiết đi làm con kia chim đầu đàn. Vì lẽ đó, hắn cũng phụ họa mọi người thuyết pháp, đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Bạch Dĩnh trên thân. Lúc này Bạch Dĩnh vừa mới tiếp nhận xong một hệ liệt kiểm tra, đầu này chân trên cơ bản xem như phế, chẳng qua nếu như khôi phục tốt, có lẽ có thể miễn cưỡng đi bộ. Nàng là một cái tôn trọng tự do người, không có chân, tương đương với muốn nàng nửa cái mạng. Mà hết thể này đều là bởi vì cái kia nhìn như hồn nhiên ngây thơ tiểu tiện nhân tạo thành. Nghĩ mình trước kia luôn luôn hao tâm tổn trí phí sức lấy lòng nàng, chưa từng nghĩ tới yếu hại nàng, mà nàng vậy mà dùng dạng này âm hiểm ác độc thủ đoạn đến thương tổn tới mình. Đều do mình một lòng muốn cùng với nàng cha tu thành chính quả. Có thể thấy được hết thảy đều là tự làm tự chịu, đáng đời. Nếu như không phải vừa vặn gặp được Tố Tân ba người, chỉ sợ nàng cuối cùng biến thành một đống xương khô, hoặc là dứt khoát liền xương cốt cũng sẽ không còn lại, sau đó từ trên thế giới này bừa bãi vô danh biến mất. Nàng quá hiểu Đoan Mục Thành, liền xem như nàng mất tích, hắn cũng sẽ không đi tìm. Nàng lúc này cười mình, biết rất rõ ràng đối phương chính là người như vậy, vì cái gì những năm này còn vẫn nghĩ từ đối phương trên thân thu hoạch được ấm áp cùng dựa vào. Bạch Dĩnh vừa mới còn đang suy nghĩ lấy như thế nào khôi phục thân thể, cùng sau đó làm sao đối phó Mẫn Mẫn cái này tiểu tiện nhân, lại không nghĩ rằng Đoan Mục Thành tới. Dù sao đã từng đầu nhập quá nhiều, nhìn thấy đối phương xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng như cũ ngăn không được hiện lên một tia khát vọng. Còn tưởng rằng hắn là bởi vì biết mình xảy ra chuyện, chuyên môn đến bệnh viện loại này nơi công cộng nhìn mình, thậm chí trong lòng còn có một tia mừng thầm, cho là hắn là muốn công khai quan hệ giữa bọn họ. Lại không nghĩ rằng Đoan Mục Thanh vừa đến đã mười phần thô bạo xốc lên chăn mền của nàng, chỉ về phía nàng con kia giống cây củi bồng tử đồng dạng chân, con mắt nhắm lại, cười lạnh nói, Bạch Dĩnh a Bạch Dĩnh, đã ngươi muốn giả thiện lương làm ra vẻ thuần khiết vô tội, vì cái gì liền không một mực giả vờ thế đâu? May mà ta thật đúng là nghĩ tới có phải là muốn cùng ngươi lĩnh chứng đâu, hiện tại xem ra, ngươi thật sự không xứng trở thành ta Đoan Mục Thanh thế tử. Không xứng, hai chữ thật sâu nhói nhói lòng của nàng. Bạch Dĩnh tại đối phương há miệng nói câu nói đầu tiên lúc, còn muốn lấy giải thích hai câu, thế nhưng là đem Đoan Mục Thanh nói hết lời, nàng vừa mới chống lên tới thân thể ngược lại nằm nghiêng xuống dưới. Nghĩ mình chịu đục nhiều năm như vậy, đem mình tốt đẹp nhất tuổi tác đều dùng tại cái này trên thân nam nhân, không nghĩ tới đem mình xảy ra chuyện về sau, đối phương há miệng ra liền đến một câu như vậy. Là thất vọng vẫn là đau lòng, giống như càng nhiều hơn chính là hối hận đi. Kỳ thật Bạch Dĩnh đến bây giờ cũng còn không biết Mẫn Mẫn tay cũng xảy ra chuyện, nhưng là Tô Cách Nhi nhưng từ đội tìm kiếm cứu nạn nơi đó biết được Bạch Dĩnh hiện trạng, sau đó mới biên cái kia thiên y vô phùng cố sự đi ra. Đoan Mục Thanh thấy Bạch Dĩnh vậy mà một câu không nói, còn một mặt kinh miệt cười lạnh nhìn xem hắn, cùng trước kia ôn nhã khéo hiểu lòng người dáng vẻ tưởng như hai người, càng thêm kiên định đối phương chính là cái ở trước mặt mình mang theo mặt nạ dối trá nữ nhân. Đoan Mục Thanh hướng Bạch Dĩnh vươn tay, mở ra bàn tay, thanh âm âm trầm mà uy nghiêm, đem đồ vật đem ra, trước kia hết thảy ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bạch Dĩnh đem lực chú ý rơi vào câu nói sau cùng kia lên, cười lạnh thành tiếng. Không sai, là ngay từ đầu nàng là từ chỗ của hắn cầm một chút tiền, thế nhưng là về sau mình dùng thân thể của mình cùng nhân mạch không phải cũng giúp hắn tìm tới rất nhiều sinh ý thời cơ sao? Hơn nữa những năm này nàng kinh doanh mặt nạ của mình tác phượng, hoàn toàn có thể nuôi sống mình, chứng minh mình tự lập, dùng cái này muốn thắng đến tôn trọng của hắn. Không nghĩ tới, tại trong mắt đối phương mình từ đầu đến cuối đều là một con phụ thuộc hắn ký sinh trùng tồn tại, hoàn toàn xem nhẹ sự phấn đấu của nàng cùng nỗ lực. Bạch Dĩnh trong lòng thất vọng không nói ra được cùng lạnh, thanh âm cũng biến thành bình thản xuống tới, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn cái gì đồ vật? Ta tự nhận những năm này đã hoàn toàn trả lại, ngươi muốn cảm thấy cái kia tác phường là ngươi tự phục vụ xuống mới thành lập lên, ngươi cũng tận quản cầm đến liền là, ta không tin ta không thể một lần nữa xây lại một cái. Ngươi ít tờ mở nói nhảm nhiều như vậy, ta để ngươi đem hại Mẫn Mẫn đồ vật giao ra. Đoan Mục Thanh cắn răng nghiến lợi hướng Bạch Dĩnh gầm nhẹ. Hại Mẫn Mẫn? Ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi ngươi cái kia nữ nhi bảo bối chính nàng đến tuột cùng làm chuyện gì? Bạch Dĩnh xì khẽ, đến cùng là ai hại ai, thật sự là ác nhân cáo trạng trước. Cũng thế, Mẫn Mẫn là ai, là hắn nữ nhi bảo bối, mà mình đâu? Khả năng tựa như Mẫn Mẫn nói như vậy, các nàng những nữ nhân này chính là nam nhân muốn chơi liền chơi, chơi xong liền rất tiện hóa. Chỉ là đến bây giờ nàng cũng không biết Mẫn Mẫn đến tột cùng là như thế nào hại mình, chẳng lẽ là cái kia tay xuyên tại chân của mình thượng đồng dạng xuống liền có nghiêm trọng như vậy? Trời mới biết Mẫn Mẫn cái kia tiểu tiện nhân đem nàng để chỗ nào, bây giờ lại còn tới trả đũa, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ta cho ngươi biết, nếu là Mẫn Mẫn có chuyện gì, ta sẽ muốn ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Bạch Dĩnh cười lạnh, a, muốn ta hối hận? Không sai, ta trước đã hối hận lúc trước làm sao lại mắt mù, có thể đối với mình thê tử làm ra chuyện như vậy đến, như thế nào lại đối nữ nhân khác có chân chính thưởng thức và tôn trọng. Ba, Đoan Mục Thanh giơ tay phiến Bạch Dĩnh một bạt hai, thanh âm thanh thúy vang vọng phòng bệnh, cũng làm cho hết sức yếu ớt Bạch Dĩnh mộng một hồi lâu mới ý thức trở về cơ thể, nàng đầu lệch ở một bên, không có đưa tay đi che mặt, cũng không hề khóc lóc, con mắt không có bất kỳ cái gì tập trung nhìn qua phía trước, lạnh lùng tốt, Đoan Mục Thanh, ta hiện tại đây hết thảy đều là bãi các ngươi cha con gây nên, may mà ta còn vẫn muốn cùng ngươi sửa chính quả, nguyên lai hết thảy đều là các ngươi cha con làm trò chơi. Hôm nay ngươi cường ta yếu, ta nhận, ngươi hoặc là hiện tại liền đem ta đánh chết tại cái này, hoặc là ta cũng sẽ để ngươi nếm đến ta tiếp nhận thống khổ. Đoan Mục Thanh cảm giác quyền uy của mình nhận cường đại xung kích, hắn có tiền có quyền có mạo hữu hình, bên cạnh hắn xưa nay không thiếu nữ nhân, hắn muốn cân nhắc chính là như thế nào để cho mình chơi thư sướng cùng khiến cái này nữ nhân đều ngoan ngoan tâm phục khẩu phục tại chân mình dưới, nữ nhi thành hắn tốt nhất tấm mộc. Nếu như là tại cái khác địa phương, hắn thật không ngại thật tốt dạy một chút nữ nhân này cái gì mới gọi hiểu chuyện. Đoan Mục Thanh, ngươi tiện nhân này, mau đưa đồ vật lấy ra, ngươi biết không, vì ngươi Mẫn Mẫn toàn bộ tay đều nhanh thế, ngươi không phải đem chính ngươi chân chữa khỏi sao? Mau đưa cái kia đồ vật lấy ra, ta cam đoan chuyện quá khứ ta sẽ không lại truy cứu. Bạch Dĩnh cuối cùng là nghe rõ, nhìn xem mình cây củi tốt đồng dạng chân, hơi hít mắt, thanh âm trở nên nhẹ sâu kín, ngươi nói, con gái của ngươi Đoan Mộc Xuyên Mẫn cũng biến thành giống ta dạng này, không đều là bởi vì ngươi mà lên sao? Ngươi còn ở nơi này trang cái gì tính? Chương 502, Bạch Dĩnh không để ý đến Đoan Mộc Thanh phẫn nộ, đột nhiên không có hình tượng cười lên ha ha, báo ứng, thật sự là báo ứng à, tự gây nghiệt, không thể sống. Nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một mặt âm vụ Đoan Mộc Thanh, ta sai, ta vì chính mình đã từng sai lầm tính tiền, vì lẽ đó bộ dáng của ta bây giờ chính là ta báo ứng. Bất quá, ngươi, còn có ngươi cái kia nữ nhi bảo bối cũng trốn không thoát, nhìn xem đi, báo ứng nhất định sẽ tới. Ha ha, ha ha, Bạch Dĩnh không chút kiêng kỵ điên cuồng cười to. Trước kia luôn luôn nghĩ đến nhất định phải chú ý hình tượng, cho đối phương ấn tượng tốt, làm cho đối phương thích chính mình. Nhưng là bây giờ không có dạng này chờ đợi, cả người đều trầm tĩnh lại, nguyên lai triệt để phóng túng cảm giác là tuyệt vời như vậy. A Đoan Mục Thanh nhìn xem giống như điên cuồng Bạch Dĩnh, ánh mắt từ nắng cây tuổi đồng dạng trên đùi lảo qua, không hiểu cảm thấy. Đến hoàng, ngón tay hướng Bạch Dĩnh điểm điểm, nghiến răng nghiến lợi một phen, hoán hận nhưng cuối cùng vứt xuống một câu ngươi chờ đó cho ta, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Đoan Mục Thanh lần nữa trở lại Đoan Mục Xuyên mẫn cấp cao người chuyên trách hộ lý phòng bệnh. Lúc trước đã đi qua một loạt kiểm tra, trên cơ bản xác nhận là một loại vi khuẩn gợi cảm nhiễm, chỉ là loại này khuẩn 10 phần hiếm thấy lại ngoan cố. Bệnh viện hiện tại đã tận tất cả năng lực ức chế tình huống chuyển biến xấu, nhưng là cũng chỉ là chậm lại vi khuẩn hướng cánh tay phương hướng lan ra, lại không cách nào trừ tận gốc. Trừ phi cắt. Viện Phương Cương vừa đưa ra đề nghị này liền lập tức bị phủ định, không chỉ có là mẫn mẫn, liền Đoan Mục Thanh chính mình cũng không thể nào tiếp thu được có một cái tàn tật nữ nhi. Huống chi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này vi khuẩn cũng không phải là cắt liền có thể giải quyết vấn đề. Đoan Mục Thanh tại Bạch Dĩnh nơi đó đụng cái đinh, bởi vì Bạch Dĩnh phản ứng quá mức khác thường, hơn nữa thái độ 10 phần cứng ngạnh. Và lại, lấy nàng giao thiệp, không giống như là có thể làm đến những cái kia mơ hồ đồ vật. Lúc này, Đoan Mục Thanh con mắt chăm chú nhìn mình nữ nhi, dùng phi thường nghiêm túc giọng điệu hỏi, "Mẫn Mẫn, ngươi nói cho ba ba, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Mẫn Mẫn thấy phụ thân không chỉ có không có lấy đến giải dược, còn trái lại chất vấn nàng chân tướng sự tình, đã nói lên phụ thân không tín nhiệm nàng, a đây là trước kia chưa từng có, trước kia không quản sự tình gì, chỉ cần nàng nói cái gì, phụ thân đều sẽ tin tưởng. Ví dụ như những nữ nhân kia, nàng nói cái nào không tốt, phụ thân liền sẽ đi giáo huấn các nàng. Ba ba, liền ngươi cũng không tin ta. Ồ, nàng oa một tiếng khóc lên, ngửa đầu nhìn qua trần nhà trắng đoán, mẹ nha, ngươi không quan tâm ta, ba ba cũng không cần ta. Đoan Mục Thanh ngồi ở mép giường, đem nữ nhi kéo vào trong ngực, tại bên thai nàng thấp giọng nói ra, ngươi muốn nói cho ta biết chân tướng sự tình, ta mới có thể tìm được chân chính biện pháp giải quyết. Đoan Mục Xuyên mẫn thân thể co rúm lại một cái, có loại bị đâm thủng bí mật cảm giác, ba ba, ta. Đoan Mục Thanh từ phòng bệnh đi ra, lập tức liền để Bảo Tiêu cho mình lọc nước khử trùng rửa tay, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, hắn luôn cảm thấy tay càng thêm ngứa, liên đối lấy toàn thân đều giống như có côn trùng đang bò đồng dạng. Sau đó hắn hướng người bên cạnh phân phó một câu. Cửa trại dọc theo bên trong trục chậm rãi bị san bằng, bốn người đi trên một cái cao cao bậc thang, bên trong chính là thôn trại phạm vi. Tố Tân chú ý tới cửa trại hai bên có hai tổ dòng dọc, chỉ cần rất nhỏ lực liền có thể mở ra đóng kín cửa trại, dễ thủ khó công. Thôn trại phạm vi so tưởng tượng càng thêm rộng lớn. Tất cả phòng ốc dọc theo tường vây sửa một vòng, ở giữa là một mảnh bằng phẳng thổ địa, chí ít có mấy chục mẫu, mà ở trung tâm là một cái cao hơn khoảng 2 thước bình đài, ở giữa mọc ra một gốc đại thụ che trời, ít nhất phải 10 người mới có thể ôm hết tới. Phía trên cành lá um tùm, treo từng cái mặt nạ màu trắng, không gió mà bay. Có hài tử tại đồng ruộng chạy vui đùa ầm ĩ, phụ nhân hoặc là ngồi tại phòng trước đào cứu, hoặc là gội đầu, nam tử trên mặt đất ở giữa trồng trọt. Trên mặt mọi người đều tràn đầy không màng danh lợi dáng tươi cười. Lúc này đại khái 10 giờ sáng qua, mặt trời ủ ấm chiếu vào, một mảnh tường hòa an bình cảnh tượng. Khó trách tại Tô Đàn Du ký bên trong đối với nơi này tán thưởng không thôi, nơi này nghiễm nhiên chính là một cái thế ngoại đảo nguyên. Tố Tân theo bản năng dùng mắt trái đi xem, cũng là mây trôi nước chảy, không có bất kỳ cái gì dị thường. Bên cạnh đại khái 70 có hơn lão thôn trưởng, thân thể quắc thước, khuôn mặt hiền lành cho Tố Tân mấy người giới thiệu, sau đó mang theo mấy người dọc theo một đầu đường lát đá đi đến trung ương cây đại thụ kia dưới, kéo vang phía trên trung. Bọn nhỏ hoan hô chạy như bay đến, ố hoa, lại có khách nhân đến, lại có khách nhân đến. Vây quanh mấy vị này đến ngoại nhân, cười, trong mắt lộ ra ngây thơ cùng hỏi thăm. Không quản nam nhân vẫn là nữ nhân, nghe được tiếng chuông đều thả ra trong tay làm chuyện, hướng dưới đại thụ tụ lại tới, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng mà nhìn xem Tố Tân mấy người. Thôn trưởng nói ra, ở xa tới là khách, tất cả mọi người thấy rõ ràng, đây là chúng ta mới tới khách nhân, tất cả mọi người muốn tận chính mình chủ nhà tình nghĩa, thật tốt chiêu đại đám bọn hắn. Mọi người cười đáp, thôn trưởng ngươi cứ yên tâm đi, bọn hắn thích gì chúng ta liền cho bọn hắn làm cái gì. Tố Tân rất ít đi du lịch, nhưng là trí tưởng cùng Mạc Ly đã từng tới không ít địa phương, còn là lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt tình như vậy, đồng thời có tính kỷ luật thôn dân, lộ ra rất là câu nệ. Tố Tân cũng giữa sát na này có một tia hoảng hốt, giống như chính mình là thuần túy đến nơi đây du lịch, đến thể nghiệm một cái thôn trại sinh hoạt đồng dạng. Không quá mức đỉnh không hiểu mà lên gió lay động mặt nạ xoạt âm thanh đem suy nghĩ của nàng kéo về, đã tất cả mọi người tụ ở đây, cũng không quanh co lòng vòng, thế là hướng mọi người cúi túi đầu, nói ra, chúng ta mộ danh mà đến, quấy rầy mọi người. Chúng ta chuyến này chủ yếu là muốn nhìn các ngươi một chút chế tác mặt nạ. Mặt nạ hai chữ mới ra, trên mặt mọi người ý cười nháy mắt ngưng kết, bất quá thoáng qua lại thả mở. Thôn trưởng nói ra, các ngươi nếu là đường xa mà đến, không bằng ngay tại trong thôn nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, để bọn hắn thật tốt mang các ngươi dạo chơi. Tố Tân vội vàng xoay người đối mặt thôn trưởng, hạm gật đầu, đa tạ thôn trưởng ý đẹp, chúng ta chính là nghĩ đến tởi xuống các ngươi chế tác mặt nạ, sau đó liền đi, cần có phí tổn chúng ta sẽ như số dâng lên. Về phân phí tổn vấn đề, bọn hắn nơi này đều là giảng cứu lấy vật đổi vật, các loại thực dụng tiểu công cụ, sách vở, văn phòng phẩm, hoặc là phía ngoài các loại đồ ăn các loại đều được. Sách vở văn phòng phẩm Tố Tân không gian bên trong cũng có, nhưng là mặt khác công cụ cùng đồ ăn lại sung túc vô cùng. Bởi vì lúc trước từ Tô Đàn Du ký trông được đến, này mặt nạ thôn dân tự động đưa cho bọn họ, nói rõ đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là cỡ nào bí ẩn hoặc là quý giá đồ vật. Thế nhưng là Tố Tân vừa nói, đã thấy thôn trưởng trên mặt lộ ra một tia lung túng. Tố Tân quan sát nét mặt, từ khi tiến vào cái thôn này, liền không hiểu cảm giác được một luồng đoàn kết không khí ấm áp lưu chuyển, mọi người nụ cười trên mặt cũng là phát ra từ nội tâm chân thành tha thiết. Vì lẽ đó nếu như mình đưa ra yêu cầu làm cho đối phương khó xử, hoàn toàn chính xác không phải nàng nguyện ý nhìn thấy, đội văn nói, thôn trưởng có phải là có cái gì khó xử địa phương? Nếu như, chương 503, thần bí thôn một lao thôn trưởng dưới tầm mắt ý thức vượt qua Tố Tân, nhìn về phía nàng đằng sau cây đại thụ kia. Cứ việc phía trên phát ra, o, o, thanh âm, nhưng là mặt đất lại không có vật gì. Là thời cơ chưa tới. Vẫn là bọn hắn tại chúng sinh bên ngoài. Thôn trưởng lúc lắc tay khô héo, đánh gậy Tố Tân, thực không dám giấu giếm, mặt nạ. Chúng ta còn không có. Không làm ra đến, chẳng qua nếu như các ngươi có thể ở đây chờ lâu hai ngày, có lẽ có thể có. Là như vậy à? Tố Tân đáp một tiếng. Bọn hắn nguyên kế hoạch chính là hôm nay đến hôm nay trở về, liền sợ tại cái thôn này bình tĩnh lại mặt có cái gì bọn hắn không tưởng tượng nổi cũng khó mà ứng đối sự tình phát sinh. Giờ phút này, Chí Tường chen một câu lời nói, thôn trưởng, các ngươi trên ngọn cây này không phải có rất nhiều mặt nạ sao? Có thể lấy một cái xuống tới để chúng ta nhìn xem sao. Điểm này kỳ thật Tố Tân cũng nghĩ đến, chỉ là nàng nhớ kỹ Tô Đàn tại Thiên Kia Du ký bên trong viết, treo ở trên cây mặt nạ là thôn dân cầu phúc sử dụng. Nếu là cầu phúc đồ vật, lại thế nào tốt tùy tiện liền lấy xuống đạo lý. Bất quá chuyển niệm lại nghĩ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua hoặc là nghe nói qua sẽ mỉ sợi cỗ trên tảng cây cầu phúc. Lúc này, thuận Chí Tường ngón tay phương hướng nhìn lại, nàng nhìn thấy cách bọn họ gần nhất một tấm mặt nạ, treo ở một đầu tinh tế nhánh cây cuối cùng, vậy mà không có dây thừng vết tích. Tố Tân ánh mắt đi lên, theo cành lá lay động, nàng rốt cục nhìn thấy mặt nạ toàn bộ bộ dáng. Hoàn toàn chính xác không có dây thừng cài chặt vết tích, mà là từ cuống lá trưởng phòng ra một đầu dài nhỏ cành, mà mặt nạ liền treo ở những này cành lên. Trong lòng không hiểu cảm thấy có chút đến hoảng. Tuy nói thế giới lớn không thiếu cái lạ, nhưng là trên cây mọc ra mặt nạ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng lúc này, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, một tấm mặt nạ từ đầu cành thượng chốc ra, sau đó nhẹ nhàng đến rơi xuống. Mặt nạ màu trắng rơi vào không trung nhẹ nhàng, tựa như là một mảnh cực nhẹ doanh lá cây đồng dạng. Một màn này phát sinh quá đột ngột, lão thôn trưởng cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Tố Tân mấy người, ánh mắt trên người bọn hắn vừa đi vừa về quét mấy lần, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tố Tân, thần sắc trịnh trọng hỏi, các ngươi đến tuột cùng là ai? Tố Tân vừa rồi cũng là bị trước mắt một màn quỷ dị giật mình, nghe được cha hỏi, trả lời, thôn trưởng, ngươi xem chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện sao? Dưới tầm mắt ý thức hướng bên cạnh vây quanh bọn hắn thôn dân nhìn một chút, đều hết sức tò mò cùng ngoài ý muốn nhìn xem bọn hắn. Lui một vạn bước nói, cho dù những thôn dân này đột nhiên đến cái gì bạo động, Tố Tân cũng là không sợ, chỉ là sợ chính mình nói có chút đường đột, nên không thể so muốn hiểu lầm cùng xung đột. Hơn nữa nhìn bộ dáng thôn trưởng ở đây có đầy đủ quyền uy, cùng hắn một người giao lưu đầy đủ. Thôn trưởng bình tĩnh nhìn Tố Tân một chút, đối phương nhìn mặc dù chỉ là một cái rất trẻ trung tiểu cô nương, nhưng là thần sắc chân thành tha thiết, trên thân tán phát khí chất trầm ổn nội liễm, thế là đối chung quanh cũng có chút không biết làm sao thôn dân gật gật đầu, đám người hướng Tố Tân mấy người nghi ngờ nhìn một chút, lại nhìn xem trên đất mặt nạ, sau đó nhao nhao tản đi. Tố Tân lúc này mới nói ra, hôm nay thật là vô tâm mạo phạm quý thôn, còn xin thôn trưởng tha lỗi nhiều hơn. Thứ không dám giấu giếm, 3 năm trước đây, bằng hữu của chúng ta từng tới quý thôn, từ nơi này cầm lại mặt nạ, sau đó liền không hiểu biến mất, tựa như đột nhiên từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, vì lẽ đó lần này cố ý đến đây, muốn hỏi một chút ở trong đó đến tột cùng có cái gì nguyên nhân. Bởi vì cái này làng tính kỷ luật quá mạnh, Tố Tân cũng không cảm thấy âm thầm điều tra sẽ so trực tiếp hỏi có thể được đến càng nhiều tin tức hơn. Thôn trưởng thở dài, nói ra, ta nhìn các ngươi cũng không giống là người bình thường, bất quá các ngươi muốn hiểu càng nhiều lời nói, vậy liền tự mình đi xem đi. Nói xong, tay cong ở phía sau, còn xuống rời đi. Đúng lúc này, Tố Tân quay đầu nhìn vừa rồi rơi xuống trên đất mặt nạ, Chí Tường đang muốn bỏ lên trên bệ đá đi nhặt. Tố Tân vội vàng gọi lại, đừng lúc đích. Chí Tường sững sờ một cái, hỏi cái gì? Đúng lúc này, mặt nạ tựa như là bị một cỗ vô hình gió lay động, vậy mà nhẹ sâu kín bay tới tay của hắn bên cạnh. Mà Chí Tường cũng là tiện tay liền đem nó nhặt lên. Tố Tân lại ngăn lại đã tới không kịp, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái từ, thiên ý. Chí Tường nhẹ nhàng lục lọi mặt nạ, càng xem càng thích, kinh hỉ nói, không sai, chính là loại cảm giác này, ta đến beo lên thử một chút. Hắn nói, liền trực tiếp đem mặt nạ màu trắng hướng trên mặt mình che đi, không có da gân cùng dây thừng, mà mặt nạ chụp tại trên mặt đúng là kín kẽ. Tố Tân nhìn một chút, lộ ra hoảng sợ thần sắc, cái kia nhẹ nhàng mặt nạ vậy mà giống như là có sinh mệnh đồng dạng, nhẹ nhàng ngọ nghệ điều chỉnh nó lớn nhỏ, trở nên cùng Chí Tường bộ mặt càng ngày càng phù hợp. Cơ hồ là theo bản năng, Tố Tân bỗng nhiên tiến lên, một cái kéo mặt nạ. Dưới mặt nạ, Chí Tường mặt cũng biến thành toi công, thế nhưng là ánh mắt của hắn có vẻ như còn rất hưng phấn cùng không hiểu, hoàn toàn không phải giống như là bị hù dọa cái chủng loại kia bạch. Hắn không hiểu hỏi Tố Tân, ngươi đang làm gì? Tại sao phải đem nó hái xuống? Ta cảm thấy mang theo thật thoải mái, một chút cũng không cảm giác được không tiện. Tố Tân đối Thạch Phong đưa cái ánh mắt, cái sau tiến lên kéo qua Chí Tường, sau đó không nên rời bỏ ta bên người 3 bước xa, cũng không thể tùy tiện lại đi đụng bất kỳ vật gì. Chí Tường thấy ba người đều thần tình nghiêm túc dáng vẻ, một mặt vô tội giải thích, không, không phải, cái kia, ta chính là ở trên mặt thử một chút. Các ngươi sẽ không là cảm thấy ta cũng sẽ không giải thích được biến mất ta. Thạch Phong, ngươi tiêu không biến mất cùng chúng ta thật không có bao lớn quan hệ, bất quá bây giờ nếu là một đoàn đội, cùng một chỗ, ta sẽ tận lực cam đoan an toàn của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi như cũ kiên trì khư khư cố chấp, ngươi bây giờ liền rời đi ta 3 bước bên ngoài, ta cam đoan sẽ không lại quấy nhiễu ngươi hết thảy nói chuyện hành động. Bảo hộ người khác là một chuyện, còn cần người khác cảm kích mới được. đây chính là Linh Linh trinh thám xã một quen tắc phong làm việc, tuyệt không miễn cưỡng. Chí Tường trong lòng ấm ức, hắn cúi đầu nhìn xem mình cùng Thạch Phong khoảng cách, vô ý thức đến gần một bước, sợ hãi nhỏ giọng hỏi, cái này khoảng cách này có ba bước sao? Đi qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, mấy người tại thôn dân dẫn đầu xuống đem làng đi dạo mấy lần, mà bị Tố Tân đoạt đi mặt nạ, tại trong tay nàng dần dần biến thành một tấm nhu hòa bạch đông vải đồng dạng đồ vật, sau đó chậm rãi thay đổi mềm, như là bạch nhựa cây đồng dạng nhỏ xuống trên mặt đất, dung nhập trong đất bùn. Thế nhưng là toàn bộ làng, trừ ở giữa cây đại thụ kia cùng mặt nạ, còn lại tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Ở giữa rộng lớn thổ địa loại đắp quý lương thực cùng rau quả, mà chúng quanh dãy núi thượng mọc ra các loại quả dại những vật này, thôn dân cũng thường xuyên sẽ lên núi đốn tuổi cùng thu thập quả, vì lẽ đó miễn cưỡng đủ người trong thôn sinh hoạt. Cả tòa làng đại đa số là bên trong thanh niên cùng tiểu hài, trừ thôn trưởng bên ngoài, chỉ có 2-3 cái nhìn 6-70 tuổi lão nhân. Đi qua một tòa phòng trước, Tố Tân nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lao bà ngay tại cho một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài chải tóc. Một bên chải khô quát miệng bên trong một bên lầu bầu nghe không rõ cùng nghe không hiểu, đôi mắt đều là từ ái cùng không bỏ. Chương 504, thần bí thôn hai Tố Tân hơi nghi hoặc một chút, từ ái ngược lại là có thể lý giải, thế nhưng là vì cái gì ánh mắt bên trong sẽ lộ ra không thôi biểu lộ. Dẫn đường thôn dân nói ra, nàng là mẹ ta, ngày mai sẽ là niếp niếp 12 tuổi tròn. Lời mới vừa ra miệng liền đội vàng dừng lại, thần sắc có chút mất tự nhiên, vô ý thức mắt nhìn mấy cái này người xứ khác, thấy tất cả mọi người không có chú ý tới ý tứ trong lời của hắn, mới hơi yên lòng một chút. Lúc này, Tố Tân lại đột nhiên dừng bước lại, xoay người đối thôn dân kia nói ra, nhìn mụ mụ ngươi rất không nỡ tiểu tôn nữ à? A, đúng vậy a, đúng vậy a. Hắn chố mắt một cái cuốn quýt ứng mới, sau đó tránh đi Tố Tân ánh mắt, đi theo mấy người khác tiếp tục giới thiệu cuộc sống ở nơi này. Tố Tân phát giác ra một tia không giống hương vị, bất quá đối phương có ý né tránh, nàng cũng không tốt tiếp tục truy vấn mọi nguồn, chỉ thấy tốt thì lấy. Rất nhanh tới giữa trưa, thôn trưởng chuẩn bị phong phú cơm trưa, đều là cất giữ thịt rừng thịt muối, trực tiếp trưng chín chặt khối bưng lên bàn là được, món chính là phiên khoai, cộng thêm một nồi lớn nấu canh. Tố Tân mấy người cũng xuất ra một đống lớn lạp xưởng hun khói, bánh mì, bánh khoai chèo mấy người để lên bàn. Sau đó thôn trưởng từ hậu viện trong hầm ngầm chuyển ra một vò rượu trái cây, đẩy ra bùng phòng, một luồng nồng đậm mùi rượu nháy mắt phiêu cả phòng. Thôn trưởng tịnh tình không thể chối từ, mấy người đều cạn rót chén rừng. Thôn trưởng cho chuyện thôn xóm bọn họ bên trong sinh hoạt một chút, đơn điệu bình thường, nhưng lại rất thanh tĩnh cùng chất phác. Tố Tân mấy người trò chuyện người trong thành sinh hoạt, nhìn như phong phú yêu kiều, lại có vẻ bận rộn cùng táo bạo. Một bữa cơm xuống tới, chủ và khách đều vui vẻ. Tố Tân như cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào nơi tầm thường, trừ cây đại thụ kia. Ăn cơm về sau, thôn trưởng lần nữa tìm đến hai cái cường tráng thôn dân dẫn bọn hắn đến phụ cận đỉnh núi đi dạo chơi. Cái này mùa đã có rất nhiều quả dại có thể ngắt lấy. Bọn hắn phần lớn đều là dùng để ủ thành rượu trái cây. Giữa trưa thôn trưởng xuất ra rượu trái cây chính là từ trên núi hái quả nhưỡng. Chí Tường bởi vì lúc đầu thể chất liền so ra kém Tố Tân bọn người, lúc trước lại bị vu thuật làm hại, lúc này thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên mới đi vừa đi ra làng không bao xa, liền muốn nghỉ ngơi, thôn trưởng để một cái tuổi trẻ hậu sinh dẫn hắn về thôn. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Tố Tân bọn người quyết định lưu lại, thôn trưởng liền cho bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú. Trong thôn không phòng rất nhiều, chỉ cần hơi thu thập một chút liền có thể ở người. Thạch Phong nói ra, vừa bạn ta cũng đi hơi mệt, chúng ta cùng một chỗ đi. Quan sát trong thôn tình huống có Tố Tân cùng Mạc Ly, Chí Tường lúc trước không hiểu thấu đem cái kia mặt nạ mang lên mặt. Giờ phút này để độc thân làm sao đều không yên lòng. Tố Tân cùng Mặc Ly đối dạng này leo núi không đáng kể, chỉ thỏa thích thưởng thức phong thổ cảnh trí, trên thực tế cũng là trong bóng tối dùng dị năng của mình đi dò xét cái này nhìn lên yên tĩnh tường hòa, lại không hiểu cho người ta cảm giác quỷ dị thôn trang. Đứng tại trên sườn núi, nhìn xem núi non trùng điệp núi xa thượng dần dần rơi mặt trời đỏ, Tố Tân đem mình từ tiến vào thôn trại sau nhìn thấy từng ly từng tí tin tức toàn bộ liên tiếp, rốt cuộc biết địa phương nào không thích hợp. Tất cả trên cửa đều không có khóa, tất cả mọi thứ đều phi thường chỉnh tề xếp chồng chất tại trong kho hàng. Từ mọi người trên mặt trong mắt cùng lời nói đều tràn ngập thuần phát khí tức. Tố Tân biết rõ thôn nhân hoàn toàn chính xác muốn chất phát một chút, nhưng là nàng cũng là từ nông thôn mà đến, liền xem như tại trong một cái viện, quan hệ tốt đến có thể đi bang đối phương buôn ba mệt nhọc, bỏ tiền xuất lực, nhưng là cũng không có nói không cho trên cửa khóa trình độ, hoặc là nói căn bản cũng không có như thế khái niệm. Tố Tân giống như vô ý cười đối bên cạnh thôn dân nói ra, A Minh, thôn các ngươi người đều là như thế này không cho trên cửa khóa sao? A Minh là một cái nhìn 17-18 tuổi trẻ tiểu tử, da tay ngăm đen, con mắt trong trẻo, hai tay đã mài lên vết chai. Nghe Tố Tân tra hỏi, hơi kinh ngạc, khóa lại. Chợt lại kịp phản ứng, ý của ngươi là loại kia đóng cửa lại liền mở không ra đồ vật ta. Dùng cái kia đồ chơi làm gì? Lại hỏi lại, các ngươi người trong thành mỗi cái phòng ở đều muốn khóa lại sao? Tố Tân, đúng vậy a, sợ có người đến tự tiện xông vào trong nhà mình a. A Minh cười nói, tới nhà người khác bên trong đi làm gì? Tố Tân đúng là không phản bắt được, nhìn xem A Minh hàm hàm cười, mặt trời lặn giữ huy tại hắn trên gương mặt chiếu ra một vòng hoàng lượng hình dáng, cho người ta vô cùng cảm giác ấm áp. Đúng vậy à, nếu như đều có thể biết rõ đạo lý này, trên thế giới như thế nào lại có khóa tồn tại đâu? Màn đêm buông xuống, mọi người lục tục ngao ngoe về đến nhà. Tại thôn trại trùng quanh hai lên một vòng mở nhạt đèn đuốc, có lượn lờ khói bếp dâng lên, dung nhập vào đại sơn eo trong mây mù. Từ ấm áp đèn đuốc bên trong truyền đến người một nhà hân hoan cười nói. Một chút sau khi cơm nước xong liền lục tục ngao ngoe gom lại trong thôn dưới đại thụ. Tại trên bệ đá tốt năm tốt ba ngồi vây quanh, hoặc là nói chuyện phiếm hoặc là bệnh một chút nông cụ. Ban đêm Tố Tân mấy người là cùng thôn trưởng người một nhà ngồi ăn cơm chung, nhi tử nàng dâu cùng một cái 12-13 tuổi tôn nữ. Chí Tường đích thật là hai ngày này trèo đèo lội suối, để thân thể rất là không chịu được nổi, nghỉ ngơi nửa ngày tốt hơn nhiều. Chỉ là Tô Tân chú ý tới diện mạo của hắn giống như vẫn là cùng buổi sáng thời điểm đồng dạng trắng bệnh trắng bệnh. Trên bàn, thôn trưởng Nhi Tử cặp vợ chồng thần sắc đều rất là mất tự nhiên, bởi vì có người ngoài tại lại không tiện mở miệng. Lao thôn trưởng lại là một bộ rất thản nhiên bộ dáng, nói câu không đầu không đuôi lời nói, một ngày này cuối cùng là tới. Cơm nước xong xuôi, Tố Tân muốn giúp lấy thu thập bát đũa, bị ngăn lại, mà là bị thôn trưởng gọi vào phía ngoài bên trong sân viện nói chuyện. Hắn thần sắc mười phần nghiêm trọng, ánh mắt từ Tố Tân trên mặt mấy người vừa đi vừa về nhìn mấy lần, cuối cùng mới mở miệng, tin tưởng các ngươi hôm nay cũng đối bọn ta làng có cái chỉnh thể hiểu, chúng ta hoan nên bất luận kẻ nào đến thôn chúng ta bên trong làm khách, nhưng là có một chút, đó chính là nhất định phải tuân thủ chúng ta thôn quy củ. Tố Tân thần sắc cũng hết sức trịnh trọng, hàm gật đầu, khách theo chủ liền, thôn trưởng xin mời ngài nói. Thôn trưởng, ta biết các ngươi địa vị không tầm thường, bất quá có một số việc không phải là các ngươi cái kia cùng có thể đụng. Tại thôn chúng ta bên trong quy định thứ nhất chính là, giờ dậu sau không thể ra khỏi phòng, càng không thể đến cây đại thụ kia xuống dưới, không quản các ngươi ban đêm sẽ nghe được cái gì, cũng không nên mở cửa. Thứ hai, ở đây, các ngươi có thể tùy ý sử dụng bất kỳ vật gì, nhưng là không thể tùy ý mang đi, không quản là cái gì. Tố Tân hỏi, thôn trưởng có thể nói cho chúng ta, cây đại thụ kia tên gọi là gì? Những cái kia mặt nạ. Không đợi Tố Tân nói xong, thôn trưởng liền ngửa mặt lên trời thật dài thán một tiếng, nha đầu, ta biết ngươi cùng người bình thường có chút khác biệt, thế nhưng là có một số việc theo chúng ta chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, các ngươi lại rất khó lấy tiếp nhận. Tố Tân trong lòng hơi động, thôn trưởng nói chúng ta rất khó tiếp nhận thế nhưng là chỉ những người kia vô duyên vô cớ mất tích. Thôn trưởng ánh mắt nhìn về phía trong phòng đèn đuốc bên trong lắc lư bóng người, là nhi tử nàng dâu tại thu thập quét dọn. Cuối cùng, thanh âm thong thả nói ra, gốc cây kia gọi chúng sinh tương. Mấy người nhìn nhau, thấy thôn trưởng rốt cục nhà ra, trong lòng cũng không khỏi phải có chút kích động cùng chờ mong. Chương 505, thần bí thôn ba chúng sinh tương. Tố Tân thốt ra, có dạng này cây sao? Khó trách lúc trước mấy người bọn hắn đều không nhìn ra cây là cái gì chủng loại. Thôn trưởng ánh mắt vượt qua đám người, tràn ngập vô hạn sùng bái nhìn qua đại thụ phương hướng, bắt đầu chậm chậm giảng thuật, tương truyền tại rất xa xưa thời đại, trên mặt đất yêu vật quỷ mị hoành hành, thiên tai, nhân họa, dẫn đến ôn dịch liên tục. Lúc này xuất hiện một cái thiên sư, dẫn đầu một nhóm đệ tử khu trừ yêu vật quỷ mị cùng ôn dịch, hao hết tất cả sinh lực đem phong ấn. Cây kia chúng sinh tương chính là bọn hắn phong ấn biến hành. Ừm, cái gọi là chúng sinh, chính là mượn nhờ chúng sinh lực lượng. Lời của lão thôn trưởng còn chưa nói xong, một bên Chí Tường mặt lập tức trở nên trắng hơn, đội bằng nói, ý của ngươi là, mang những cái kia mặt nạ người cuối cùng đều bị cây này giết. Chí Tường đừng bảo là Chí Tường, im ngay Tố Tân mấy người gọi Chí Tường không nên nói nữa xuống dưới, rất rõ ràng, gốc cây kia là cái thôn này trại bí mật lớn nhất chỗ, hiện tại tất cả mọi chuyện đều không có hiểu rõ, sợ đường đột phía dưới đem quan hệ làm hư đối với kế tiếp điều tra không tiện. Mấu chốt là hiện tại thôn trưởng chính nói đến mấu chốt địa phương, mượn nhờ chúng sinh lực lượng. Làm gì? Chẳng lẽ là phong ấn cái kia U Tiền Thủy? Đây chính là liên quan đến cái này một vị mặt đại sự. Trong lòng có chút phiền muộn Chí Tường lỗ mãng, làm sao đối phương giờ phút này cảm xúc hết sức kích động, chỗ nào nghe vào người bên ngoài thuyết phục. Hay là cũng cùng hắn lúc trước mang một cái mặt nạ có quan hệ, tựa như là có một loại thần kỳ lực lượng, đem Tố Tân mấy người đối với hắn tinh thần tác dụng ngăn cách bởi bên ngoài. Giờ phút này, tại Chí Tường trong lòng hoàn toàn bị phụ mẫu chết thảm sự tình tràn ngập. Hết thảy đều là bởi vì những cái kia mặt nạ, là mặt nạ dẫn đến phụ mẫu chết thảm. Để hắn trở thành cô nhi, trở thành nhân sinh bên trong lớn nhất bóng tối. Những năm này ăn nhiều như vậy khổ, tâm linh không có một ngày từng chiếm được giải thoát, chính là nghĩ cha ra phụ mẫu tử vong chân tướng. Không nghĩ tới đây hết thảy đều là cây kia tà ác cây tạo thành, lúc này cũng không để ý Tố Tân bọn người nháy mắt, hướng thôn trưởng giận không kèm được mà quát, nguyên lai quả thật là các ngươi cái thôn này đang làm cho quỷ, là các ngươi hại chết ta phụ mẫu, các ngươi những người này ban ngày còn trang một bộ cỡ nào thuần phát thiện lương dáng vẻ, trên thực tế các ngươi mới là cực kỳ tà ác mà. Làm càn, lão thôn trưởng khí thân thể phát run, chợt quát một tiếng. Tiền bối dốc hết bình sinh tâm lực mới đổi chúng ta hiện tại an khang, ngươi vậy mà như thế khinh nhẫn. Đã như vậy, hôm nay nhất định phải để ngươi biết rõ cái gì là thiên đạo chi uy. Tựa như là vì đáp thôn trưởng nói câu nói này khí thế đồng dạng, lập tức toàn bộ làng tiếng cười cười nói nói nháy mắt thiên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió bù bù, cùng ở giữa cây đại thụ kia chuyển đến chạm cây cùng mặt nạ va chạm dị rào âm thanh. Tố Tân cảm ứng được một cỗ cường đại uy thế đem bọn hắn bao phủ trong đó, có điểm giống lúc trước điều tra âm ti bản án thì cảm ứng được cái chủng loại kia thiên đạo chi uy. Bất quá lần này càng thêm rõ ràng, càng thêm gần sát, tựa như có một thanh vô hình trường kiếm treo tại đỉnh đầu bọn họ. Nàng biết rõ hiện tại nói cái gì đều quá trễ. Trong lòng nàng cũng thực vì Chí Tường thân thế cảm thán, nhưng là người tại một ít thời điểm nhất định phải có chỗ ước lượng, nếu là chỉ lo phát tiết tâm tình của mình, người khác vì cái gì nhất định phải bận tâm cảm thụ của ngươi. Mặc Ly giờ phút này thần sắc hết sức nghiêm túc, hắn một cái tay chăm chú lôi kéo Chí Tường cánh tay, vô ý thức đem mình tinh thần lĩnh vực bao phủ xuống đi, muốn để hắn bình tĩnh trở lại. Bất quá không biết vì cái gì, nơi này có một luồng lực lượng càng thêm cường đại tồn tại, vì lẽ đó hắn những này tinh thần dẫn đạo đối Chí Tường căn bản vô dụng. Mạc Ly cảm ứng được Chí Tường giờ phút này trong đầu ý niệm là muốn đem cây kia chúng sinh tương cây đốt, thậm chí là giết chết nơi này mỗi một cái rối trá người, báo thủ cho cha mẹ. Trong lòng không khỏi thở dài, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, thì ra là thế. Mà thôn trưởng trong đầu xuất hiện ý niệm lại là muốn để bọn hắn kiến thức chúng sinh tương chân chính uy năng. Mà tại tầng này ý niệm phía dưới lại là bàng bạc sát ý Mạc Ly thầm nghĩ, chẳng lẽ thôn trưởng muốn dùng một cái cây giết chết bọn hắn hay sao? Thế nhưng là gốc cây kia ban ngày bọn hắn vây quanh nó quan sát lâu như vậy, trừ phía trên lâu một chút toi công mặt nạ đi ra, chính là một gốc rất bình thường cây, không có bất kỳ cái gì những vật khác tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn hướng Tố Tân đưa cái ánh mắt. Tố Tân hướng Mạc Ly cùng Thạch Phong cũng hơi lắc đầu, ý là hiện tại tình huống như thế nào đều không rõ, yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bất biến ứng vạn biến. Hơn nữa nàng một lòng muốn biết chúng sinh tương cây đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, cùng những cái kia ưu tuyển thủy lại có quan hệ gì, hay là toàn bộ làng đều nhận một ít lực lượng khống chế. Đúng lúc này, thôn trưởng hướng sân viện bên ngoài đi mấy bước, hướng trong bầu trời đêm giống hai cú họng. Lập tức từ hai bên chạy tới 10 cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân, đem Tố Tân mấy người bao bọc vây quanh. Chí Tường thấy thế, thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng, cười ha ha, xem đi, bây giờ bị ta nói chúng, các ngươi cái thôn này chính là một cái ác ma thôn, các ngươi hại chết ta phụ mẫu, ta muốn các ngươi cho bọn hắn cho cùng. Hắn một bên đều, một bên điên cuồng liền muốn hướng bên cạnh thôn dân đánh tới, may mắn bị Thạch Phong cùng Mạc Ly một trái một phải kèm ở cánh tay của hắn, dùng một tấm khăn mặt nhét nhất, chỉ có thể vẫn ở nơi đó nhảy nhót. Những thôn dân này thân thể 10 phần cường kiện, há lại nhìn Văn Nhược Chí Tường có thể so sánh. Tố Tân đối trận thế như vậy một chút không sợ, tiến lên một bước đối thôn trưởng gặp con thi lễ, nói ra, thôn trưởng bất giận, ngươi lúc trước nói rất đúng, theo các ngươi có lẽ là rất bình thường thậm chí là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng là đối với chúng ta mà nói, có thể sẽ rất khó tiếp nhận. Chí Tường cha mẹ của hắn bởi vì mặt nạ sự tình trước sau chết thảm, một thân một mình dễ rủa sinh tồn, mới vừa rồi là hắn cảm xúc quá mức kích động, mong rằng thôn trưởng có thể khoan thứ một hai. Thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, khoan thứ. Hắn liếc như cũng nổi giận không chỉ Chí Tường, cũng không phải là hạ người gì đáng giá khoan thứ, mà đáng giá khoan thứ người tất nhiên hiểu được không cần người khác khoan thứ. Thôn trưởng nói xong, nổi giận đùng đùng, chống một con quả trượng, dẫn đầu hướng trong thôn đại thụ đi đến. Thôn dân sau lưng cũng bách hướng Tố Tân mấy người, đem bọn hắn hướng đại thụ phương hướng dẫn đạo. Thôn trưởng đi ra mấy bước lại đột nhiên dừng lại, xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tố Tân, nói ra, ngươi có thể không đi. Tố Tân, ta cùng bọn hắn là một đoàn đội. Thôn trưởng có một loại mình hảo ý bị người coi nhẹ cảm giác, trầm mặc một lát, mới yên lặng xoay người tiếp tục đi tới. Rất nhanh tới phía dưới đại thụ, thôn trưởng đem trong tay quải trượng hướng thân cây thượng gõ 3 lần. Lập tức, nhánh cây điên cuồng lay động, một luồng vòi rồng đất bằng mà lên, vòng quanh Tố Tân 4 người chuyển động. Thế nhưng là không lâu lắm, gió liền dần dần yếu xuống dưới, sau đó chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Đối với Tố Tân mà nói, vừa rồi mấy hơi thời gian giống như trải qua mấy cái thế kỷ lâu như vậy, trong cõi u minh, cái kia cô đặt ở đỉnh đầu lực lượng giống dạ đã đồng dạng đưa nàng toàn thân cao thấp quét hình mà qua. Nói tóm lại, tựa như có một đôi thượng đế chi nhãn, đem nàng toàn bộ nhìn cái thông thấu. Chương 506, thần bí thôn 4 gió ngừng, trừ Tố Tân bên ngoài, những người còn lại không phát giác gì, đều 10 phần kinh ngạc, nhìn xem Tố Tân mấy người, lại nhìn phía thôn trưởng. Thôn trưởng đi tới, đối Tố Tân hỏi lần nữa, ngươi đến tụt cùng là ai? Giọng nói nghiêm khắc, hơn nữa tràn ngập vận hỏi cùng phẫn nộ. Lúc đầu bọn hắn hiện tại quan hệ đã viên náo rất cường, hơn nữa Chí Tường phụ mâu chết cũng hoàn toàn chính xác cùng nơi này có thiên ti vạn lũ liên hệ, và lại thôn trưởng dẫn bọn hắn đến nơi đây liền tràn ngập cùng loại muốn đem bọn hắn hiến tế ý tứ. Tố Tân là nghĩ đối một câu, không nói chuyện đến bên miệng biến thành, thôn trưởng, thực không dám giấu giếm, ba người chúng ta là linh linh trinh thám xác người, lần này là bởi vì tiếp vào một cái vô tội mất tích bản án. Mấy người bọn họ đều là bởi vì từng tới nơi này, lấy đi một tấm mặt nạ, sau đó liền vô duyên vô cớ hư không tiêu thất. Chúng ta bị người ủy thác điều tra việc này, cho nên mới không xa ngàn dặm trèo đèo lội suối đến đây, đối quý thôn có nhiều cái dày, trong lòng mười phần ấy nấy, bất quá chúng ta chân thành muốn biết ở trong đó đến tột cùng có cái gì nhân quả, cũng coi là cho người sống một cái công đạo, hiểu trong lòng chúng ta nghi hoặc, khẩn cầu thôn trưởng thành toàn. Tố Tân vẫn là lựa chọn lấy đại cục làm trọng, phong túng tính tình khả năng đến sảng khoái nhất thời, nhưng là đối dưới mắt tình thế là một chút chỗ tốt cũng không. Tựa như thôn trưởng ngay từ đầu nói như vậy, một cái ngăn cách thôn trại, có mình sinh tồn quy tắc cùng đối thế giới sự vật nhận biết, cùng thế giới bên ngoài xem sinh ra xung đột cũng hợp tình hợp lý. Dựa vào cái gì liền cho rằng người khác liền chắc chắn là sai, mà thế giới bên ngoài xem mới là chính xác. Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí bởi vì Tố Tân đoạn này chân thành tha thiết mà thành khẩn lời nói thoáng mềm mại xuống tới. Thôn trưởng cũng hòa hoãn khí tức, đục ngầu con mắt nhìn qua đại thụ, than thở lẩm bẩm một câu, "Ai, bao nhiêu năm, chẳng lẽ đây chính là chúng ta giải thoát hy vọng?" No. Thôn trưởng quay đầu, nhìn về phía bị Thạch Phong cùng Mạc Ly áp lấy Chí Tường. Chí Tường vô cùng oán hận nhìn chằm chằm đám người, bao quát Tố Tân. Hắn có loại bị người bán cảm giác, lúc trước nói thật tốt, tất cả mọi người là một đoàn đội, thế nhưng là mắt thấy đối phương đều muốn dùng tà thuật hại hắn, nàng lại còn ở nơi đó nói như thế đường hoàng. Thôn trưởng nói ra, đã vị này người xứ khác nhất định phải biết rõ ràng cha mẹ của hắn nguyên nhân cái chết, vậy liền như ước nguyện của hắn đi, bất quá có một chút ta chuyện quan trọng nói rõ trước, đã đeo lên mặt nạ, liền đại biểu tiếp nhận chúng sinh tương pháp tắc. Cái này pháp tắc chính là cân bằng. Tố Tân trong lòng hơi động, nàng lần đầu tiên nghe được có người nói ra cân bằng hai chữ, lại cùng nàng trong lòng tín ngưỡng không hiểu phù hợp, đội vàng truy hỏi, cái gì gọi là cân bằng? Thôn trưởng, người sống một đời, yêu cầu cùng nỗ lực ngang nhau, chính là cân bằng. Tốt, mời ngươi thối lui một chút. Tố Tân lui ra bình đài. Thôn trưởng đối Thạch Phong cùng Mạc Ly nói, các ngươi cũng đi xuống đi, các ngươi trên thân cũng có tự thân vận chuyển cân bằng lực lượng, sẽ làm nhiều đến hắn đối tin tức cảm ứng. Hai người hơi ngừng lại, nhìn xem Chí Tường, lại nhìn xem Tố Tân. Tố Tân hướng bọn họ có chút gật gật đầu, thế là Thạch Phong kéo Chí Tường miệng bên trong khăn mặt, cùng Mạc Ly cùng một chỗ vung tay ra, quay người nhảy xuống bệ đá. Chí Tường trong lòng có chút oán giận, tại hai người vung tay ra đương thời ý thức vung vẩy cánh tay, cười lạnh nói ra, "Hừ, ta thật sự là nhìn lầm các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi là thật muốn giúp ta, kết quả lại là đem ta đẩy lên tới làm cừu non lấy lòng người khác. Thạch Phong tức giận, muốn nói, sự tình náo đến hiện tại tình trạng này chẳng lẽ không phải hắn vừa rồi miệng không che lấp lô mãng tạo thành sao? Không nói hắn liên lụy bọn hắn, bị trả đũa. Tố Tân nhẹ nhàng đụng tới hắn cánh tay, hiện tại mỗi nói nhiều một câu đều là thêm phiền. Hơn nữa thôn trưởng nói, là để Chí Tường hiểu cha mẹ của hắn tử vong chân tướng, mà đây chẳng phải là Chí Tường vẫn muốn biết đến à? Chí Tường quay đầu đối thôn trưởng rêu cợt nói, tốt, tới đi, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn cho ta nhìn cái gì đồ vật. Ba mẹ của ta ở đâu? Thôn trưởng hư lạnh một tiếng, lại đi đến trước đại thụ, dùng trong tay quải trượng lần nữa tại trên cành cây đánh ba lần. Chỉ một thoáng, dưới đại thụ dâng lên một tầng sương trắng, giống xóa tung đông, trong khoảnh khắc đem trên bình đài không gian nhét đầy. Đứng tại trong sương mù, Chí Tường trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có đối coi là có thể chân chính có cái dựa vào đồng đội phản bội thất vọng. Hắn biết rõ phía trước chính là cây đại thụ kia, hiện tại không có người, chính là hủy đi cái này quả yêu thụ thời cơ tốt nhất. Hắn từ trong túi lấy ra một cái bật lửa, ba ba đánh lấy hỏa, thẳng tiêu chuẩn xông về phía trước đi. Các ngươi những này hất lên ra người ác ma, các ngươi đều đáng chết. Trên thế giới giết người phóng hỏa làm điều phi pháp người nhiều như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn dẫn đi ba mẹ của ta? Đến a, có bản lĩnh đem ta cũng mang đi đi. Một con cái bật lửa sao có thể đem một gốc đại thụ che trời đốt? Vậy liền coi là một gốc cây khô, nếu là không có nhóm lửa đồ vật cũng là không được. Có thể thấy được Chí Tường lúc này đích thật là khí mê đầu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên đụng ngã một tầng mềm mềm trong suốt màng mỏng lên, đem hắn thoáng bắn về hai bước. Theo hắn va chạm, trước mặt trắng xóa sương mù dần dần tản ra, lộ ra một mặt to lớn trong suốt màn hình. Phía trên xuất hiện một cái nam tử. Thinh linh chính là phụ thân của hắn. Chí Tường vừa khiếp sợ lại là kinh ngạc, ghé vào trên màn hình hô to, "Ba ba, ba ba." Thế nhưng là người ở bên trong căn bản không cảm giác được hắn tồn tại. Hoặc là nói trước mặt đây hết thảy tựa như là một cái từ thượng đế thị giác đem hắn phụ thân một đời áp xúc đến cái này trong màn hình đồng dạng. Hắn nhìn thấy phụ thân từ năm đó rời đi thì dáng vẻ dần dần trở nên tuổi trẻ, trên xuống tràng cảnh chuyển đổi, tựa như là đem hắn toàn bộ cả đời chiếu lại đi ra. Chí Tường nhìn thấy trên tấm hình người bí mật cho văn vật con buôn làm giám định cầm thu nhập thêm, nhìn trộm khách sạn một đêm tỉnh, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là phụ thân hắn trước kia còn đùa nghịch một người bạn gái, hơn nữa đã bụng lớn, bởi vì muốn cùng hắn mâu thân kết hôn trong thành đặt chân, sửng sốt để cái kia nữ sinh đánh dụng hải tử sau đó vứt bỏ. Hình tượng còn đang không ngừng mà chuyển đổi, từ trung niên đến thanh niên, thiếu niên. Hắn nhìn thấy phụ thân hoàn chỉnh cả đời. Một cái sẽ trộm đồng học văn phòng phẩm, trộm nhà khác quýt đậu phộng, dùng thạch đầu nện nhà khác nhà Nam Hải, vu hãm đồng học, cùng nữ sinh phát sinh quan hệ lại không chịu trách nhiệm vừa đi. Nhìn một chút, Chí Tường chẳng biết lúc nào đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn xưa nay không biết rõ cái kia yêu thương hắn, dưỡng dục hắn, trở thành một nhà trụ cột phụ thân, nguyên lai đúng là một người như vậy. Lúc này, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, công tội giá trị 20, chúng sinh tương, cái Chí Tường điên cuồng vỗ màn hình, không, không, cái này không công bằng. Người nào không có phạm điểm sai? Ai lại chưa từng tuổi nhỏ vô tri qua? Trên đời này nhiều như vậy cường di tội phạm giết người vì cái gì không chết đi? Hơn nữa nếu là đùa nghịch bằng hữu, đó cũng là chuyện hai người, vì cái gì hậu quả muốn để phụ thân ta một người gánh chịu? Trên thực tế cái kia nữ sinh đã sớm vì mình hành vi tính tiền, vẫn là thiếu nữ liền mục lớn, không chỉ có người nhà của nàng không thể nào tiếp thu được, nên đón nàng cũng là vô tận lưu nôn vị ngữ. Đã 7 tháng lớn thai nhi cưỡng ép sẩy thai cùng không có thật tốt tính dưỡng, hậu quả chính là nàng thân thể triệt để đổ. Mỗi người đều phải vì mình hành vi phụ trách, chỉ là hắn không biết mà thôi. Chương 507, thần bí thôn năm trên màn hình hình tượng lần nữa biến hóa. Lần này bên trong nhân vật chính đổi thành mẹ của hắn. Cái kia ở trước mặt hắn từ ái mà cần cù mẫu thân, tại hình tượng bên trong biến thành một cái làm liều lại thích bàn lộng thị phi người nhiều chuyện, một cái tùy chỗ nôn đàm ném loạn rác rưởi thích chiếm món lời nhỏ người, một cái cùng đồng học cùng nhau khi phụ một cái khác nữ sinh, cũng gián tiếp đem bức tử người, một cái vì để mình trở thành độc nữ độc hưởng tình thương của cha tình thương của mẹ, mà vụng trộm cho một tuổi nhiều đệ đệ cho gà ăn trứng gửi nẹn chết người, công tội giá trị 40, chúng sinh tương, kỹ nữ nhìn xem những này không ngừng khiêu động hình tượng, trí tưởng cơ hồ sụp đổ. Hắn không nguyện ý đi thừa nhận dạng này người chính là như vậy yêu hắn, vì hắn không oán không hối nỗ lực, mà hắn cũng như vậy không muốn xa rời cùng tưởng niệm phụ mẫu. Thế nhưng là trên đời này người ai không phải người không vì mình thiên địa chu? Ai là sinh tồn vì chính mình lợi ích lại không có ở sau lưng chửi mắng cùng oán hận qua? Có lẽ chỉ là nàng nhất thời cảm thấy chơi vui thất thủ mới khiến cho đệ đệ nghẹn chết, liền phụ mẫu đều không co so đo, liền pháp luật cũng sẽ không định tội, dựa vào cái gì muốn để ngươi một cái cây đến phán sinh tử của bọn hắn? Chí Tường trong lòng phòng tuyến dần dần sụp đổ, mặc dù như cũng không cam lòng, nhưng là rất hiển nhiên đây chẳng qua là bởi vì yêu phụ mẫu quán tính mà tận lực muốn vì cha mẹ mình giải vây mà thôi. Lần này, trên màn hình hình tượng biến thành Chí Tường. Chí Tường thân thể bỗng nhiên một lăng, tựa như nhận lực lượng nào đó đem hắn đẩy một cái, hướng về sau ngồi xổm tới đất lên. Mà hình tượng bên trong người cũng đồng thời ngồi xổm tới đất lên, một bộ thất hồn lạc phách lại sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước. Tại Chí Tường trong tầm mắt, người ở bên trong dần dần động, đem hắn vừa rồi tại nơi này ống kính chiếu lại. Trang cảnh không ngừng thay đổi, lại tụ, thần bí thôn, lấp đầy thạch đầu rãnh. Vu Hàng, thám hiểm, công tội giá trị 10, chúng sinh tương. Lúc này đã không phải do Chí Tường không tin, những hình ảnh này hoàn toàn chính xác hắn toàn bộ cả đời hoàn toàn chiếu lại. Nguyên lai mọi người miệng truyền miệng nói, nhưng xưa nay không có người tin tưởng ngẩng đầu ba thước có thần minh, là thật. Cuộc đời của hắn tầm thường, không có bao nhiêu tội ác, nhưng cũng không có bao lớn công hiến. Nhưng là lúc trước hắn vô ý chạm đến Vu Ấn, phải lớn bệnh một trận, bị Tố Tân cứu hậu tâm bên trong không có cảm ơn ngược lại oán hận, vì lẽ đó cái này mới đúng là hắn với cái thế giới này chỗ thua thiệt. vô số cái mặt nạ màu trắng tại trung quanh hắn phiêu đãng, phía trên hiện ra người khác nhau dáng vẻ, sau đó lại chậm rãi biến thành từng cái vẻ mặt. Nếu là ý thức tập trung ở một cái trên mặt nạ, liền sẽ vô ý thức xuất hiện cái kia một đời người ảnh thu nhỏ. Một chút mặt nạ phiêu phủ ở phía trên, sau đó không ngừng lên cao đang lên cao, sau đó dung nhập vào tán cây bên trong. Không biết qua bao lâu, trung quanh tất cả huyễn tượng tán đi, Chí Tường phát hiện mình như cũ đứng tại chúng sinh tương dưới cây. Nhìn về phía người trung quanh mang theo các loại biểu lộ nhìn qua hắn, ánh mắt của hắn lại lạ thường bình thản. Chí Tường ánh mắt cuối cùng rơi vào Tố Tân trên mặt, rất là đột ngột nói một câu, "Cảm ơn ngươi." Tố Tân nhất thời không có lấy lại tinh thần, đối phương làm sao đột nhiên nói câu nói này? Vừa rồi Chí Tường bị xương trắng bao khỏa, Tố Tân vẫn ý đồ đem thần thức dò vào trong đó, thế nhưng là cảm ứng được cường đại pháp tắc trở ngại. Cũng may chỉ có 2-3 phút, xương trắng liền chậm rãi tan đi, nhìn thấy Chí Tường hoàn hảo vô khuyết đứng dưới tàng cây, nỗi lòng lo lắng mới thoáng rơi xuống. "Cái gì?" Chí Tường lại là không để ý đến Tố Tân nghi hoặc, mà là nhắm mắt lại, ngửa đầu thật sâu hút khẩu khí, cảm giác trên thân đột nhiên nhẹ nhõm. Nguyên lai mặt ngoài qua loa cùng phát ra từ phế phủ cảm tạ có như thế lớn khác nhau, nguyên lai thoải mái mới có thể để tâm linh chân chính được giải thoát. Cha mẹ của hắn yêu tha thiết hắn, đối với hắn không oán không hối nỗ lực, có thể được xưng là thiên hạ tốt nhất vĩ đại nhất phụ mẫu. Hắn cũng yêu cùng không muốn xa rời lấy cha mẹ của hắn, thế nhưng là không quản là như thế nào cảm thiên động địa, trong khi ảnh hưởng người khác sinh hoạt thậm chí là sinh mệnh lúc, cái kia chung quy là với cái thế giới này thua thiệt, mà không thể nói bởi vì cha mẹ của hắn yêu hắn hắn bỏ cũng không thể cha mẹ của hắn, thiên đạo liền muốn đối bọn hắn mở một mặt lưới. Chí Tường đi vào thôn trưởng trước mặt, thật sâu cúi không người, "Thật xin lỗi." Thôn trưởng một bộ tuổi già an lòng dáng vẻ, vuốt vuốt xuống hạm mấy sợi râu, gật gật đầu, "Trẻ con là dễ dạy." Tố Tân ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ vấn đề cứ như vậy giải quyết? Vừa rồi Chí Tường tại trong xương trắng đến tột cùng trải qua cái gì? Thấy cái gì? Để hắn từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ mất lý trí, mà lúc này lại một bộ rất thoải mái dáng vẻ. Mấy người không được biết. Bọn hắn đương nhiên không biết tại cái này ngắn ngủi 2-3 phút thời gian bên trong, Chí Tường trải qua ba đoạn nhân sinh. Chí Tường đối thôn trưởng nói ra, "Thôn trưởng, ta nghĩ một mực lưu tại trong làng, có thể chứ?" "A." Tố Tân mấy người lập tức kinh ngạc thốt ra, "Người muốn lưu lại?" Chí Tường không có nhìn mấy người, mà là con mắt nhìn chằm chằm vào thôn trưởng, thần sắc kiên định, ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Tố Tân mấy người nhìn xem Chí Tường lại nhìn về phía thôn trưởng, chỉ nghe thôn trưởng nói ra, "Thôn chúng ta bên trong sẽ không cự tuyệt người khác gia nhập, nhưng là một khi gia nhập thì nhất định phải tuân thủ quy củ của nơi này." Chí Tường gật gật đầu, xem như đáp. Thạch Phong thực sự là nhịn không được kéo qua Chí Tường, hỏi, "Ngươi vừa rồi tại cái kia xương trắng bên trong đến tột cùng thấy cái gì?" Chí Tường nhìn xem Thạch Phong, nói, "Ta ra không được, nơi này chính là nơi trở về của ta, như cũ cảm ơn các ngươi giúp ta tâm kết của mình." Tố Tân hỏi, "Ngươi đã biết rõ cha mẹ ngươi chân chính nguyên nhân cái chết?" Chí Tường thân thể có chút dừng lại, "Xem như thế đi. Tố Tân, đã ngươi đã hoàn thành tâm nguyện của mình, là đi hay ở đều từ chính ngươi quyết định, ngươi khá bảo trọng." Nói đến thế thôi, trong lòng mọi người rất là không hiểu, nhưng là thấy Chí Tường trên thân không có bất kỳ cái gì âm sát đồ vật, càng không có cái khác dị thường, hoàn toàn là bởi vì bản thân hắn ý chí chuyển biến. Nói rõ hắn hiện tại làm quyết định chính là bản thân của hắn ý nghĩ. "Ô, dì dào," một trận gió đêm thổi tới, nhánh cây nôn náo, mặt nạ cùng lá cây vớt ve thành vận. Không đợi thôn trưởng nói, thôn dân chung quanh liền tự động tan đi. Thôn trưởng đối Tố Tân mấy người nói, "Giờ dậu, về đi." Chí Tường đi đầu hướng trước mặt đi đến, thôn trưởng đi theo, Tố Tân mấy người đi ở phía sau. Đúng lúc này, Tố Tân nghe được như có như không kiềm chế cực thấp tiếng khóc kẹp ở tại sức gió, dừng bước lại, hơi ngưng thần, liền phân biệt thanh âm nơi phát ra. Đúng là bọn họ buổi chiều nhìn thấy cái kia tại cho tiểu tôn nữ chải tóc lao thái thái nhà phương hướng. Dù sao chuyện bây giờ đã hoàn toàn nói ra, Tố Tân gấp đi hai bước đuổi theo thôn trưởng, hỏi, "Thôn trưởng, bên kia người nhà kia xảy ra chuyện gì sao?" Thôn trưởng một bên chống quải trượng chậm rãi đi, một bên nhàn nhạt đáp, "Công tội bù nhau, chết sống có số." Một đêm, Tố Tân cũng nghe được trong thôn không ngừng thổi mạnh gió, giống như là có vô số người ở bên trong xì xào bàn tán. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài liền truyền đến náo nhiệt thanh âm, mọi người bắt đầu bận rộn. Trong thôn có một cái nho nhỏ học đường, dạy bọn nhỏ viết chữ chắc chắn, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là học tập gieo hạt thu hoạch các phương diện tri thức. Tố Tân mấy người ăn xong điểm tâm, lần nữa đi vào cây kia chúng sinh tương dưới cây. Chí Tường là quyết tâm muốn lưu tại trong thôn, vì lẽ đó cùng thôn trưởng đi thương lượng sau đó chính thức dừng chân cùng thổ địa cùng trong thôn sự vật vấn đề phân phối. Chương 508, thần bí thôn 6 chúng sinh tương cây vẫn là cùng bọn hắn tới thời điểm đồng dạng, lục hoa như tre, hoặc là nói cũng có chút khác biệt, có vẻ như lại tráng kiện một điểm. Một cái cây phải trăng lớn lên tại 1-2 ngày lại sao phân biệt đi ra. Đây chỉ là Tố Tân đối nó sinh mệnh lực một loại cảm ứng mà thôi. Tố Tân đứng tại trên bình đài, nhìn về phía hôm qua chuyển đến tiếng khóc phương hướng, chỉ thấy người nhà kia có vẻ như ngay tại chuẩn bị đồ ăn, còn có mấy cái hàng xóm đang giúp đỡ. Sắp đặt bàn băng ghế, thái thịt, nấu cơm vân vân. Nhanh đến giữa trưa, thôn trưởng liền nói cho bọn hắn, hôm nay đi ăn chính tiệc rượu. Tố Tân, cái gì là chính tiệc rượu? Thôn trưởng quay đầu, vô cùng trịnh trọng nói, chính thức là người. Tố Tân thầm nghĩ đến cái gì, như cũng khó có thể tin, vì vậy nói, xin lắng hay nghe. Nhân sinh đến chính là bị phụ mẫu che chở mà tồn tại, nhưng khi nó trưởng thành đến 12 tuổi sau đó, liền sẽ không tiếp nhận phần này che chở, từ cần từ mình gánh chịu mình cái kia phần trách nhiệm. Nhân sinh công, qua, liền do này bắt đầu tính toán, là vì chính thức là người. Thôn trưởng vừa nói, mấy người rất nhanh liền đến gia đình kia bên trong sân viện. Tố Tân ánh mắt quét một vòng, không thấy được vị lao bà kia bà, lại hỏi, vị kia bà đâu? Công tội bù nhau, tự nhiên tiến về vãng sinh. nàng sống đến hơn 90 tuổi, là cái có đức hạnh người. Thôn trưởng đều cảm khái đáp một câu chết. Thế nhưng là nàng một chút cũng không nhìn thấy những người này trên mặt bi thương. A Sai, những người này trên mặt đều tràn đầy đều là một phần chờ mong, nhìn xem tiểu cô nương kia, tựa như ký thác một loại nào đó kỳ vọng cao đồng dạng. Tố Tân nghĩ thầm, hôm qua nàng nhìn vị lao bà kêu bà nhiều nhất bất quá hơn 70 tuổi, hơn nữa tay chân linh hoạt, không nghĩ tới đúng là hơn 90 tuổi, sau đó tại ngọt ngào chờ đợi bên trong rời đi, đây là bao nhiêu người mong muốn mà không thể được chân chính thọ hết chết giả. Thôn trưởng thấy Tố Tân cũng đang nhìn tiểu cô nương kia, nói ra, đây chính là sinh mệnh luân hồi. Một người tại trong cuộc đời sáng tạo giá trị càng nhiều, liền có thể càng nhiều hưởng thụ tuổi già. Việt An tưởng rời đi, sau đó bị hắn nói đến nơi đây ngừng lại, ánh mắt tràn ngập thành kính nhìn về phía đại thụ phương hướng, sau đó ngàn thường thường sinh. Tố Tân không nhìn thấy nơi này có linh cứu, hơn nữa hôm qua cùng sáng hôm nay tại thôn trại chung quanh chuyển hồi lâu, cũng không thấy được có mồ mả loại hình, không phải là bị đại thụ kia. Cái này đích xác là hoàn toàn vượt qua thường nhân phạm vi hiểu biết, tựa như bọn hắn không thể nào hiểu được mọi người tại sao phải cho phòng khóa lại. Tại sao phải đi lấy đồ của người khác? Tại sao phải nói dối, muốn lừa biếng, muốn thương tổn người khác đồng dạng? Thôn trưởng thấy Tố Tân đã nghĩ đến cái gì, gật gật đầu, không sai, chính là dạng này. Ta nhìn ngươi không phải bình thường người, hơn nữa thần thụ đối ngươi cũng là nhận đồng, vì lẽ đó ngươi có tư cách biết rõ cái thôn này tất cả bí mật. Thôn trưởng suy tư một hồi, sau đó nói với Tố Tân ra một câu nói như vậy. Tố Tân không hiểu có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Thần thụ đích thật là trấn áp phong ấn chi dụng, chúng ta thôn liền ta biết đã truyền hơn 100 thay mặt, vẫn luôn duy trì lấy dạng này cân bằng, mới có thể đi đến hôm nay. Ta cũng biết thế giới bên ngoài thay đổi, nhưng là chúng ta không thay đổi, vẫn luôn không thay đổi. Theo thôn trưởng thông thả nói Tố Tân rốt cuộc biết dưới mặt nạ chân chính bí mật. Mặt nạ ban đầu khởi nguyên từ tổ tiên là khu trừ dã thú hoặc là hung thần đồ vật, thế là ở trên mặt vẽ lấy so với bọn hắn nhìn càng dữ tợn càng hung lịch đồ án, những này đồ án dần dần biến thành vẻ mặt, hình thành một loại nghi thức. Bởi vì ban đầu gương mặt kia phụ tại vô số lần cùng yêu thú hung vật trong chém giết dần dần sinh ra linh tính, bị thế nhân cùng phụng khói lửa. Về phần thôn trưởng ban đầu nói tổ tiên lần kia phong ấn đại chiến, trên thực tế là bởi vì cái này vị diện nhân gian đạo suy yếu, đã bất lực lại cùng mặt khác vị diện chống lại, vì lẽ đó quyết định đem cùng U Minh giới thông đạo phong ấn. Mà này mặt nạ chính là trận tâm. Tại thôn trại phía dưới là một cái to lớn trận pháp, trận tâm trưởng thành là một cây đại thụ, có thể phân biệt chúng sinh chi tướng, sinh sáng chỉ toàn mặt xấu đều ở trong đó. Tại duy trì cái này phong ấn chi địa cân bằng đồng thời cũng bảo hộ một phương an bình. Mỗi khi có người sứ khác đến làng lúc, trên cây liền sẽ rơi xuống tương ứng số lượng nền trắng mặt nạ. Tại thôn dân xem ra, đây là thần thụ đối bọn hắn chúc phúc. Bởi vì thôn này bên trong mỗi người, khi trưởng thành tới 12 tuổi lúc, thần thụ đều sẽ rơi xuống một tấm mặt nạ, bọn hắn xưng là hộ thân phù hộ một sinh khỏe mạnh trôi chảy. Bất quá phù hộ cùng chúc phúc đồng thời, cũng phải thỏa mãn quy tắc của nó, đó chính là đang hưởng thụ thế giới cấp cho đồ vật, ngươi cũng phải vì thế giới này sáng tạo tương ứng giá trị, nếu như vượt qua quá nhiều, liền sẽ giống trí tưởng phụ mẫu như thế, sinh mệnh bị duy nhất một lần tắt đi. Tố Tân nghe vô cùng cảm khái, nghĩ trên thế giới này tồn tại qua vô số siêu cấp lớn thành thị, thế nhưng là cuối cùng đều bởi vì cái này hoặc cái kia nguyên nhân từ sinh ra đi hướng hủy diệt, thế nhưng là thôn nhỏ này, bất quá 200-300 tả hữu nhân khẩu, lại có thể kéo dài mấy ngàn năm, thậm chí trải qua càng lâu thời gian. Cho tới hôm nay như cũng tràn ngập sinh cơ bừng bừng, có thể thấy được chính là dạng này pháp tắc để nó bảo trì sức sống. Không sai, chính là cân bằng. Mặc dù thôn trưởng giúp nàng giải đáp những người kia vì sao lại đột nhiên tử vong, cùng biến mất vấn đề, thế nhưng là trong lòng nàng còn có chút nghi hoặc, có hay không tại mang mặt nạ về sau còn có thể trốn qua chúng sinh tương pháp tắc người. Lao thôn nhìn xem lần lượt trình diện thôn dân, giúp đỡ đem một chậu bùn xào nấu tốt đồ ăn bưng đến trên bàn, đêm qua rời đi mấy vị cũng là có đức hạnh người, đều là tiến về vãng sinh con đường. Ba cái kia tuổi tròn 12 tuổi hải tử, lúc này cũng tại đại nhân dẫn đầu xuống tiến về dưới cây thần trên bệ đá làm nghi thức trước thành kính cầu nguyện. Thôn trưởng nhìn rất cao hứng bộ dáng, cười đối Tố Tân ba người nói ra, đã nhiều năm như vậy, các ngươi là duy nhất một nhóm nhìn thấy chúng ta hoàn chỉnh chính tiệc rượu người. Có thể thấy được trong cõi U Minh tự có định số a, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, kỳ thật những này tại trong lòng chúng ta cũng là nghi vấn, bất quá nghi vấn như vậy đã biến thành của chúng ta tín ngưỡng. Những năm này từ bên ngoài đến rất nhiều người, cũng biết đại khái các ngươi thế giới bên ngoài là cái bộ dáng gì. Nghe nói hài tử tại trong bụng mẹ liền tam thai cửu kiếp, các ngươi có thể sẽ không tin tưởng, tại chúng ta nơi này, hài tử từ 10 tháng hoài thai xuất sinh, đến lớn lên, chưa bao giờ qua cái gì. Cái kia cái gì dị dạng a, chết yếu a loại hình, liền sinh bệnh đều có rất ít. Đương nhiên, cho dù sinh bệnh, chỉ cần nhặt một chiếc lá trở về đun nước uống liền không sao, nếu như là bị độc trùng rắn kiến cắn, đem lá cây đập nát thoa lên phía trên, một ngày liền tốt. Không phải sao, thế giới bên ngoài, đầu tiên là lo lắng không mang thai được hài tử, mang thai lại sợ dị dạng, mỗi tháng cái này cái kia kiểm tra sinh, ăn uống, nguyên tố vi lượng cái gì các loại cẩn thận, như cũ tránh không được cuối cùng lâm buồn có ngoài ý muốn, sau đó là lo lắng sữa bột vấn đề, lo lắng bên ngoài các loại người xấu, đi ra ngoài sợ xe, liền đi siêu thị đều các loại nguy hiểm, thật không cho lớn một chút lại lo lắng gặp được không tốt lao sư, lo lắng đồng học ở giữa quan hệ không tốt. Mỗi một bước trưởng thành đều là như vậy gian nan cũng không dễ, như vậy như dẫm trên băng mỏng. Chương 509, nghi thức thượng ngoại ý muốn Tố Tân ba người đều từ đáy lòng cảm thán, thần thụ chân linh nghiệp a. Đây đương nhiên là đối với chúng ta thôn dân mà nói, những người khác liền vô dụng. Trước kia có một cái người xứ khác không tin, vừa bạn có cái đồng đội cảm bạo, liền từ trên cây hái một cái lá cây, không quản là ngâm nước uống vẫn là trực tiếp mai ăn, đối bọn hắn mảy may tác dụng đều không có. Thôn trưởng lộ ra vô cùng tự hào, hơn nữa hào hứng rất cao, lại cùng Tố Tân bọn hắn nói rất nhiều trong làng sự tình, để mấy người mở rộng tầm mắt. Quả thật không hổ là thần thụ, chân chính phù hộ một phương. Tố Tân trong đầu hiện ra lần này vụ án bên trong, những người kia đều tiếp xúc đến mặt nạ, mang qua mặt nạ, một số người là đột nhiên biến mất, mà một bộ phận người là đột tử, xem ra trong đó căn do ở đây. Tố Tân nghĩ đến hôm qua mình giật xuống trí tưởng mặt nạ, sau đó mặt nạ trực tiếp hòa tan mất chuyện. Thôn trưởng nói, mặt nạ chỉ là một loại hình thức, chỉ cần lưu lại ấn ký, liền cả một đời đi theo. Ấn ký. Tố Tân thốt ra. Nàng nói xong, xuất ra mấy tờ ảnh chụp, chính là từng tới sơn thôn mấy cái kia đặc cán tổ thành viên. Thôn trưởng chỉ nhìn một chút, liền nói ra, à, mấy người này á hoàn toàn chính xác tới qua thôn chúng ta. Bất quá ta nhớ được lúc ấy bọn hắn đến 7-8 người, chỉ rơi xuống 7 cái mặt nạ, tóm lại chính là thiếu một mở, sau đó trong đó một cái liền từ trong tay người kia đoạt lấy đi mang lên mặt. Thôn trưởng khẽ nhíu mày, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, chính là trên tấm ảnh người này đeo lên tấm mặt nạ kia về sau, mặt kia không phải khôi phục hắn bộ dáng lúc trước, mà là biến thành mặt khác khuôn mặt, bất quá hắn rất nhanh liền đem mặt nạ hái xuống, về sau cũng không có xảy ra chuyện gì, bọn hắn ở đây đợi 2 ngày liền rời đi. Về phần hai cái này nha, chính bọn hắn leo đến trên cây hái 2 tấm mặt nạ liền rời đi. Thôn trưởng đang nói những lời này thời điểm, Tố Tân chăm chú nhìn hắn, Mạc Ly cũng là dùng tinh thần lực khóa chặt ý thức của đối phương ba động. Đem thôn trưởng nói xong, Tố Tân cùng Mạc Ly trao đổi cái ánh mắt, xác định thôn trưởng không có nói sai. Nói cách khác mấy cái kia dị năng giả chỉ là tới bắt đi mặt nạ. Thế nhưng là bọn hắn lấy đi mặt nạ làm gì? Tố Tân hỏi, thôn trưởng, ngươi thẳng đến mặt nạ trừ phù hộ bên ngoài còn có cái gì công dụng sao? Thôn trưởng thần tình nghiêm túc nhìn xem Tố Tân, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Tố Tân ngẫm lại, đem đặc án tổ về sau đối mấy cái kia dị năng giả điều tra tình huống nói ra. Nàng sở dĩ lựa chọn lúc này nói ra, là bởi vì đến bây giờ bọn hắn mới xem như chân chính hiểu cái thôn này, hơn nữa cùng thôn trưởng thôn dân chỉ thấy quan hệ trở nên so ngay từ đầu quen thuộc hơn, cũng không có như thế dương cung bạc kiếm, lúc này hỏi thăm càng thêm phù hợp. Thôn trưởng nghe Tố Tân nói chuyện, đột nhiên sắc mặt đại biến, lại có chuyện này. Vô đuổi, ai nha, hỏng bét. Không nghĩ tới không chỉ có phong ấn mới lỏng, những người kia thậm chí còn cùng những cái kia tà vu cấu kết với nhau. Làm sao? Tố Tân thấy thôn trưởng thần sắc lập tức trở nên bắt đầu sợ hãi, lập tức truy hỏi. Thôn trưởng, lúc trước ta nói với các ngươi qua, này mặt nạ vốn chính là trừ tà tránh sát chi dụng, nhưng là bởi vì bọn chúng bản sinh cùng những vật kia cùng một chỗ lâu, trên thực tế bọn chúng so với cái kia tà rất là tồn tại càng khủng bố hơn, chỉ là bởi vì cái này phong ấn cùng chúng ta tín ngưỡng, mới khiến cho nơi này mặt nạ bảo trì nhất nguyên bản nền trắng. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, chắc chắn là có người lợi dụng thủ đoạn nào đó một lần nữa kích hoạt bên trong tà sát, thậm chí là nuôi dưỡng tà sát. Nuôi dưỡng tà sát. Ừm. Thôn trưởng trùng điệp ân một tiếng sau liền không có đoạn ở dưới, thần sắc 10 phần nghiêm trọng. Tố Tân đang muốn mở miệng lần nữa hỏi thăm, đã thấy người của toàn thôn đều đến đông đủ, ngay ngắn trật tự theo thứ tự ngồi vây quanh xuống tới. Tố Tân phát hiện trong này vậy mà một đứa bé đều không có. Cái bàn bị xếp thành một hàng dài, từ chủ ra một mực kéo dài hướng trung ương thần thụ, tất cả mọi người ngồi vây quanh đến xếp thành thật dài bên cạnh bàn. Tố Tân ba người ở một bên đơn độc ngồi một cái bàn. Trên bàn trưng bày từng chậu đồ ăn. Trên mặt mọi người đều đeo lên một cái mặt nạ, tựa như là từ thân thể bọn họ lý trưởng đi ra đồng dạng. Đó có thể thấy được có ít người là màu trắng, có chút thì đã có không đồng dạng sắc thái. Duy nhất giống nhau chính là, giờ phút này nhìn không ra bọn hắn lúc đầu biểu lộ, một loại trang trọng trang nghiêm bầu không khí bao phủ lên không. Cứ việc thôn trưởng lúc trước cho Tố Tân phổ cập khoa học một cái, lúc này nhìn thấy toàn bộ thôn nhân trên mặt đều mang mặt nạ, như cũng cảm giác đến hoảng. Lần này chính tiệc rượu nhân vật chính có 3 người, 2 nữ hải một cái nam hải. Lúc này đã đứng ở dưới cây thần trên bệ đá. Bất quá bọn nhỏ trên mặt thần sắc lại cũng không đồng dạng. Có trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, mà có lại tràn ngập sợ hãi cùng kháng cự. Tố Tân thấy thôn trưởng chẳng biết lúc nào đi đến chúng sinh tương dưới cây, trên mặt biểu lộ tại một chút xíu chuyển biến, từ từ thay đổi bạch, sau đó hiện ra từng đầu sát thái. Thẳng đến hắn đứng tại dưới cây thần, trên mặt vẻ mặt đã hoàn toàn tạo ra. Thôn trưởng dùng quải trượng tại thân cây thượng gõ 3 lần, trong miệng dùng kéo dài kỳ quái âm điệu hát ra một đoạn cầu phúc. Đúng lúc này, đại thụ gì rào rung động, răng rắc vài tiếng, 3 tấm mặt nạ màu trắng ứng thanh chốc ra, bay bổng rơi xuống tới. Thôn trưởng từng cái nhặt lên 3 tấm mặt nạ, sau đó trở về cái thứ nhất tiểu nữ hài trước mặt, nói ra, đeo nó lên đi, nó có thể phù hộ ngươi cả đời. Tiểu nữ hài này chính là Tố Tân hôm qua nhìn thấy lao bà cho trải đầu cái kia. Lúc này, chỉ thấy tiểu nữ hài trên mặt hiện ra một tia kháng cự biểu lộ, nàng nhìn xem đưa ở trước mặt mình mặt nạ màu trắng, nhìn xem đại thụ, lại nhìn về phía dưới cái kia một hàng dài đồng dạng mang theo khác biệt mặt nạ nhìn mình lom lom người, trên mặt kháng cự vẻ càng nặng. Nàng hướng về sau lui một bước, lắc đầu, chi chi ngô ngô nói, không, ta. A tử, mẫu thân thấy nữ nhi phản ứng, đột nhiên trở nên khẩn trương lên, đội vàng hô một tiếng. Một cái mang theo mặt nạ nữ nhân đi ra, đi vào thôn trưởng trước mặt, thôn trưởng, thực sự thật xin lỗi, là ta không có để ý dạy tốt, để ta lại cùng ngươi nàng nói một chút. Giọng nói lộ ra 10 phần áy náy cùng bối rối, bởi vì mặt nạ nguyên nhân, nhìn không ra có biểu tình gì. A tử nghe được mẫu thân thanh âm, góp nhặt kháng cự tại thời khắc này rốt cục bạo phát đi ra, hướng mẫu thân quát, không, ta không muốn dạng này sống hết đời, ta. Tố Tân còn tưởng rằng người nơi này vừa ra đời liền sẽ mang theo mặt nạ, không nghĩ tới cần đến chính tiệc rượu thượng mới có thể hoàn thành cái này nghi thức. Rất rõ ràng A tử cũng không muốn đeo lên mặt nạ, qua bậc cha chú đồng dạng sinh hoạt. Bởi vì những năm này có rất nhiều người bên ngoài tới này trong thôn, mang đến bên ngoài mới mẹ chuyện đùa vật, đồng thời cũng mang đến phía ngoài tư tưởng. Nhiều như vậy tư nhiều màu, để nàng sinh lòng hướng tới. Nàng kháng cự, trừ mẫu thân của nàng nói hai câu bên ngoài, những người còn lại đều chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, bao quát lao thôn trưởng, hắn cũng chỉ là đem tấm mặt nạ kia đưa tới A Tử trước mặt, cũng không có làm ra bước kế tiếp động tác. Tố Tân cùng Thạch Phong Mặc Ly lặng lặng nhìn xem, không biết thôn nhân sẽ xử lý như thế nào, cũng đang suy nghĩ mình tiếp xuống hẳn là ứng đối như thế nào. Dù sao có rất nhiều địa phương là núi cao hoàng đế xa, lưu lại các loại nặng kha bệnh hiểm nghèo, một khi có người vi phạm thôn quy, liền sẽ nhận phi thường nghiêm khắc thậm chí tàn nhẫn đối đãi. Chương 510, quy tắc cùng tự do bọn hắn là nhất định phải đem cái kia mặt nạ cho tiểu nữ hài đeo lên, để nàng vĩnh viễn chạy không thoát cái thôn này. Vẫn là cho nàng lựa chọn sau này mình nhân sinh tự do đâu. Lúc này, chỉ thấy A Tử bởi vì chính mình mẫu thân đi tới, nàng cảm xúc trở nên phi thường kích động, khóc kêu lên, "Không, ta thật không muốn dạng này sống hết đời, ta nghĩ đến thế giới bên ngoài đi xem một chút, ta." Nàng vừa nói thiên về một bên lui, bất chi bất giác đến bình đài biên giới, sau đó lập tức liền ngã xuống. Nữ hải mẫu thân đột nhiên khẩn trương lên, tại nữ hải quẳng xuống bệ đá nháy mắt liền tiến lên, muốn đỡ dậy nữ hải, bị nữ hải đẩy ra, "Ngươi bây giờ còn tới làm gì? Ngươi đi ra." Cũng may cái bàn không cao, nữ hải đứng người lên, chỉ là trên quần áo dính điểm bụi thổ. Đúng lúc này, Tố Tân chú ý tới cầm tại thôn trưởng trên tay mặt nạ, đang từ từ biến thành một mảnh lấm ta lấm tấm ánh sáng, tại mọi người nhìn chăm chú biến mất trong không khí. Tố Tân nghe được từ A Tử mẫu thân dưới mặt nạ truyền đến thật sâu thở dài, có cảm khái, cũng có tiếc hận. Chỉ tiếc hiện tại hết thảy đều không thể vãn hồi. Đối với người nơi này đến nói, lựa chọn chỉ có một lần. Còn nhớ kỹ năm đó một người chính là bởi vì nghe được người xứ khác nói thế giới bên ngoài như thế nào đặc sắc, thế là tại chính tiệc rượu đại điện thượng cự tuyệt mặt nạ, sau đó rời đi sân thôn, 10 năm sau trở về, là chán nản như vậy. Nhìn qua so nơi này 40-50 tuổi người còn muốn giàn mua cùng tiểu tụy. Cuối cùng chết đi lúc, là từ trên núi té xuống. Đúng là liền thần thụ cũng không xa cho hắn vãng sinh cơ hội. Bất quá nơi này còn có một cái quy tắc chính là tôn trọng mỗi người lựa chọn. Tại tuổi tròn 12 tuổi mới được dạng này để lễ, mà không phải tại hải tử xuất sinh liền trực tiếp đeo lên mặt nạ, cũng là bởi vì thời kỳ này người đã có mình độc lập năng lực suy tư. Rất nhanh, đem thôn trưởng trong tay mặt nạ biến thành hai điểm biến mất về sau, hắn cầm lấy một cái khác mặt nạ, đi đến một cái khác tiểu nam hải trước mặt. Tiểu nam hải con mắt nhìn về phía dưới đài mang theo mặt nạ lạnh lùng gương mặt, lại nhìn về phía một bên khác ríu rít thút thít sung mãn mong đợi nhìn qua hắn A Tử. Hắn đột nhiên quay đầu đối bên cạnh tiểu nữ hải nói ra, "Chúng ta cùng đi đi, ngươi trước kia không phải cũng nói muốn nhìn xem thế giới bên ngoài sao? Cho dù là đi ra bên ngoài, ta sẽ bảo hộ các ngươi." Hắn vừa nói, đi một bên bắt tiểu nữ hải tay, tiểu nữ hải đem mu bàn tay đến sau lưng, vô ý thức lui một bước, đáp, "Ta là nói qua rất hiếu kỳ thế giới bên ngoài, nhưng là cha mẹ ta nói với ta, không quản chuyện gì đều cần trả giá đắt. Bằng không những cái kia đến chúng ta nơi này người tới đều là tại như thế đặc sắc thế giới bên trong lớn lên, vì sao lại ghen tị chúng ta cuộc sống ở nơi này?" Ngươi tiểu nam hải không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra dạng này lời nói. Hoàn toàn chính xác, như vậy cha mẹ của hắn đối với hắn cũng nói qua, chỉ là trong lòng của hắn với bên ngoài hiếu kỳ cùng hướng tới hoàn toàn chiến thắng phụ mẫu đối với hắn quyên bảo. Cuối cùng, tiểu nam hải chỉ vào phía dưới những cái kia mặt không thay đổi mặt nạ thôn dân nói ra, "Hiện tại cơ hội chỉ có một lần, hiện tại chỉ cần ngươi đeo nó lên, cả một đời cũng không thể quăng ra. Chẳng lẽ ngươi nghĩ vĩnh viễn biến thành bọn hắn hạng người như vậy sao? Hơn nữa, chỉ cần đeo nó lên, ngươi liền vĩnh viễn không thể đi ra những này lại sơn." Tiểu nữ hải cúi đầu ngẫm lại, ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ, "Đây là sinh ta nuôi ta địa phương, là ta hẳn là kiến thiết cùng vì đó nỗ lực, mà không chỉ là tại ta lúc mệt mỏi trở thành ta sau cùng che chở cảng. Ngươi không nên nói nữa, ta sẽ không rời đi." Trên mặt mang theo mặt nạ thôn trưởng cứ như vậy lặng lặng đem mặt nạ cầm trên tay, đưa tại nam hải trước mặt, lặng lặng đứng sừng sững ở ánh mặt trời vàng chói dưới, giống một tôn pho tượng. A Tử thấy phía trên hai người còn tại do dự, mà giờ khắc này tất cả mọi người không tiếp tục để ý tới nàng, nàng đột nhiên có loại tốt cảm giác mất mát. Nàng nhìn xem nam hải, "Hô, A Dân ca ca, ngươi chẳng lẽ nói không giữ lời sao? Ngươi không phải nói qua nhất định phải đi ra bên ngoài thế giới đi xem một chút, ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta sao?" Nam hải trùng điệp thở dài, nhìn xem bên cạnh tiểu nữ hải, nhìn xem thôn trưởng, thôn dân, cuối cùng cắn răng một cái từ trên bệ đá nhảy xuống, đứng ở A Tử bên người. Theo nam hải rời đi bệ đá, thôn trưởng trong tay mặt nạ cũng thay đổi thành lấm ta lấm tấm quang mang, tiêu tán trong không khí. Cuối cùng lưu tại trên bệ đá nữ hải ánh mắt tràn ngập chờ mong, kiên định đi hướng thôn trưởng. Nam hải còn có chút không cam tâm hướng nàng hô, "A Ảnh, ngươi thật quyết định." A Tử thấy A Ảnh căn bản là không có để ý tới bọn hắn, mang theo oán hận, kéo kéo A Dân cánh tay, "Tính, nàng vẫn luôn là một cái người ích kỷ, ngươi còn không biết sao? Chúng ta đi thôi." A Ảnh đi vào lão thôn trưởng trước mặt, có chút trầm xuống thân thể, thôn trưởng trong tay mặt nạ màu trắng liền nhẹ nhàng bay lên, áp vào trên mặt cô gái. Mặt nạ nhẹ nhàng ngọ nguậy, sau đó trở nên cùng nữ hải mặt kín kẽ, tựa như từ trên mặt nàng mọc ra đồng dạng. Sau đó chậm rãi, màu trắng chậm rãi dung nhập vào nữ hải mặt bên trong, dần dần hiện ra nàng dáng vẻ vốn có. Đúng lúc này, từ thần tụ thượng bắn ra một đạo bạch sắc quang mang rơi xuống trên người cô gái, đưa nàng toàn bộ thân thể lồng vào đi. Ông, một mực lặng im tựa như hình ảnh đám người lập tức phát ra một tiếng thở nhẹ. Vậy mà là thần tích. Còn nhớ kỹ năm đó lao thôn trưởng tại cử hành chính tiệc rượu điện lễ thời điểm, thần thụ liền xuất hiện qua một lần thần tích, bất quá cũng chỉ là từ hắn mang theo trên mặt nạ tản mát ra một đạo rất yếu ớt bạch quang. Tại chính tiệc rượu nghi thức thượng xuất hiện thần tích, biểu thị được ra chỉ người là một cái càng thêm có tín ngưỡng cùng nguyên tắc, hơn nữa có thể đảm đương chức trách lớn người. Tựa như năm đó thôn trưởng, về sau trở thành quả thật để làng phát triển càng tốt hơn, thần thụ cũng càng thêm khỏe mạnh. Không nghĩ tới lần này vậy mà là một đạo quang trụ đem Á Ảnh cả người bao phủ đi vào. Lao thôn trưởng thân thể có chút lay động một cái, bởi vì mặt nạ che chắn không nhìn thấy hắn giờ phút này biểu tình kiếp sợ, nhưng lại từ hắn run nhẹ nhẹ động tác nhìn ra hắn kích động. Thôn trưởng trong lòng không khỏi nghĩ đến, mỗi ngàn năm sẽ có một lần phong ấn mới lỏng, cũng là một trận đại kiếp. Lần này ngàn năm còn chưa tới đến, nhưng là vừa rồi lại nghe được mấy cái người sứ khác mang tới tin tức, hẳn là phong ấn đã tại buông lỏng, đã để những cái kia chi nhánh đi ra tại ngo ngoe muốn động. Trước kia còn tưởng rằng là mấy cái kia nhìn rất là bất phàm người sứ khác có thể để cho bọn hắn vượt qua lần đại kiếp nạn này, hiện tại xem ra, vẫn là bọn hắn mình cứu mình. Làng sau đó hy vọng là tại cô gái này trên thân a. Đem cổ sáng chậm rãi tán đi, trên mặt cô gái mặt nạ cũng chậm chậm làm nhạt, sau đó biến thành nàng ngay từ đầu dáng vẻ. Mà người còn lại bao quát thôn trưởng, trên mặt bọn họ mặt nạ cũng tự động giảm đi, biến thành bọn hắn lúc đầu hình dạng. Về phần chọn rời đi thôn trại A dân cùng A tử, nhìn thấy A ảnh vậy mà thu hoạch được thần tích, không chỉ có là trong lòng, liền trong mắt cùng thần sắc không che giấu chút nào mình ghen tị và oán hận. Thậm chí sẽ nghĩ, nếu như mình vừa rồi không tuyển chọn từ bỏ, cái kia thần tích hẳn là mình. Đến bước này, nghi thức kết thúc. Mọi người bắt đầu bình thường trò chuyện cùng ăn đồ ăn, nghị luận dị vãng chính tiệc rượu xảy ra chuyện gì loại hình. Thật giống như vừa rồi hai đứa bé tự tuyệt mặt nạ không nhanh căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng. Bọn hắn sẽ không đi tả hữu người khác quyết định, bởi vì mỗi người mình sẽ vì hành vi của mình tính tiền, bọn hắn chỉ cần làm tốt chính mình là được. Chương 511, ai đến bổ khuyết cái kia phần thiếu thốn. Tố Tân cùng Thạch Phong Mặc Ly ba người nghe được mọi người nghị luận mới biết được, kỳ thật hướng lần chính bữa tiệc cũng có người lựa chọn lâm trận rời đi. Theo như cái này thì, người trong thôn đối mang không mang mặt nạ kỳ thật rất khoan dung. Để bọn hắn trong lòng đều không hiểu bưng lòng một hơi. Dù sao ở trong thôn hai ngày này, nhìn thấy mọi người chân thành cùng thuần túy, đánh đáy lòng không muốn tốt đẹp như vậy bị những cái kia ác tục phá diệt đi. Lúc này mọi người cũng không còn câu nệ vị trí của mình, có thể tùy ý đi lại, vừa ăn mỹ vị đồ ăn một bên trò chuyện trời, càng giống là một trận thịnh đại tụ hội. Ngồi Tố Tân bên cạnh bọn họ mấy người gặp bọn họ mấy cái người xứ khác đều phi thường câu nệ ngồi, đều nóng bỏng mây tới, thuận tiện đem trên bàn món ăn đĩa cũng bưng tới phóng cùng một chỗ. Một bên ăn một bên hỏi bên ngoài có cái gì mới mẻ chuyện thú vị. Tố Tân nhìn xem mọi người nóng bỏng ánh mắt, thanh tịnh mà sáng tỏ, đối với cuộc sống bảo trì cực cao nhiệt tình. Đây là tại cái kia rộn ràng trong thành thị rất khó nhìn thấy thuật ý. Nàng nghĩ đến cái kia hai cái cự tuyệt đeo lên mặt nạ tiểu hài, liền hỏi, hai người bọn họ sau đó sẽ làm sao? Một cái sắc mặt hồng nhuận đại thẩm cười nói, à, ngươi nói bọn hắn á vậy dĩ nhiên là tùy tiện chính bọn hắn a. Một cái khác tuổi tương tự thím tiếp lấy nói ra, chúng ta thôn kỳ thật trừ thôn chúng ta dân mình không thể tùy tiện rời đi vùng núi lớn này bên ngoài, cũng không ngăn cản người bên ngoài đến chúng ta nơi này. Không tiếp thụ thần thụ phù hộ, cũng liền không phải chúng ta thôn người, vì lẽ đó bọn hắn nghĩ ở nơi này cũng là đi. Nhưng là tất cả ăn mặc chi phí đều phải mình đi trao đổi thu hoạch được. Đương nhiên, nếu có người nguyện ý cả một đời phụ trách bọn hắn ăn mặc chi phí, đó là bọn họ chuyện, ở cả một đời đều được. Vị đại thẩm này nói đến đây, bên cạnh một cái da mặt đen nhánh đại thúc đột nhiên thở dài, có vẻ hơi cảm khái, đối lời mới vừa nói hai vị thì nói, các ngươi có nhớ hay không hơn 20 năm trước, cũng có một nam hải tử bởi vì không muốn nhận nơi này ước thúc, vì lẽ đó không có đeo lên mặt nạ, đi bên ngoài qua mấy năm sau lại trở lại làng, giống như nghe nói ở bên ngoài nhận cái gì kích thích, đến bệnh trầm cảm cái gì, ăn ở đều dựa vào cha mẹ của hắn. A, ngươi nói cái kia Cương Tử a, ta nhớ được, ta nhớ được. Thật sự là khổ ba mẹ của hắn. Cũng không phải, nghe nói từ bên ngoài đến cái kia bệnh chính là cái gì đều không muốn làm, một câu lời nói nặng đều nói không chừng, liền muốn tìm cái chết. Thế nhưng là đem phụ mẫu lại thế nào bỏ được để cho mình hài tử bị đói lạnh đây? Chỉ tiếc khổ cha mẹ của hắn a. Đúng vậy a, Cương Tử phụ mẫu cung cấp hắn ăn cung cấp hắn uống, mà hắn không làm gì. Mấu chốt là cha mẹ của hắn đối với hắn nỗ lực cái này một phần lao động là cũng sẽ không biến thành điểm cống hiến dự trữ tại mình chúng sinh tương bên trong, vì lẽ đó bọn hắn sinh hoạt cũng biến thành mười phần gian nan. Thằng đến nhi tử 2-30 tuổi, trong thôn không có một gia đình nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn, bởi vì gả cho hắn liền mang ý nghĩa mình phải bỏ ra càng nhiều cố gắng đi lấp bổ hắn cái kia phần thiếu thốn. Vì lẽ đó nhi tử bắt đầu đoán hận phụ mẫu, mà phụ mẫu cũng biến thành già hơn, thằng đến có một ngày bọn hắn làm bất động sống, sau đó bị thần thụ mang đi vãng sinh. Ta nhớ được bọn hắn thời điểm chết mới hơn 60 tuổi đi. Một người đều cảm khái nói. Tố Tân mấy người nghĩ thầm, hơn 60 tuổi, ở bên ngoài thế giới kỳ thật đã coi như là tuổi đi. Đen nhánh đại thúc tiếp lấy mấy người lời nói, hoàn toàn cùng đường mặt lộ Cương Tử mới muốn tìm cầu thần thụ che chở, khẩn cầu một tấm mặt nạ. Sau đó ngày thứ hai liền phát hiện ngã chết ở bên kia núi trong hốc núi. Tố Tân mấy người nghe trong lòng có loại không hiểu đau thương. Ai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ á phụ mẫu đối tử nữ thích có thể không oán không hối, thẳng đến chăn mền nữ hoàn toàn ép khô ngày đó cho đến. Thế nhưng là đem mình bị ép khô mà con cái còn không cách nào tự lực cánh sinh, cái kia lại đem làm sao bây giờ? Vì lẽ đó chân chính thích vẫn là phải muốn để bọn hắn học được độc lập đi sinh hoạt đi. Đối với hai cái này cự tuyệt thần thụ phù hộ hải tử, nếu như bọn hắn không nỗ lực lao động mà muốn tiếp tục lưu tại trong làng sinh hoạt, như vậy bọn hắn sinh tồn cái kia một phần liền nhất định phải từ bọn hắn phụ mẫu gánh chịu. Ở bên ngoài tục xưng, an bám. Nhưng là đối vu phụ mẫu mà nói, bị bắt đi cái kia bộ phận không chỉ có sẽ để cho bọn hắn sinh hoạt trở nên so những người khác gian nan, thậm chí sẽ sớm tử vong. Đương nhiên, cái này sớm chỉ là tương đối nơi này thôn dân mà nói. Từ mọi người nói chuyện bên trong, Tố Tân bọn hắn thẳng đến, người ở đây kỳ thật bình thường đều tại 100 tuổi khoảng chừng. Mà vừa rồi nói chuyện trời đất nhìn chừng 40 tuổi thím đại thụ, trên thực tế đã hơn 50 tuổi. Lúc này, một bên khác thôn dân đều không hẹn mà cùng yên tĩnh, nhìn qua một cái phương hướng, thần sắc mang theo một tia ngoài ý muốn. Tố Tân ba người cùng vừa rồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất mấy cái thôn dân chào hỏi liền xuống bàn, hướng bên kia đi qua. đã thấy lúc trước không có tiếp nhận mặt nạ hai đứa bé mang theo mấy cái thật to túi hành lý, hướng cửa thôn đi đến. Thần sắc kiên quyết, ngây thơ gương mặt thượng biết quật cường cùng bị quất. Cho dù trong bọn họ tâm là vô cùng khát vọng thế giới bên ngoài, nhưng là dù sao tại dạng này tự do mà đơn thuần hoàn cảnh bên trong lớn lên, đột nhiên rời đi vẫn còn có chút không quen. Lúc này bọn hắn hy vọng dường nào phụ mẫu có thể giữ lại chính mình. Chỉ tiếc, cha mẹ của bọn hắn chỉ là theo ở phía sau, cũng không nói gì. Người của toàn thôn đều như vậy lặng lặng tụ lại tới, giống từng tôn tượng nặng đồng dạng theo ở phía sau, không ai nói dù là một câu giữ lại. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Thôn nhân đưa đến thôn trại phía ngoài đường lát đá thượng liền không có tiếp tục tiến lên, mà cha mẹ của bọn hắn lại một mực đường, thẳng đến đầu kia thạch đầu danh cuối cùng, bọn hắn không thể càng đi về phía trước, nếu là vi phạm, liền sẽ phát sinh phi thường không ổn sự tình. A Tử nhìn xem cha mẹ mình liền đứng ở nơi đó không tiến thêm nữa, đột nhiên quay lại thân hướng phụ mẫu hô, vì cái gì, các ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Bởi vì cái kia đáng chết quy tắc đem cuộc đời của mình đều một mực khóa tại phương này tức lớn địa phương, các ngươi chẳng lẽ liền thật cam tâm sao? Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, đi tới thì phải làm thế nào đây? Nếu như nó thật sự là phù hộ chúng ta thần thụ, như thế nào lại tổn thương chúng ta? Nàng nói phi thường kích động, những lời này đương nhiên không thể nào là chính nàng thẳng đến mình liền có thể nói ra được, mà là những năm này nghe được vô số người xứ khác đối bọn hắn tẩy não. Nàng cảm thấy người xứ khác nói phi thường có đạo lý, nếu như thần thụ thật là phù hộ bọn hắn, vì cái gì lại muốn giam cầm bọn hắn cùng bóc đi tính mạng của bọn hắn? Câu nói này triệt để dao động nàng ấu tiểu tâm linh bên trong đối thần thụ kính sợ. Giờ phút này cuối cùng đem trong lòng lời nói toàn bộ hô lên đến, thế nhưng là phụ mẫu như cũng chỉ là đứng tại chỗ, không có vượt qua cái kia thạch đầu giới tuyến. A Tử va một tiếng khóc, sau đó xoay người nổi điên giống như hướng trước mặt chạy tới. Đúng lúc này, A Tử bị dưới chân một khối thạch đầu trượt chân, thân thể đột nhiên hướng trước mặt đánh tới, đâm vào một khối lồi ra nham thạch bên trên, đầu lập tức máu chảy ồ ạt. Chương 512, đại giới A Tử va một tiếng khóc lên, bao hàm vô hạn ủy khuất, chờ mong như thường ngày bị mẫu thân ôn nhu che chở. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, A Tử mụ mụ bởi vì trong lòng thần trường, mà liều lĩnh tiến lên, đội vàng đem nữ nhi ôm. A Tử ngươi thế nào? Đi, về làng, mụ mụ dùng lá cây cho ngươi đắp vết thương. Không, ta không cần trở về, ta không cần đeo cái kia người chết đồng dạng mặt nạ. A Tử quật cường lắc lắc bà bay, hai chân trên mặt đất loạn đạp. A Tử mụ mụ hướng trượng phu lo lắng hô, còn không mau tới, ngươi đến tột cũng phải nhận tới khi nào a? Ngay tại trượng phu cũng phải xông ra giới tuyến lúc, bên cạnh một đôi vợ chồng liền đội vàng kéo hắn, chỉ vào dưới chân trong khe đá nhô ra một tia màu đen. Chỉ thấy cái kia màu đen đổ vật giống một đầu đốn lượn mà động tinh tế dòng nước, hướng A Tử cùng nàng mẫu thân đi qua. A anh ngươi mau trở lại, trượng phu thấy thế, cấp không được, khàn giọng kiệt lực hô to. A anh nghe được trượng phu lo lắng la lên, đang muốn đáp lại, cánh tay bị nữ nhi nắm chắc, mụ mụ, ta rất sợ hãi, ngươi không nên rời bỏ ta, mụ mụ. A Tử chỉ là đem đầu đụng phá lưu điểm huyết, cũng không có trở ngại. Nàng đi ra làng, đối mặt cái này núi non trùng điệp, mới cảm giác được trước mặt mình đường gian nan dường nào, nàng hối hận. Hai mẹ con chính bi bi thiết thiết ôm khóc lúc, cái tiết như là màu đen rong biển đồng dạng đồ vật đã chạy đến Á Tử mẫu thân dưới chân. Trượng phu ra sức tránh thoát người bên ngoài ngăn cản cũng lao ra, nắm lấy tay của vợ cánh tay liền hướng về kéo. Mà A Anh lúc này bị nữ nhi khóc tâm đều nhanh hóa, đang muốn cùng trượng phu thương lượng, khẩn cầu thôn trưởng lại cử hành một lần nghi thức, để nữ nhi về thôn, cũng cầu thần thụ phù hộ. Lại không nghĩ rằng trượng phu lôi kéo nàng liền chạy, một bên bị trượng phu lôi kéo, một bên khác bị nữ nhi ôm. Mắt thấy màu đen rong biển đã chậm rãi lan ra đến Á Anh mu bàn chân lên, mà A Tử còn kéo lấy mẫu thân không chịu buông tay. Trượng phu cấp quát, ngươi muốn đi cũng nhanh đi ngươi, chẳng lẽ ngươi nhất định phải hại chết ngươi mụ mụ mới cam tâm sao? A Anh đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, cúi đầu xem xét, chỉ thấy cái kiêm màu đen rong biển tựa như một đầu thật dài địa đồng dạng dính tại nàng trần trụi ra cổ chân lên, sau đó như dây thun đồng dạng co bảo, chui về trong bụi cỏ. Mà tại A Anh cổ chân thượng xuất hiện một cái nho nhỏ dấu đỏ, chậm rãi biến thành màu trắng, bên trong có vẻ như có đồ vật gì tại cổ động, đem làn da chống lên từng cái liên tiếp tiểu bao, sau đó một đầu trắng trẻo non nớt côn trùng từ cái kia nho nhỏ vết thương địa phương chui ra ngoài. A nam nhân thấy thế, lập tức giống điên đồng dạng, đem nữ nhân kéo đến trên lưng mình liền muốn hướng làng sông. Mà tại thạch đầu một bên khác vợ chồng cấp không được, bởi vì ẩn đến trong bụi cỏ màu đen đồ chơi đang theo nam nhân bơi đi. Cái kia đồ vật đến, A Tín, ngươi mau tới đây, nhanh a. A Tín thấy A Tử còn ngây ngốc nắm lấy tay của mẫu thân, tức giận đến quát, ngươi đem mẫu thân ngươi hại chết, ngươi còn không buông tay. Cút cho ta. A Tử bị phụ thân giống lấy lại tinh thần, nàng cảm giác vô cùng bị khuất, vì cái gì, tại sao phải dạng này đối nàng? Nàng khóc kêu lên, trên đời này nào có các ngươi dạng này phụ mẫu? Các ngươi nếu là không muốn đối ta phụ trách, lại vì cái gì muốn sinh hạ ta? Tốt, các ngươi gọi ta lăn, vậy ta đi chính là, các ngươi sẽ hối hận, các ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Mà phụ thân cũng đã có mẫu thân chạy về một đoạn đường, nghe được nữ nhi vậy mà nói ra lời như vậy, đang muốn lại nói hai câu. Tại trên lưng hắn A Anh chỉ khóc nói, tính, nàng vẫn chỉ là đứa bé, nàng hiện tại không hiểu, nàng sau đó sẽ hiểu. Đem A Anh nói ra hải tử sau đó sẽ hiểu câu nói này lúc, trong lòng là cỡ nào đau nhức. Có câu nói gọi là đương gia mới biết dầu mới quý, nuôi mà mới báo phụ mẫu ân. Nói là chỉ có tự mình trải qua mới có thể biết rõ đạo lý trong đó, nhưng là tự mình trải qua sau người mới biết, bên trong muốn nếm tận bao nhiêu sinh hoạt không dễ. Thân là mẫu thân, nàng thật không muốn hải tử bị cũng giống như mình khổ. A Tín cảm giác trên cổ truyền đến ướt át nhuận cảm giác, đau lòng tột đỉnh. Lúc này, từ trong khe đá chui ra càng nhiều màu đen đồ vật, như sợi tóc kia đồng dạng, từng kia từng sợi trên mặt đất uốn lượn mà đi, đem thạch đầu đường phía trước đều chiếm hết. Cẩn thận a Tín, A Tín cảm giác được ôm tay của vợ bên trên truyền đến giường em đi xuống xúc cảm, không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian, tình huống đã chuyển biến xấu đến trình độ như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên vọt lên hướng trước mặt bay nhào mà đi, rốt cục vượt qua trước mặt bãi cỏ, đem mình làm khiên thịt đệm ở phía dưới. Vậy đối vợ chồng đội vàng đỡ dậy hai người, thấy A Tín đau của mình, đội vàng hỏi thăm thế nào. A Tín cố nén đau nhức, dãy rủa đứng lên, một lần nữa đem A Anh kéo đến trên lưng mình. Những cái kia màu đen đổ vật lại từ từ co vào, lui trở về thạch phong bên trong biến mất không thấy gì nữa. A Tín, Tính, nàng đã bị mượn rủa, trở về chỉ làm cho làng. A Tín quát, đều tránh ra cho ta, liền xem như có chuyện gì cũng là ta một người gánh. Đã nói xong sinh tử cùng khế, đã nói xong phải bồi cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn cùng một chỗ chậm rãi ra đi, vì cái gì, vì sao lại biến thành dạng này? Trước kia trong làng có người không tin tà, đi ra cái này thạch đầu đường phạm vi, bị mượn rủa, cuối cùng chỉ có thể đặt ở cái này trên loạn thạch, sau đó chậm rãi biến thành một miếng da, cuối cùng bị phong hóa, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Không, hắn không thể để cho nàng một người cô đơn rời đi. Đối với bọn hắn nữ nhi A Tử, kỳ thật từ những cái kia một nhóm tiếp một nhóm người xứ khác đến trong làng, liền nhìn ra nàng với bên ngoài thế giới hướng tới. Mà bọn hắn cũng đem đạo lý trong đó cho nàng nói rất rõ ràng, thậm chí tại đêm qua còn nói với nàng. Không nghĩ tới hôm nay như cũ khư khư cố chấp, bọn hắn có thể có biện pháp nào. Chỉ tiếc, chính nàng muốn rời khỏi coi như, lại còn muốn liên lụy A Anh. Bọn hắn dùng hết chính mình tâm lực đi nuôi dưỡng nàng giáo dục nàng, không buồn không lo trưởng thành đến 12 tuổi, bọn hắn đã tận chính mình làm cha làm mẹ trách nhiệm cùng nghĩa vụ, bọn hắn đã không nợ nàng. Theo A Tín con A Anh phong phong hỏa hỏa chạy về đến, toàn bộ làng đều xôi trào. Mọi người nhìn thấy A Anh giữa hai chân, dần dần trở nên trắng bệnh mà trong suốt, thật mỏng dưới làn da từng đầu côn trùng vui sướng chui tới chui lui. Mặc dù rất đồng tình A Tín, nhưng lại như cũ yêu cầu hắn đem thê tử phóng tới bên ngoài giáp cốc bên trong trên tảng đá. A Tín bị gối thôn trưởng trước mặt, thỉnh cầu hắn để hắn thay mặt thê tử nhận qua. Bởi vì hắn biết rõ, chí ít cho tới bây giờ, những cái kia bị vũ nguyền rủa qua người chưa bao giờ xuống tới, chỉ có một cái biện pháp giải quyết, đem thê tử trên người nguyền rủa qua đến trên người mình. N thôn trưởng vô cùng cảm khái, bất quá đây là đối phương tự nguyện yêu cầu, một mạng đổi một mạng. Một bên khác, A Anh cảm giác sinh mệnh mình đang nhanh chóng trôi qua, lúc này, toàn bộ chân đều chậm rãi biến thành một cái như là trong túi da bao lấy bùn loãng đồng dạng, mà những cái kia côn trùng còn tại chậm rãi hướng trên thân thể của nàng lan ra. Chương 513, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. A Anh nhìn thấy trượng phu vì chính mình phấn đấu bên mình cùng không rời không bỏ, trong lòng trừ cảm động, hạnh phúc, còn có vô hạn ấy nấy cùng tiếc nuối. Tốt tiếc nuối cũng không còn có thể cùng hắn cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, không thể tựa trong ngực hắn thủ tinh tinh. Còn nhớ năm đó cùng với nàng cùng một chỗ tiếp nhận mặt nạ nghi thức mấy cái khác tiểu hài, cũng muốn rời đi nơi này, đi ra bên ngoài thế giới đi xem một chút. Nhưng là hắn nói cho nàng, hắn sẽ bảo hộ nàng bảo vệ nàng cả một đời. Nàng lưu lại, mà cái kia rời đi hài tử cuối cùng cũng trở về, mang theo tang thương tiểu thụy. Nàng quen thuộc hai người dạng này không màng danh lợi ấm áp sinh hoạt, nàng chưa từng hối hận quyết định ban đầu. Vì lẽ đó hiện tại nàng lại thế nào bỏ được trượng phu thay thế mình đi chết? Nếu như hắn vì chính mình chết, nàng lại có thể nào sống một mình? Ngay tại mọi người tiêu điểm đều rơi vào thôn trưởng trên thân, một bên quên A Tín, cho dù là một mạng đổi một mạng, cũng là âm dương hai tướng cách. Một bên khác A Anh thừa dịp người không có chú ý, nàng từ bên hông lấy ra một thanh loan đao hướng trên cổ mình hung ác đuốt xuống đi. Đây là đốn tuổi đao, vết đao 10 phần cùn, nàng lập tức không có cắt vỡ hết hầu, liền tới về cắt. Tố Tân ba người lúc trước còn tại nghe người ta bọn họ nói chuyện phiếm, sau đó cùng một chỗ đưa mắt nhìn cái kia hai cái phản nghịch thiếu niên rời thôn, sau đó ai đi đường nấy tiếp tục mình một ngày sự tình. Bên này không có tiến triển, dù sao vô sự, Tố Tân nghĩ đến Chí Tường, thế là tiến về thôn trưởng an bài cho hắn trụ sở nhìn xem. Chí Tường thần sắc 10 phần bình tĩnh tiếp đãi Tố Tân ba người. Tại thôn dân chợ giúp dưới, trụ sở của hắn bên trong một nhà cốt đều chuẩn bị thỏa đáng, nhưng là quần áo cùng mặt khác dụng cụ thường ngày thì cần mình một chút xíu chậm rãi chuẩn bị. Tố Tân hỏi, chúng ta lần này tới chủ yếu là muốn hỏi ngươi ngày đó dưới tảng cây đến tuột cùng trải qua cái gì mới khiến cho ngươi làm ra quyết định như vậy? Nếu như ngươi nguyện ý lại chúng ta tâm kết này, xin mời nói cho chúng ta đi. Hiện tại bọn hắn thân phận của nhau đã là du khách cùng thôn dân, hơn nữa Chí Tường đối với bọn hắn bảo trì một loại lễ phép cùng xa cách thái độ, vì lẽ đó Tố Tân tìm từ 10 phần cẩn thận. Chí Tường nhìn xem Tố Tân, cái dạng này so với mình còn muốn tuổi trẻ nữ tử, trên đường đi nàng triển lộ thân thủ, hắn căn bản cũng không biết rõ nàng là lợi hại như vậy một người. Nghe được nàng lời nói, không quản lúc nào đều nắm chắc đến độ, không nôn nóng không thấp kém, chỉ có bình tĩnh cùng chân thành. Có thể xem nhẹ nàng tồn tại, nhưng là nếu như cảm thấy nàng là một cái dễ khi dễ vậy liền 10 phần sai. Dạng này trầm ổn cùng nội liễm, nên trải qua bao nhiêu mới có thể có dạng này lắng đọng. Lúc trước hắn không hiểu, thậm chí còn đối nàng, thế nhưng là lúc này, khi hắn tại cái kia trong xương mù như là trải qua ba đoạn nhân sinh về sau, mới phát hiện mình muốn đến tuột cùng là cái gì. Chí Tường sao tiện đem mình tại trong xương trắng trải qua hết thể nói thẳng ra đâu. Chỉ đối Tố Tân ba người nói ra, ngẩng đầu ba thước có thần minh, người đang làm, trời đang nhìn. Ba người nhìn nhau, mặc dù không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói một câu nói như vậy, nhưng nhìn ra thật sự là hắn là nghĩ thông suốt, mà không phải bởi vì được khí. Như thế, liền đầy đủ. Mấy người hơi ngồi, nói chuyện phiếm hai câu, liền nghe phía ngoài chuyển đến thanh âm huyên náo. Tố Tân cùng Thạch Phong Mặc Ly nhìn nhau, bởi vì bọn hắn cảm ứng được một loại phi thường nghiêm trọng bầu không khí, thậm chí là khí tức tử vong. Đội vàng tông cửa xông ra, hướng trong thôn lương đại thụ chạy tới. Dưới đại thụ đã tụ mãn thôn dân. không nghĩ tới đưa hải tử rời đi hai đôi phụ mẫu vô cùng lo lắng chạy về đến, sau đó nói bị vu mượn rùa. N Tố Tân nghe mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, mà cái kia quỷ trên mặt đất không ngừng dập đầu nam tử chỉ là một cái sức lực thỉnh cầu thôn trưởng vì bọn họ đổi mệnh, cũng không nói ra cái nguyên cớ. Vì lẽ đó cũng không có biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng may Mặc Ly có độc tâm thuật, rất nhanh liền để luyện ra có liên quan tin tức. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn về phía Tố Tân, cái kia màu trắng côn trùng. Cái gì? Cái kia nữ nhân trên người cũng lây nhiễm màu trắng côn trùng. Mặc Ly lời ít mà ý nhiều, Tố Tân rốt cuộc minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Nàng lần nữa hướng trên đất nữ nhân nhìn lại, chỉ gặp nàng chính cầm một cái cùn đao bổ tuổi hướng trên cổ dùng lực bôi. Thầm nghĩ tốt một cái cương liệt nữ tử, trượng phu không để ý mình cũng phải thành toàn tính mạng của nàng, mà nàng cũng không muốn hy sinh trượng phu mà sống một mình, nên lớn bao nhiêu quyết tâm cùng nghị lực mới dám làm ra cái này cử động điên cuồng. A chẳng qua nếu như nàng thật lây nhiễm chính là cái kia bạch côn trùng, nàng nơi này còn có chút bột màu trắng, có lẽ có thể thử một lần. Trọng yếu nhất chính là ba người các nàng đều coi là vụ án này đến nơi đây đã có một kết thúc, lại không nghĩ rằng đột nhiên lại xuất hiện đầu mối mới, lúc này vô luận như thế nào đều hẳn là xuất thủ cứu người. Tố Tân cũng nghiêm túc, nghe xong Mặc Ly nói xong bạch côn trùng ba chữ, liền bỗng nhiên dùng khí kình sông mở phía trước vây một tầng lại một tầng thôn dân, đi vào bên trong vòng. Một cái nho nhỏ năng lượng cầu tinh chuẩn đánh vào loan đao lên, loan đao loảng xoảng một tiếng đánh rơi xuống trên mặt đất. Mà nữ nhân trên cổ đi qua nàng liều mạng vừa đi vừa về cắt, chỉ thiếu một chút liền cắt vỡ động mạch mạch máu. Thật đúng là đối với mình xuống đi ngoan thủ a. A anh cảm ứng được trước mặt cạo qua một trận gió lốc, sau đó một thân ảnh uyển chuyển nữ tử xuất hiện tại trước mặt. Nàng quật cường nói, van cầu ngươi để ta đi chết, ta. Tố Tân dứt khoát lưu loát mà nói, ta có lẽ có thể cứu ngươi. Ngươi, không, ngươi không cần an ủi ta, cho dù hắn dùng mạng của mình đổi về mệnh của ta, ta cũng vô pháp qua cuộc sống không có hắn, nếu như cuối cùng chúng ta muốn âm dương tương cách, ta tình nguyện ta trước hắn mà đi. Tố Tân đánh gãy nàng, ngươi trước hết nghe ta nói xong, ta nói ta là thật có thể cứu ngươi, chẳng qua nếu như ngươi lại không phối hợp, chỉ sợ cho dù thật có thể cứu, cũng vô pháp bắn hồi. Lúc này, bên cạnh thôn dân cũng thấy cảnh này. A Tín đương nhiên không tin Tố Tân có thể cứu, coi là chỉ là kéo dài thời gian để nàng thê tử lại không khả năng cứu vãn, như cũ kiên trì để thôn trưởng cho bọn hắn đổi mệnh. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người đối hai người đại khái nói một chút, bọn hắn lúc trước cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Mà đổi thành một bên, Tố Tân đang nói ra câu nói kia về sau, liền lập tức trở tay từ trong ba lô lấy ra một cái bình nhỏ. Bởi vì trống rông trong tay thay đổi ra đồ vật, rơi vào thôn dân trước mắt bao người không khỏi quá kinh dị, cho nên vẫn là hơi dùng cái chướng nhãn pháp. Sau đó nàng đống nhiên đem A Anh quần trực tiếp lần rồi một tiếng xé mở, liền thấy toàn bộ chân biến thành một đầu trắng trẻo non nớt mềm mềm thịt ruột đồng dạng, tình huống vậy mà so ngay lúc đó Bạch Dĩnh nghiêm trọng nhiều. Càng quan trọng hơn là nàng xử lý phát đến bây giờ trước sau nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ hơn. Tố Tân nhìn thấy mu bàn chân trên có một cái nho nhỏ lỗ hổng, có màu trắng côn trùng nọ ngoại, một tiết từ bên trong chui ra ngoài. Nàng trực tiếp đem bột màu trắng rơi tại trên vết thương. Chỉ gặp những này bột màu trắng tựa như có vô tận ma lực đồng dạng, để những cái kia ngay tại điền cùng sinh sản cũng không ngừng hướng sâu trong thân thể chui loạn màu trắng côn trùng, nhao nhao hướng vết thương địa phương trào ra, kết thành một chuỗi rơi xuống đất, sau đó hóa thành từng bãi màu trắng nước mủ. Mọi người thấy thế, lập tức phát ra một tràng tốt lên, thần tích, thần tích. Chương 514, mặt mày Thạch Phong cùng Mặc Ly còn không có đem bọn hắn trên đường gặp phải tình huống nói xong, thôn trưởng cùng A Tín liền thấy động tĩnh bên này. A Tín kích động chính là lộn nhào nhào tới, đem thê tử ôm thật chặt vào trong ngực. Mà thôn trưởng chống quả trượng, nhìn thấy A Anh trên đùi côn trùng đang điên cuồng vươn ra, lại nhìn về phía Tố Tân trong tay cái bình, trên nét mặt nói không nên lời là kích động vẫn là kinh dị, chỉ về phía nàng trong tay cái bình, há miệng run rẩy muốn hỏi cái gì, cuối cùng lại nói ra, ngươi, đem cái này cho ta. Ừm. Ngươi không nên hiểu lầm, ngươi dạng này trực tiếp dùng sẽ rất lãng phí, hơn nữa khôi phục hiệu lực phi thường có hạn. Tố Tân bận bịu đem cái bình đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng đối mấy cái thôn dân phân phó một câu, chuẩn bị thùng lớn, nước nóng, còn có thần thụ lá cây, vỏ cây, rễ cây, loại hình đồ vật. Nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh, những vật này liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Thôn trưởng để A Tín đem hắn thê tử ôm vào trong thùng, sau đó đem trong bình bột phấn thiểu thiểu vung một chút ở bên trong. Lập tức cả thùng nước lật lên bọt màu trắng, biến thành màu trắng sữa. A Anh bị ngâm vào trong thùng về sau, trên mặt thống khổ rốt cục làm dịu, tất cả mọi người không tốt lại vây quanh, chỉ làm cho A Tín trông coi là được. Thôn trưởng đem cái bình còn cho Tố Tân, bên trong còn thừa lại một chút, sau đó mang Tố Tân ba người đến trong thôn từ đường. Hắn đi ra một đoạn đường, như cũ có chút không yên lòng, lại quay trở lại A Tín cho A Anh tắm địa phương, thần sắc mười phần nghiêm trọng dặn dò, nhớ lấy, trong vòng một canh giờ tuyệt đối không nên từ bên trong đi ra, nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc, hiểu chưa? A Tín liên tục gật đầu, ta rõ. Thôn trưởng thấy A Tín dáng vẻ, mới yên tâm rời đi. Tố Tân hỏi, vì cái gì không thể rời đi nước? Thôn trưởng than thở nói ra, bởi vì bị tà ma lưu lại ấn ký người là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại là thần hồn cố tán, mà thuốc này dịch không chỉ có tái tạo thân thể, còn muốn ngưng tụ hồn phách, tương đương với trùng sinh, mà trùng sinh liền mang ý nghĩa tất cả mọi thứ đều sẽ xáo trộn mà gây dựng lại, vì lẽ đó nửa đường xuất hiện mảy may gốc dạng đều sẽ thất bại. Nhưng là ta trong thôn lưu lại trong điện tịch nhìn thấy, nếu như có thể giành lấy cuộc sống mấy người, sau đó chính là đến tiên địa tạo hóa. Mấy người nói lời này, đi vào một chỗ trong viện, đây là liền trước kia tất cả ghi chép bên trong, người xứ khác đều chưa từng tới địa phương, từ đường. Bên trong cũng không phải là giống những thôn khác đồng dạng thờ phụng lịch đại tổ tiên bài vị, tại chính giữa trên bàn trà đặt vào một tấm mặt nạ. Thuần bạch sắc, giữ lại con mắt cùng miệng ba cái lỗ, cùng chúng sinh tương trên cây giống nhau như lúc. Nhưng là đối với cái này, Tố Tân nhưng từ phía trên cảm ứng được cái kia cỗ thần bí lực lượng tích tụ trong đó, mười phần bằng bạc, chỉ thoáng chạm đến liền ngay cả bận bịu thu hồi thần trí của mình. Cái này, vật này là nơi nào tới? Thôn trưởng thanh âm đem Tố Tân thu suy nghĩ lại tới. Tố Tân cảm thấy bọn hắn gặp gỡ Bạch Dĩnh cái kia đội người hoàn toàn chính là một cái trùng hợp, hơn nữa nhìn thôn trưởng dáng vẻ, hẳn phải biết tay chua bí mật. Vì lẽ đó cũng không có cái gì tốt giấu giếm, liền đem trên đường đi qua đại khái nói ra, cùng lúc trước Thạch Phong Mặc Ly hai người giảng thuật không khác chút nào. Chỉ là thêm một cái khúc nhạc dạo ngắn, Tố Tân tại lần thứ hai nghe được trong sơn cốc kêu thảm về sau, lặng lẽ chuẩn đi nắm tay xuyên cầm về. Sau đó dùng hỏa cầu phù đốt thành ôi. Nàng không biết như thế nào phá giải vu ấn, nhưng là tiểu thao biết rõ, lấy ngay lúc đó điều kiện, đem bột phấn rơi tại vết thương địa phương là nhất nhanh gọn phương pháp. Thôn trưởng nghe xong ba người nói tố, sắc mặt trở nên mười phần khó xử, thần sắc nghiêm trọng. Đem vải trượng trên mặt đất trùng điệp xử hai lần, đau lòng nhức óc nói ra, gây nghiệp chướng, thật sự là gây nghiệp chướng nha. Sau đó quay đầu hướng Tố Tân ba người nói, "Tốt, đây là chúng ta thôn chính mình sự tình, chúng ta sẽ tiến hành phong thôn, các ngươi xin mời rời đi đi." Ba người hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc hỏi, "Phong thôn?" Thôn trưởng thần sắc không nói ra được cô đơn, sâu kín nói, "Ta coi là lần này nghi thức thượng xuất hiện thần tích là rốt cục có thể để chúng ta làng được giải thoát, lại không nghĩ rằng là báo trước một trận càng lớn kiếp nạn, nhất định phải phong thôn mới có thể đem phong ấn triệt để trấn áp xuống dưới." "Làm sao cái phong pháp?" Theo Tố Tân, cái này thần bí thôn vốn là ngăn cách, có mình hoàn chỉnh hệ thống quy tắc, chính là một cái phong bế làng, nhưng nhìn thôn trưởng dáng vẻ mười phần trầm thống mà quyết tuyệt, chẳng lẽ còn có ác hơn tuyệt tắc pháp hay sao? Thôn trưởng thở dài, cảm giác một nháy mắt lão nhị 10 tuổi đồng dạng, nhớ đến lúc ấy ta nói với các ngươi qua, mặt nạ khu trừ tà ma về sau, dù sao trưởng kỳ nhuộm dần âm tà đổ vận, vì lẽ đó đem cái kia một bộ phận tách ra. Mà chúng ta ở đây thôn dân chính là để mà trấn áp những này âm tà chi dụng. Nhưng là tại 2000 năm trước, như cũng có một sợi tà ma bỏ trốn ra ngoài, tạo thành lâu đến trăm năm chiến loạn cùng giết chóc. Về sau chúng ta thôn tại một vị thánh giả dẫn đầu phát xuống triển lớn mạnh, chúng sinh tương thần lực cũng biến thành cường đại, cuối cùng bình định xuống tới. Những năm này cũng không có nghe được có những vật kia đi ra làm loạn. Thế nhưng là từ khi 20 năm trước, trong thôn có người rời đi thần thụ phù hộ phạm vi, bị vu ấn công kích, ta đã cảm thấy là phong ấn nối lòng, đem trấn áp tà ma bỏ trốn đi ra. Hiện tại nghe ngươi tiểu nói này, xem ra năm đó tà ma cũng không có bị hoàn toàn trừ bỏ, mà là ẩn nút, tiềm nhập nhân gian. Thậm chí cùng nơi này bị trấn áp tương hỗ cấu kết. Ngươi nói cái kia cùng loại một loại nào đó động vật răng đồ vật, chính là nuôi dưỡng đi ra tà ma. Nó có thể cấp mọi người mang đến tai họa, nhưng là thân thể của bọn chúng chính là giải dược tốt nhất. Tố Tân lặng lặng nghe, mấy người thôn trưởng nói xong mới hỏi, ý của ngươi là trong thôn chúng sinh tương thần thụ trấn áp tà ma cùng phía ngoài cấu kết, thậm chí là bị người nào đó hoặc là một loại nào đó lực lượng thần bí điều khiển. Ừm. Hiện tại không biết vì cái gì, thần thụ phong ấn chưa phá, thế nhưng là phía dưới tà ma lại có thể tự do xuất nhập, xem ra trong làng cũng sẽ ra chuyện. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tại những vật kia còn không có hoàn toàn đi ra trước đó, triệt để phong ấn. Với bạn, trong thôn sinh ra một cái thánh giả, có thể hoàn thành cái này một cái nghi thức. Tố Tân tâm tình mấy người cũng phi thường nặng nề, không nghĩ tới mặt nạ phía sau vậy mà liên lụy to lớn như thế âm mưu. Bọn hắn cũng không cảm thấy thôn trưởng loại này đồng quy vu tận phong ấn liền có thể triệt để đoạn tuyệt cái kia thế lực sau lưng tiếp tục nhiễu loạn hiện nay cân bằng. Thế là đem mình phỏng đoán nói ra, cuối cùng hỏi, thôn trưởng, như vậy như thế nào mới có thể tìm ra bên ngoài tà ma túc chủ? Thôn trưởng suy tư thật lâu, rốt cuộc quyết định đồng dạng, hướng phía bàn bài mời bái, sau đó đem tấm mặt nạ kia cầm lên, khô gầy ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, cái này sẽ chỉ dẫn các ngươi tìm tới chân chính tà ma. Nhiều nhất chỉ có thời gian 10 ngày, nếu như những cái kia tà ma như cũ sẽ trong phong ấn xuất hiện, ta sẽ khởi động thần thụ lực lượng đem nơi này vĩnh viễn phong ấn. Sau đó, Tố Tân cùng Mạc Ly Thạch Phong nhìn nhau, hướng thôn trưởng gật gật đầu, song phương xem như đạt thành đồng minh quan hệ. Hiện tại không chỉ có là bọn hắn giải quyết vụ án này mấu chốt, cũng là bang làng vượt qua lần này kiếp nạn thời cơ, việc này không nên chậm trễ, ba người cũng nghiêm túc, từ biệt thôn trưởng, từ từ đường bên trong đi ra, liền chuẩn bị rời đi. Làm bọn hắn đi vào bên ngoài lúc, phát hiện cái kia hai cái rời đi hải tử vậy mà lại trở về. Chương 515, Thiên Lý Nan Dung gọi A Tử nữ hải quỷ gối mâu thân ngâm tắm thuốc cạnh thùng gỗ buồn bã bi thương khóc, khẩn cầu tha thứ. A Tín tại bang thê tử xoa bóp, một bên đem những cái kia mất đi dược hiệu thần thụ lá cây rễ cây vớt đi ra, lại phóng mới đi vào, hoàn mỹ để ý tới. Thế nhưng là A Tử lại một bộ ngươi không tha thứ ta thể không bỏ qua dáng vẻ, uy bổ nhào qua ôm phụ thân chân, ba ba, van cầu ngươi tha thứ ta đi, ta biết sai, ta sau đó cũng không dám lại, ta. Mau cút đi, ngươi đã hại mẹ ngươi một lần, chẳng lẽ ngươi còn muốn hại một lần mới cam tâm? A Tín, tính, nàng còn nhỏ. A Tử, ngươi đứng lên đi, mụ mụ biết rõ ngươi là vô tâm, mụ mụ không trách ngươi. A Anh hiếu khí vô lực nói. A Tử quỳ trên mặt đất càng không ngừng dập đầu, các ngươi nếu là không tha thứ ta ta liền không nổi. A Anh lần này mặc dù kém chút chết mất, nhưng nhìn xem nữ nhi đập cái chán đều phá, như cũng đau lòng rất, một bên nói ngươi mau dậy đi, chúng ta không trách ngươi, một bên để A Tín đem nữ nhi nâng đỡ. A Tín hiện tại chỉ có thể là bảo trì trong thùng dược hiệu tiếp tục, bởi vì chỉ có một canh giờ hữu hiệu, chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất khôi phục thân thể, vì lẽ đó làm sao có thời giờ đi chú ý những thứ này. A Anh thực sự nhìn không được, dãy rủa lấy liền muốn từ trong thùng đứng lên đi đỡ nữ nhi, thân thể vừa mới phơi đi ra một đoạn, liền thấy trắng non dưới làn da mặt tựa như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, đột nhiên khô quắt xuống dưới. A Tín quát to một tiếng, vội vàng đem nàng lại ấn vào trong nước. Hiện tại là tại mượn nhờ thần thụ lực lượng đối nàng thân thể tiến hành toàn diện cải tạo, rời đi nước liền tương đương với tự sát. Thế nhưng là vẫn như cũng là chậm một chút, A Anh từ ngực đến cổ một đoạn thân thể hoàn toàn biến thành một bộ khâu lâu, nàng há hốc mồm, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ vào A Tử phương hướng, đối trượng phu cố gắng nói ra mấy chữ, A Tín, thật xin lỗi, không nên trách A Tử, không quản như thế nào, nàng đều là nữ nhi của chúng ta a. Nói xong, đầu tiêu nhịu xuống, chết để chết. A Tín cảm giác toàn bộ thiên địa đều sụp đổ, gắt gao ôm khô cạn thân thể, ngửa mặt lên trời gào khóc đi ra. Mà trên đất A Tử đột nhiên quỳ bò qua ôm lấy phụ thân chân, ba ba, ta thật không phải cố ý, van cầu ngươi tha thứ ta đi, van cầu ngươi. A Tín túi đầu nhìn xem hoàn toàn không có sinh tức thế tử, lại nhìn xem ôm chân của mình chỉ biết là gào khóc nữ nhi, thật sự là oan người ta, sinh nàng chính là thiếu nàng cả một đời. Hiện tại tốt, cuối cùng đem mệnh đều cho nàng. Hắn thật muốn đá một cái bay ra ngoài cái này oan nghiệt, thế nhưng là thê tử sau cùng nguyện vọng là tha thứ, tốt à, vậy cứ như vậy đi. Hắn lạnh lùng thu tầm mắt lại, cái gì cũng không muốn nói, ôm lấy đã khô cạn chỉ còn lại một cái xương cốt thê tử, một bước một cái hình mở đi ra làng, đi vào tòa nào bọn hắn thường xuyên nhìn mặt trời mọc trên đỉnh núi, sau đó không chút do dự thả người nhảy đi xuống. Mọi người đều phi thường tức giận, quả thực chính là nuôi một cái nghiệt chướng, vậy mà một hai lần liên lụy cùng thương tổn tới mình mẫu thân. Mặc dù nhìn nàng hoàn toàn không biết gì cả rất vô tội, nhưng nàng mẫu thân thật là bởi vì nàng mà chết, thôn dân vây thành lấp kín bức tường người ngăn tại A Tử trước mặt, từng bước một đưa nàng bước ra ngoài thôn. Mà Tố Tân ba người từ thôn từ đi ra thì vừa hay nhìn thấy một màn này. Lúc này, Tố Tân cảm ứng được mặt nạ truyền đến một trận quỷ dị năng lượng ba động, ẩn ẩn chỉ hướng A Tử. Trong lòng hơi động, xem ra trên mặt nạ quả thật có một loại nào đó thần lực. Xem ra cô gái này quả thật là có vấn đề, con rồi không đinh không có khe hở trứng. Khó trách nhìn nàng trên đường đi khóc sức mướt dáng vẻ liền rối trá vô cùng, nguyên lai mục đích thực sự là yếu hại chết mình thân sinh mẫu thân. Thế nhưng là, nàng mục đích làm như vậy lại là vì cái gì? Chỉ là không biết đem đạo này thần lực hạ sẽ như thế nào, nhưng nhìn mọi người dáng vẻ mặc dù đối A Tử tràn ngập oán hận, nhưng là như cũ tôn trọng A Anh cuối cùng nguyện vọng, chỉ là lựa chọn đem nàng đuổi ra làng mà thôi. Thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thoáng đem cố này thần lực thu liễm. Tố Tân luôn cảm thấy một cái tiểu cô nương làm sao lại có thể từng bước một đem mẫu thân mình hại chết, ở trong đó hẳn là còn có ẩn tình. Thế là cùng Thạch Phong thương lượng với Mạc Ly một cái, để bọn hắn ngày thứ hai ra thôn, mà nàng hiện tại cho mình đập một tấm ẩn thân phủ, âm thầm đuổi theo A Tử. A Tử trừ thôn, lắp bắp khóc, không ngừng quay đầu nhìn, phát hiện mọi người cũng không có cùng lên đến lúc, tăng tốc bước chân. Xuyên qua giáp gốc, đi vào một tảng đá lớn bên cạnh, từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ màu đen cái bình, vặn ra cái nắp để dưới đất. Chỉ chốc lát, màu đen trong bình chui ra một đầu màu đen dây lụa đồng dạng đồ vật, cuốn lượn mà động. Lúc này, từ trong khe đá chui ra càng nhiều màu đen sợi tơ, từng kia từng sợi hướng cái này dây lụa hội tụ. Dây lụa trở nên càng lớn, sau đó đem chung quanh sợi tơ toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, chui về bình nhỏ bên trong về sau. A Tử một lần nữa vặn thượng nắp bình, trang về đối áo, trực tiếp đi đường. A Tử cùng cái kia gọi A Dân Tiểu Nam Hải dọc theo một đầu bí mật thông đạo, cực nhanh ra dây núi. Vậy mà so với bọn hắn lúc trước đi trên ra cựu tuyến đường còn muốn gần rất nhiều. Hai người rời núi, nhìn xem chung quanh địa hình, A Dân nói, chính là chỗ này. Thế là hai người lần nữa xuất ra cái kia bình đen con để dưới đất. Bất quá một hồi, trong không khí xuất hiện rất nhỏ năng lượng ba động, một người mặc rộng lượng đấu đồng màu đen người tựa như từ trong không khí trống rông xuất hiện đồng dạng, đột ngột xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai tiểu hài tử bị giật mình, nhưng lại A Tử như cũ tiến lên nói ra, chúng ta đã đem cái này thu thập đến, đã nói xong tẩy tùy đàn đầu. Lạc lạc, áo choàng nam tử đưa tay hướng trên mặt đất bố bắt, cái bình phút chốc bay đến trong tay hắn, cẩn thận chu đáo xác nhận không sai. Đột nhiên nhếch miệng thâm trầm cười, sau đó nói ra, đây là các ngươi nên được, cầm đi đi. Áo choàng nam nhân rất cao lớn, chỉ lộ ra trắng bệnh hàm dưới làn da, màu đen bờ môi. Lúc nói chuyện lộ ra sâm bạch răng, hai cái màu trắng bình nhỏ phân biệt bay về phía hai người, A Tử cùng A Dân vô ý thức tiếp được, lấy lại tinh thần, áo choàng nam tử đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tố Tân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, khó trách cái kia nữ hài như vậy trăm phương ngàn kế muốn liên lụy chết mẹ của mình, nguyên lai là bởi vì cái kia tà vật đã thương người về sau, chỉ có bị tổn thương cái kia người tử vong mới có thể thu được hoàn chỉnh tà ma lực lượng. Nghĩ đến đây, Tố Tân liền không chịu được là cái kia mẫu thân lạnh cả tim. Tại cái kia trong làng, đều là giống nhau hoàn cảnh sinh hoạt. Phụ mẫu đối tử nữ đồng dạng nuôi dưỡng giáo dục, có kiên định mình lập trường cùng tín ngưỡng trải qua ở dụ hoặc, cũng có dạng này nghiệt chủng. Có thể thấy được người tốt xấu chỉ nhìn người như thế nào tuyển chọn. Hai tiểu hài tử lộ ra rất là kích động, có tẩy tùy đan, liền có thể tẩy cân phạt thủy, sau đó leo lên tiên đồ, tiến vào phồn hoa trần thế, vĩnh hưởng đặc sắc nhân sinh. Bọn hắn nhìn hai bên một chút sau vặn ra cái bình, thoáng chốc, Tố Tân cảm ứng được một luồng tử khí tràn ngập ra. Không cần nhìn cũng biết, bên trong khẳng định không phải cái gì tẩy tùy đan, mà là chí mạng đồ chơi. Chương 516 Trước đảo Hoàng Long thức hải bên trong truyền đến tiểu thao xì khẽ thanh âm, à, còn tẩy tùy đan đâu, chính là rơi vào tu chân văn minh 10 phần phát đạt thượng cổ, một viên tẩy tùy đan đều là giá trị liên thành, có thể ngộ nhưng không thể cầu, húng chi tại cái này mạt pháp thời không, chớ nói luyện chế tẩy tùy đan, chỉ sợ liền đan phương đều không có. Tố Tân có lòng muốn biết rõ càng nhiều hơn cổ tu chân văn minh tin tức, vô ý thức truy hỏi, thật là có tẩy tùy đan à? Kia là đương nhiên, người đều có thể nghịch thiên cải mệnh, truy cầu vĩnh sinh. Nhưng là người căn cốt lại là trời sinh mang tới, vì lẽ đó cái này tẩy tùy đan chính là tái tạo căn cốt, có thể so với tạo hóa lực lượng. Tạo hóa lực lượng. Tố Tân nhìn xem hai đứa bé thần sắc hưng phấn vặn ra nắp bình. nào có lúc ấy quỳ gối mẫu thân của nàng trước mặt khóc ròng ròng cực kỳ bi thương. Giờ phút này Tố Tân là tuyệt không nghĩ đứng ra nhắc nhở hai người này, nàng cũng phải nhìn xem bọn hắn như thế nào đi chết. Hiện tại xem ra, thôn dân dùng lạnh lùng như vậy đem bọn hắn đuổi ra làng, thật sự là cái kia. A anh chết cũng là bị con gái nàng tươi sống liên lụy, vì lẽ đó, hiện tại hai cái này bé con cũng hẳn là vì bọn họ hành vi của mình tính tiền. Quả thật, từ trong bình bay ra hai sợi màu xanh sẫm thuốc lá, phút chốc cuốn lên hai người. À, hai người đồng thời hét thảm một tiếng, A dân thân thể tiếp xúc đến cái này màu xanh sẫm khói mù lập tức hóa làm một đống xương khô. Mà A tử trên thân thể sáng lên một đạo bạch quang, tạm thời đem màu lục khói mù ngăn trở một chút, bất quá lại đem nàng nửa đoạn dưới thân thể hòa tan, chỉ còn lại phần eo trở lên, phát ra buồn bã kêu rên gọi. Nếu như Tố Tân không có nhìn lầm, cái kia bạch quang hẳn là cha mẹ của nàng cho nàng dặn dò ra chỉ tiếc mẫu thân của nàng chết, vì lẽ đó chỉ còn lại một nửa lực lượng, chỉ ngăn trở một nửa màu lục khói mù. Lúc này rơi vào kết cục như thế, thật đáng đời. Bây giờ chờ đợi nàng chỉ có tử vong, mà lại là tiếp nhận cùng nàng mẫu thân đồng dạng, chậm rãi hư thối thống khổ. Lúc trước A tử xuất ra theo cái bình nhỏ, chính là nàng lợi dụng mẫu thân mình dẫn xuất trong phong ấn tà ma, sau đó đem thu thập lại. Bị phong ấn bên trong tà ma lực lượng mới là tinh thuần nhất tà ác lực lượng, dùng để nuôi nấng nuôi dưỡng tà ma là tốt nhất thuốc bổ. Đây đều là đã từng một cái người xứ khác để nàng làm như vậy, đồng thời hứa hẹn cho nàng đặc sắc nhất nhân sinh, dài lâu nhất sinh mệnh. Đồng thời nói cho nàng, cha mẹ của nàng số mệnh chính là cuối cùng trở về gốc cây kia, dù sao đều là một cái chết, hơn nữa bọn hắn sinh ngươi nuôi ngươi, chuyện đương nhiên vì ngươi nỗ lực. Cái này hết thảy tất cả đều theo tử vong mà bị hoàn toàn che giấu. Tố Tân lúc này một chút cũng không có muốn ra tay giúp nàng giải thoát ý tứ, mà là lần theo cái kia áo choàng nam khí tức, truy tung mà đi. Áo choàng nam tử trên thân có linh lực ba độ khí tức, nhưng là tràn ngập mãnh liệt tử khí, đại khái tại dị năng 6-7 tầng tả hữu tu vi. Vì lẽ đó không cảm ứng được Tố Tân tồn tại. Nhưng là đối phương xem xét chính là có luyện thể bản lĩnh, hơn nữa lâu dài tại trong núi sâu hành động, vì lẽ đó Tố Tân hướng trên thân đập khinh thân phù cùng tật hành phù mới miễn cưỡng đuổi theo. Đại khái ở trong núi ghé qua hơn 2 giờ, đi vào một mảnh không tốc trước, cái kia áo choàng nam nhìn hai bên một chút, sau đó thả người hướng mặt trước hư không nhảy lên, hoàn toàn biến mất tại Tố Tân cảm ứng bên trong. Tố Tân đi vào áo choàng nam biến mất địa phương, cảm ứng được phía trước có hỗn loạn năng lượng ba động, vậy mà là một cái kết giới, hơn nữa rất cao minh, cái chủng loại kia. Tố Tân hiện tại rất muốn biết rõ phía sau đến tột cùng là một luồng như thế nào lực lượng muốn phá vỡ đây hết thảy, nhưng là nàng đối với trận pháp lý giải thực sự đâm vô cùng, chỉ có thể xin giúp đỡ Tiểu Thao. Tiểu Thao kỳ thật vẫn luôn tại mật thiết chú ý Tố Tân hành động, dù sao bọn hắn hiện tại không chỉ có là lợi ích thể cộng đồng, cũng là đồng bạn, sự kiện lần này rõ ràng so trước kia đều muốn nguy hiểm hơn nhiều, nó há có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Nhưng là lúc bình thường nó như cũng lựa chọn để Tố Tân mình đi đối mặt, dù sao nó có khả năng cung cấp tin tức trợ giúp phi thường có hạn, nhất định phải để Tố Tân mình không ngừng tăng lên mới là chính độ. Lúc này nó biết rõ Tố Tân không giải quyết được kết giới này, nhưng là như cũ để Tố Tân tự mình mở miệng, cảm giác trong lòng rất là khoan khoái. Bắt đầu chỉ điểm Tố Tân đi từng cái phá giải, rất nhanh, trước mặt liền xuất hiện một cái năng lượng đứt gãy, Tố Tân lách mình tiến bảo. Bên trong đúng là có động tiên khác. Vài tòa cung điện vòng quanh chung quanh dãy núi xây lên, trung ương là một cái to lớn hồ sâu màu đen, có chút cùng loại lúc trước tại phong ấn chi địa nhìn thấy. Chỉ là trước mắt cái này cũng không phải là người vì phá hư, mà là tự nhiên sát sụp đổ hình thành. Bên trong toát ra cốt cốt âm khí, ẩn ẩn truyền đến hung thú ầm ầm tiếng gầm gừ. Tố Tân không chịu được thân thể co rúm lại một cái, nàng biết mình tìm tới ổ trộm cướp. Áo choàng nam trực tiếp bay lượn hướng trung ương lớn nhất bên trong tòa cung điện kia, chỉ chốc lát đi ra, đi vào đầm sâu bên cạnh, đem trong tay màu đen bình nhỏ mở ra, bên trong một đầu dải lụa màu đen phút chốc bay chạy xuống. Cùng lúc đó, từ trong đầm sâu truyền đến một trận kịch liệt âm lực ba động, ầm ầm mà lên, một đầu màu đen giống lớn đại thư trùng đồng dạng đồ vật vặn vẹo mập lấy lạ thân thể chui lên đến, đem cái kia màu đen tấm lụa giống hút mì sợi đồng dạng, vạch một tiếng nuốt vào. Chỉ thấy nuốt vào dải lụa màu đen rồi bỏ tại nồng đậm tử khí bên trong sôi trào. Thân thể không ngừng co rỗi bặm mẹo, từ phía trên bong ra từng mảng tầng tiếp theo tầng màu đen sắc, cuối cùng, một đầu trắng trắng mềm mềm thân thể từ bên trong tránh ra. Hình thể so trước đó càng lớn, hơn nữa miệng bên trong răng càng nhiều càng sắc nhọn. Đây chính là thôn trưởng nói, đã từng từ trong phong ấn trốn tới cái kia một sợi tà ma, bị người cẩn thận phóng tới cái này tụ âm chi địa tiến hành chăn nuôi. Dũng xuống sắc cùng răng nanh bị một tầng lưới năng lượng ngăn trở, thu thập được bờ đầm. Lúc này, trên trăm cái đấu đồng đen người cùng nhau vây đến bờ đầm, bắt đầu kết thành trận pháp, dự định đem đầu kia muốn lao ra bạch côn trùng một lần nữa đánh vào đáy đầm. Tố Tân mở rộng tầm mắt, đã từng lấy là tà ma chỉ là mọi người trong miệng nói một loại nào đó đại biểu tai họa hư ảo đồ vật, không nghĩ tới là thật có vật. Đây chính là nàng nhìn thấy từ Bạch Dĩnh cùng A Anh trên thân toát ra bạch côn trùng phóng đại bản. Những người này mỗi cho ăn một đoạn thời gian, liền sẽ thu thập một bộ phận tà ma lột xác, sau đó đem luyện chế thành một ít tà vật, phân phát đến từng cái phân bộ, thậm chí cũng có người tìm tới môn đạo giá cao cầu được. Mục đích của bọn hắn chính là muốn không ngừng ảnh hưởng cùng phá hư thế giới này cân bằng, cùng đem cái này tà ma bồi dưỡng đến càng thêm cường đại. Sau đó phóng xuất ra thần bí thôn phong ấn lại đồ vật, giải khai cùng u minh giới thông đạo. Lúc này, Tố Tân đặt ở linh nghiễn không gian bên trong mặt nạ không ngừng tản ra năng lượng cường đại ba động. Hiện tại có thể nói là diệt trừ cái này tà ma thời gian tốt nhất, về phần những người khác, trừ trong đó có 2-3 cái tu vi tại 9 tầng người, còn lại đều không đủ gây cho sợ hãi. Hơn nữa nàng còn có linh nghiễn cùng trảm hồn giới, chấn hồn truy cùng đông đảo linh phủ làm bị bảo, liều. Tố Tân nghĩ định, liền đem mặt nạ tế ra. Cái kia cự trùng đang cùng người chung quanh kết xuống trận pháp đối kháng, đột nhiên cảm ứng được chân chính nguy hiểm, mở ra tràn đầy răng nanh miệng, phát ra một tiếng cùng loại hài nhi gáy gọi, sau đó không quan tâm, ngọ ngậy to mọng thân thể liền muốn hướng đáy đầm vào tới.